bọn hắn đương nhiên biết vẫn đục lợi hại. Thế nhưng là, bọn hắn sao có thể chạy qua được hỗn độn? Hỗn độn vung lên cực lớn móng vuốt, một cái này móng vuốt quét ra đi, liền đem mấy người đánh bay. Hỗn độn trên lưng còn có thật dài cảnh. Hắn rơi xuống một ngọn núi phía trước, mở ra miệng rộng, cắn xuống một cái, liền đem Sơn Phong cắn một nửa. Ma Đằng quát to một tiếng, ta tới đối phó hắn. Ma Đằng đột nhiên một chút nhảy qua, ngăn lại tên yêu quái này. Hắn hướng về phía yêu thú kêu to, nhanh đi về, bằng không, ta giết ngươi. Hắn lấy ra pháp bảo tới. Pháp bảo này chiếu lấp lánh. Ma Đằng tự nhiên biết mình không phải là đối thủ của hắn, nhưng mà, cũng phải cùng hôn độn liều chết một trận chiến. Bởi vì, hắn muốn bảo vệ đế nhất. Hắn quay đầu về đế nhất đều, đại ca, đi mau, chúng ta đấu không lại hắn. Ma Đằng cuốn lấy hôn độn. Đây đúng là một cái chạy trốn thật là tốt thời cơ. Bất quá, đệ nhất lắc đầu. Ma Đằng, người còn là rời đi a, ở đây có ta. Ma Đằng phát ra một tiếng kêu tới, vung lên trầm trọng pháp bảo đập đi. Pháp bảo này mở ra, từ pháp bảo bên trong thoát ra một đầu màu đen ma long. Đầu này ma long khoảng chừng dài mấy chục thước, đầu này hắc long dường nhanh múa vướt nhào về phía yêu quái. Cực lớn móng vuốt tầm văng xuống. Thế nhưng là, hỗn độn trực tiếp đảo qua mà ra, cái này cực lớn móng vuốt liền đánh phía ma long. Sụp đổ sụp đổ. Lần này liền đem ma long đánh bay. Ma Đằng cực kỳ hoảng sợ, hắn liên tiếp lui về phía sau. Thế nhưng là, hỗn độn đột nhiên xông lại, miệng rộng mở ra, từ trong miệng loại cường đại khí lực, loại này khí lực tạo thành một loại gió lốc, loại này gió lốc liền đem Ma Đằng cuốn lại. Hướng miệng rộng. Đế Nhất xem xét tên yêu quái này liền muốn nuốt Đằng. Hắn vung lên tay tới, một thanh bằng lạnh trường kiếm chém ra đi, trường kiếm này giữa không trung run run mấy lần, trở nên 10 phần cực lớn, khoảng chừng dài mấy chục thước. Một kiếm này vỗ xuống, liền bổ vào trên hỗn độn miệng rộng bên. Cái này miệng rộng một chút đem ma đằng phun ra. Cái này một cái ma bay lên ra mấy trăm thước xa. Sụp đổ, trọng trọng đâm vào trên tảng đá cứng rắn bên, đem tảng đá đâm đến nát bấy. Đế Nhất nhảy đến hỗn độn trước mặt, hai con mắt tránh ra đáng sợ sát khí. Ngươi cũng dám làm tổn thương ta thủ hạ, ta muốn mạng của ngươi. Lời của hắn vô cùng bá khí. Hỗn độn thủ quét mắt nhìn hắn một cái, trông thấy hắn chỉ là một cái nhân loại nhỏ bé. Liền cười ha ha. Ngươi là ai, dám ngăn ta lại? Đế Nhất mặc dù dáng dấp cao lớn, nhưng là cùng hỗn độn so sánh yếu nhỏ hơn nhiều lắm. Đế Nhất vẹn vẹn đến đầu gối của hắn phía dưới. Đế Nhất lay động mấy cái thân thể, hắn cũng biến thành thập phần to lớn. Hắn thì trở thành một cái cự nhân. Đầu như tiểu sơn, thân thể như núi non. Nắm đấm như đầu. Ta là Đế Nhất, thức thời nhanh chóng đầu hàng. Thanh âm của hắn như tiếng sấm như thế vang dội. Hỗn độn thủ đem thân thể lắc lư mấy lần, thì trở thành một cái cực lớn người. Người này nhìn chằm chằm mắt to, răng nanh nô ra, nắm thật chặt lưỡi búa lớn, đằng đằng sát khí. Đế Nhất, ngươi có bao nhiêu bản sự, dám ngăn trở ta? Ánh mắt của hắn tránh ra màu đỏ sắc ý. Hắn đột nhiên một đấm đập đi, ầm ầm, bền chắc sơn phong một chút đánh nát bấy, từng khối tảng đá bốn phía sụp ra. Nhục thể của hắn cường hoành vô cùng, hắn so đại La Kim Tiên còn cường đại hơn. Từng cái yêu thủ xuất hiện, những thứ này yêu thủ cũng là hồng hoang yêu thú. Bọn hắn kêu to, diệt Đế Nhất, diệt Đế Nhất. Hỗn độn thủ là hung hãn nhất yêu thú, Đế Nhất nhất định không phải là đối thủ. Hỗn độn thủ năng một ngụm đem Đế Nhất ướt. Hỗn độn thủ lần này nhất định sẽ thật tốt thu thập Đế Nhất. Đế Nhất chắc chắn đấu không lại hỗn độn thú. Bởi vì, hỗn độn là lợi hại nhất yêu thú một trong, cho nên, những thứ này yêu quái cũng nghĩ Đế Nhất không phải là đối thủ. Hỗn độn phát ra rít lên một tiếng, vung lên trần trọng nắm đấm ầm vang xuống, ầm ầm. Toàn bộ bầu trời phát ra từng tiếng vang dội, toàn bộ bầu trời một chút nứt ra. Cái này trầm trọng nắm đấm trong nháy mắt đã đến Đệ Nhất trước mặt. Đế Nhất cười nhạt một tiếng, hắn lắc người một cái tử cả người bắn ra đi, ầm ầm, bên chắc vùng núi đập ra một cái cực lớn hố. Đế Nhất vung lên tay tới, đánh ra như thế pháp bảo. Pháp bảo này biến vô cùng cực lớn, pháp bảo này ầm vang mà ra, hóa thành một thanh khổng lồ trường kiếm, một kiếm này chạm tại trên thân thể hỗn độn, một mảnh huyết bốn phía tràn ra. Lúc này, đột nhiên xuất hiện một hàng dài. Chương 301, Long tộc quy hàng. Con rồng này đột nhiên bay đến Đệ Nhất trước mặt, hắn một chút biến thành một người. Tiếp đó quỳ xuống hướng về phía Đệ Nhất cuống quýt dập đầu. Hắn nói, đại thần, ta nguyện ý đi nương nhờ ngươi. Vốn là, Long tộc là một cái cao quý tộc, nói như vậy sẽ không bỏ cho dựa vào tộc khác. Nhưng mà, con rồng này nhìn thấy Đế Nhất lợi hại. Minh bạch Đế Nhất cao minh. Hắn suy nghĩ đi nương nhờ Đế Nhất nhất định có chỗ tốt. Đế Nhất nghĩ nghĩ, Long tộc là mấy trong tộc cao quý tộc, hắn bộ tộc này tìm tới dựa vào, sẽ dẫn tới tộc khác đi nương nhờ. Đây là một kiện chuyện tốt. Thế là, Đế Nhất đáp ứng hắn. Nhận lấy hắn. Tiếp lấy, lại có một chút yêu thú tới, những thứ này yêu thủ cũng đi nương nhờ Đế Nhất. Vốn là những thứ này yêu thủ cũng là đi theo hỗn độn tới. Bây giờ nhìn gặp hỗn độn bại liền nhao nhao đi nương nhờ Đế Nhất, Đế Nhất nhường Ma Đằng đem bọn hắn chứa chấp. Cứ như vậy, nhân tộc trở nên càng thêm cường đại. Đế Nhất nghĩ đến bây giờ Long tộc sa sút, Long tộc cao thủ Lôi Thiên bị thương, bây giờ chính là diệt tuyệt Long tộc thật là tốt cơ hội. Thế là, hắn hỏi, các ngươi Long tộc còn có cái nào cao thủ? Phải biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, hắn chưa bao giờ đánh không nắm chắc chi chiến. Con rồng này nói đến, con rồng này gọi Long Kỳ, hắn là chân thật ngũ trảo kim long, bây giờ, thuần chính long càng ngày càng ít. Bọn hắn long tộc có ba đại cao thủ, theo thứ tự là Lôi Thiên, Long Giang, Long Hoa. Ba cái cao thủ đều hết sức lợi hại. Đế Nhất đã từng cùng Lôi Thiên giao thủ qua, hơn nữa, hắn đánh bại qua Lôi Thiên. Hắn suy nghĩ, chính mình hẳn là có thể đánh bại hai người bọn họ. Ma Đằng vẫn nói, chúng ta nhân tộc cùng đi chứ, liền diệt long tộc. Đế Nhất lắc đầu. Nói, không cần đến các ngươi đi, ta đánh bại cao thủ của bọn hắn. Bọn hắn sẽ tự động đầu hàng. Long Kỳ nói, ta có thể nhường những thứ khác long cũng tới đi nương nhờ đại thần. Đệ Nhất nghe xong cái này chủ nghĩa rất tốt. Cũng đồng ý. Ngươi nhanh đi làm chuyện này, làm được tốt, bản thân có thưởng. Đế Nhất lấy ra như thế pháp bảo tới. Những thứ này pháp bảo chính là cái kia bảo tháp. Cái này bảo tháp vốn là côn bằng bảo tháp, chỉ là đánh hủy. Hắn đã đem cái này bảo tháp đã sửa xong. Cái này bảo tháp thưởng cho người, có thể bảo đảm tính mạng của ngươi. Long Kỳ tiếp nhận bảo bối, thiên ân vạn tạ rời đi. Lớn như vậy thần không nỡ lòng bỏ đem bảo bối cho người khác. Bởi vì, có chút thời gian, nhiều một thứ bảo bối liền có thể bảo đảm hướng về mạng của mình. Thế nhưng là, Đế Nhất ngược lại hết sức rộng rãi, bảo bối của hắn đã đủ. Long Kỳ trở lại Long tộc Lý liền lặng lẽ đem một tụ tập tới. Hắn tuyên dương Đệ Nhất uy phong cùng ban ân. Qua một chút thiên, Long Kỳ liền mang theo một chút long tìm tới hàng. Không trung bên trong bay qua từng cái thô to trường long. Những thứ này trường long từng cái chiều cao mấy chục thước. Cự đầu mắt đỏ, mười phần uy phong. Bọn hắn đi tới Thủ Dương Sơn phía trước. Thủ Dương Sơn chính là Đế Nhất địa bàn. Cái này chừng 100 đầu rồng ở giữa không trung lượn vòng lấy, lộ ra 10 phần hùng vĩ, long tộc vốn là nhân khẩu thưa thớt, vốn chính là mấy trăm đầu. Lần này kéo tới hơn 100 đầu, cũng là kỳ công. Long Kỳ vừa nói, chúng ta long tộc tìm tới dựa vào, từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là của ngươi thủ hạ. Cái này từng đầu long hóa thành nhân loại, nhao nhao quỳ xuống hướng về Đế Nhất dập đầu. Đệ Nhất xuất hiện giữa không trung. Hắn duỗi ra hùng vĩ tay, một cái này nhẹ tay nhẹ nhàng ở trên trán của bọn hắn một Phật mà qua. Thanh âm của hắn vang dội. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là ta con dân. Ta cho các ngươi ơn trạch. Ta sẽ bảo hộ các ngươi, không đồng ý các ngươi chịu đến bất kỳ ức hiếp. Đệ Nhất nhường Ma Đằng thiết trí yến hội chiêu đãi đám bọn hắn. Hơn nữa cho bọn hắn một chút tu hành thiết bị. Bọn hắn lấy ra vật chân quý tới chiêu đãi đám rồng này. Bọn hắn từng cái cảm động đến rơi nước mắt. Bởi vì, bọn hắn đang thiếu những vật này. Bọn hắn long tộc xuống dốc, đương nhiên không có năng lực cung ứng những thứ này. Long Kỳ cuống quýt dập đầu. Đa tạ đại thần ban thưởng. Bọn hắn sau khi ăn cơm xong, Long Kỳ đem bọn hắn triệu tập lại, tiếp đó họp. Long Kỳ đem cái kia bảo tháp giơ lên, bảo tháp bay đến thật cao trên không, phát ra nghìn vạn đạo quang mang này lập lòe. Đạo này đạo quang mang hóa thành từng thanh trường kiếm bổ về phía bốn phương tám hướng, sụp đổ, chỗ đến, xô ra từng cái vết nước. Long Kỳ vừa nói, từ hôm nay trở đi, chúng ta không còn là long tộc, chúng ta là nhân tộc. Chúng ta vương chính là Đế Nhất đại đế. Ai dám phản bội, giống như một khối này tảng đá bảo tháp này ẩm vang xuống, sụp đổ. Lần này liền đem cái kia một khối đá to lớn đập nát bấy. Từng cải long túi thấp đầu không dám lên tiếng. Thế nhưng là, lại có một đầu hắc long lặng lẽ đứng dậy. Hắn trên mặt đất lăn một vòng, hóa thành một cái nho nhỏ mã nghĩ, cái này mã nghĩ vẹn vẹn có chừng đầu ngón tay, đồng dạng long căn vốn không sẽ chú ý nó. Hắn lặng lẽ hướng tây phương chạy đi. Thế nhưng là, Long Kỳ hết lần này tới lần khác phát hiện nó. Hắn vung lên tay tới, bảo tháp kia phát ra đạo đạo quang mang tới, từng đạo ánh sáng này bổ đi ra, quét về phía cái kia mã nghĩ. Sụp đổ, quang mang này đánh trúng mã nghĩ. Cái kia mã nghĩ một chút hiện chân thân, biến thành một đầu hắc long. Hắc long mở ra miệng rộng, phun ra từng mảnh huyết tới. Long Kỳ tiếng kêu, ai còn dám phản bội, đây chính là hạ tràng. Giữa không trung lại xuất hiện một đầu cực lớn long. Con rồng này vừa xuất hiện, phía dưới long liền dọa đến liên tục run rẩy. Bọn hắn nhao nhao trốn. Chương 302. Đầu này cực lớn long lay động đầu, đột nhiên biến hóa, biến thành một cái cự nhân. Người khổng lồ này khoảng chừng cao một trường, mắt lộ kim quang, tay cầm cự kiếm. Hắn quát to một tiếng, lớn mật Long Kỳ, người vậy mà phản bội long tộc. Long Kỳ dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Mặt của hắn biến khó coi cực kỳ. Hắn liên tiếp lui về phía sau lấy, muốn tìm cơ hội chạy đi. Long Vương, sao người lại tới đây? Chúng ta có chuyện thật tốt nói, tuyệt đối đừng động thủ. Bởi vì, người khổng lồ này chính là long tộc cao thủ, Long Hoa. Mà hắn vẹn vẹn kim tiên tu hành, dĩ nhiên không phải Long Hoa đối thủ, cho nên, chỉ có ý nghĩ chạy đi. Thế nhưng là, người khổng lồ này ngăn lại hắn. Hai con mắt theo dõi hắn. Ngươi đường đường kim long, vậy mà đi nương nhờ nhân tộc, thực sự là mất mặt. Ngươi còn dẫn cái khác long tìm tới dựa vào Đế Nhất, như người loại này tác pháp thực sự là quả làm cho người ta tức giận. Ánh mắt của hắn phun ra liệt hỏa, hận không thể một kiếm chặt Long Kỳ. Long Kỳ than thở. Ta cũng muốn đi theo Long Vương, thế nhưng là, chúng ta từng ngày gầy yếu, từng ngày trở nên nhỏ yếu. Long Hoa trừng mắt lên tới, người đọc ngược phản có lý, hôm nay ta liền thanh lý môn hộ. Tự tay chém ngươi. hắn hai mắt bên trong tránh ra sát khí lạnh lẽo. Vung lên tay, ào ào, từng đạo sấm sét bổ ra, cái này từng đạo sấm sét giống như từng thanh trường kiếm bổ về phía Long Kỳ. Long Kỳ vung lên tay tới chỉ có ngăn cản. Trường kiếm của hắn liên tục quét ra đi, từng đạo quang mang phát ra, sụp đổ. Từng thanh trường kiếm đụng vào nhau, xô ra một mảnh kịch liệt quang mang. Long Hoa giận dữ, ngươi còn dám chống đỡ, hôm nay nhất định phải mệnh của ngươi. Trường kiếm đột nhiên dài ra, lần này biến thành mấy trăm thước dài, chém về phía Long Kỳ. Long Kỳ cắn răng một cái, chỉ có liều mạng. Hắn đem pháp bảo ném ra. Ầm ầm, pháp bảo này đập xuống đất, phát ra từng tiếng vang dội, pháp bảo này trong nháy mắt biến lớn, biến thành một tòa bảo tháp này đánh phía Long Hoa. Long Hoa cực kỳ hoảng sợ, người lại có dạng này bảo bối. Bất quá, hắn dù sao cũng là cao thủ, vung ra một thứ bảo bối tới, đụng vỡ pháp bảo này. Long Hoa trường kiếm ầm vang xuống, từng đạo rực rỡ quang mang chớp ra, Long Kỳ hét thảm một tiếng, một mảnh tiên huyết bốn phía bắn tung tóe. Long Kỳ thân thể đã nứt ra, một đầu dài dáng dấp chừng dài mấy xích. Long Kỳ trọng trong ngã trên mặt đất, ta mệnh xong. Đúng lúc này, một thanh bằng lạnh trường kiếm bay thanh kiếm này đụng vỡ Long Hoa trường kiếm. Đệ Nhất đột nhiên xuất hiện, tay hắn cứu được Long Kỳ. Long Kỳ cảm kích nhìn một cái Đế Nhất. Đại thần, người vậy mà đến cứu mạng. Hắn vạn lần không ngờ Đế Nhất sẽ đến cứu mệnh. Nói như vậy, đại thần sẽ không để ý mạng của bọn hắn. Đế Nhất lớn tiếng nói, ta Đế Nhất từ trước đến nay giữ lời nói, bảo vệ người mệnh. Hắn luôn luôn đối với thủ hạ mười phần bảo vệ, cho nên, thủ hạ của hắn cũng hết sức kính trọng hắn. Cái này cũng là nhân tộc lớn mạnh nguyên nhân một trong. Long Hoa quát to một tiếng, Đế Nhất, người tốt lớn mật, vậy mà thu lưu chúng ta Long tộc. Hôm nay nhất định phải mệnh của ngươi. Từng cái Long xuất hiện, đương nhiên, hắn cũng mang theo một chút binh. Đế Nhất cười lạnh. Các ngươi Long tộc chi vương ngu ngốc vô năng, lãnh đạo vô phương, đi nương nhờ ta là cử chỉ sáng suốt. Long Hoa trừng mắt lên tới, hai con mắt tránh ra sát khí lạnh lẽo. Hắn quát to một tiếng, Đế Nhất, hôm nay, ta liền chém người, vì lôi Long báo thủ. Hắn số lôi thiên cao một cái cấp bậc. Hắn đến thiên đạo cảnh. So lôi thiên lợi hại rất nhiều. Cho nên, hắn cho là mình lần này nhất định diệt Đế Nhất. Kỳ thực, Đế Nhất cũng tiến vào một cái cấp bậc. Hắn đến không cực chân tiên cảnh. Đế Nhất cười lạnh, nói, liền chỉ sợ ngươi không có khả năng kia. Cho ta, chính là tự tìm cái chết. Long Hoa tay giơ lên, từng đạo huyền thiên sét đánh nhưng mà tới. Loại này huyền thiên lôi là hết sức lợi hại lôi, loại này lôi có thể đem đại La Kim Tiên đánh cho thịt nát xương tan. Đế Nhất quát to một tiếng, giết. Hắn vung lên trường kiếm lạnh như băng, một kiếm chém đúng ra, đạo này đông lại kiếm mang chém đúng ra, ầm ầm, một kiếm này chém ra đi, toàn bộ bầu trời một chút nứt ra, đại địa phát ra từng tiếng run rẩy. Một kiếm này liền đem kia từng cái huyền thiên sét đánh phải nát bấy. Thanh này trường kiếm giống như du long như thế chém về phía Long Hoa. Long Hoa không nghĩ tới Đế Nhất vậy mà có thể tiếp lấy loại này lôi, hắn gật gật đầu. Ê, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Hắn vung lên tay tới, một cải pháp bảo đánh ra, pháp bảo này bay đến giữa không trung, hóa thành một đầu cực lớn kim long, con rồng này mở ra miệng rộng, phun ra từng mảnh liệt hỏa, cái này một mảnh liệt hỏa đốt hướng Đế Nhất. Hỏa thiên kim long Long Hoa phát ra rít lên một tiếng, cái này liệt hỏa thoát ra cao mấy chục thước. Cái này liệt hỏa từ bốn phương tám hướng đốt hướng Đế Nhất. Hắn lộ ra đắc ý cười. Hắn cho là Đế Nhất lần này chết chắc. Thế nhưng là Đế Nhất cười lạnh, nói, không nên đắc ý quá sớm. Hắn vung lên tay tới, đem cái kia pháp bảo đánh đi ra. Giữa không trung đột nhiên xuất hiện một cái màu đen phướn gọi hồn. Cái này phướn gọi hồn khắc họa lấy 9 đầu kim long. 9 đầu kim long cùng một chỗ bay trên không mà ra, mở ra 9 cái miệng rộng, phun ra một mảnh khói đen. Cái này một mảnh sương mù tràn ngập ra, cái kia liệt hỏa trong nháy mắt dập tắt. Thiên địa biến một vùng tăm tối. Đế Nhất thừa cơ một kiếm quét ra đi, trực tiếp quét về phía Long Hoa. Long Hoa phát ra một tiếng kêu tới, thanh này trường kiếm lạnh như băng một chút ghim trúng bụng của hắn. Hắn quát to một tiếng, không tốt. Tung người biến mất. Đúng lúc này, Long Kỳ phát ra một tiếng kêu tới. Đột nhiên xuất hiện một cái tay bắt đi hắn. Chương 303, theo dõi. Đế Nhất nghe thấy rít lên một tiếng, hắn nhìn lại, phát hiện Long Cương không thấy. Hắn liền biết Long Cương nhất định bị cái nào đó tiên nhân bắt đi. Long Cương thực lực của bản thân không tầm thường. Có thể một chiêu bắt đi hắn tiên nhân không nhiều. Hắn nghĩ nghĩ, cũng chỉ có Côn Bằng, Cộng Công, Lôi Long, ba cái tiên nhân có khả năng nhất. Thế nhưng là, đến cùng là cái nào tiên nhân bắt đi hắn? Đế Nhất nhảy đến không trung bên trong. Hai con mắt tránh ra từng đạo kim quang tới, đạo này đạo quang mang quét ra đi, quang mang này một chút liền bắn ra xa nhau ngàn vạn dặm. Đây là pháp thuật của hắn, Thiên Lý Nhãn. Hướng chính tây thoáng qua một hình bóng kia tốc độ cực nhanh, hình bóng kia chính là Côn Bằng. Đế Nhất cười lạnh, cái này Côn Bằng còn dám tới tự tìm cái chết. Hắn tung người một cái đuổi theo. Phía trước cuốn lên một hồi bông tuyết, từng đóa bông tuyết như lớn nhỏ cỡ nắm tay. Cải tiếp theo thời khắc, Đế Nhất đã đuổi kịp Côn Bằng. Côn Bằng, người tốt lớn mật, cũng dám ở trong tay ta cướp người. Hai mắt của hắn như điện, thẳng tắp quét về phía Côn Bằng. Côn Bằng đột nhiên giơ lên cảnh khổng lồ tới, hai cái cảnh phiến đứng lên, ào ào, từng mảnh bông tuyết nổi lên, lần này liền giữa cả thiên địa bông tuyết vũ động, giữa thiên địa biến trắng lóa như tuyết côn bằng một chút không thấy. Cái này côn bằng hết sức giàu hoạt, hắn biết đâu không lại đế nhất, cho nên dứt khoát tẩn thân. Cái này bốn phương tám hướng cũng là trắng lóa như tuyết, đi nơi nào tìm kiếm côn bằng. Đế nhất con mắt tránh ra từng đạo kim quang, cái này từng đạo kim quang quét về phía cái này một mảnh tuyết. Thế nhưng là, cái kia từng đạo kim quang đánh vào trên bông tuyết lại phản xạ trở về. Đế nhất có chút kỳ quái, nhìn thế nào không thấu bông tuyết, ánh mắt của hắn nói như vậy, có thể xuyên thấu mấy trăm thước hậu thổ, những thứ này tuyết sao có thể ngăn trở. Những thứ này tuyết nhất định tăng thêm cấm chế. Đế nhất vung lên đại thủ, quét ra một cô cường đại tiên lực, cái này một loại tiên lực quét ra, hóa thành một cô gió lốc, loại này gió lốc quét ra đi, liền đem cái này một mảnh tuyết thối ra, lộ ra một mảnh mặt đất màu đen, đại địa bên trên có một cái sâu đầm vực sâu. Cái này trong vực sâu cột một con rồng. Con rồng này chính là Long Cương. Từng cái dây xích sắt gắt gao khóa lại hắn. Hắn lớn tiếng kêu, cứu mạng, cứu mạng. Hắn dùng lực dãy rủa, thế nhưng là, hắn dãy rủa không có bao nhiêu tác dụng. Đế nhất xem xét, bảo bối của hắn bảo tháp bị người đoạt đi. Hắn hiểu được nguyên lai, côn bằng và bảo bối kia. Long Cương là cái kia hơn 100 đầu rồng vương, cho nên, cái này Long Cương hữu dụng. Nếu như Long Cương chết ở chỗ này, như vậy những cái kia Long có thể phản bội. Đệ nhất nói, Long Cương, người không cần đến cứu mạng. Long Cương hướng về phía đế nhất nói, đại thần, ta với người chính là theo. Bọn hắn Long cũng là tu hành, hơn nữa, tu đại lượng chân quý bảo bối. Bọn hắn Long tộc xuống dốc, đương nhiên cũng không có chân quý bảo bối. Cho nên, ở tại Long tộc, tu hành rất khó. Cho nên, rất nhiều Long đô muốn thay đổi hiện trạng. Thay đổi hiện trạng chỉ có tìm một cái có năng lực vương. Cho nên, bọn hắn lựa chọn đế nhất là lựa chọn chính xác. Đế nhất vung lên tay tới, một đạo quang mang về ra, đạo tia sáng này hóa thành trường kiếm lạnh như băng, thanh trường kiếm này chém vào trên dây xích bên, sụp đổ, dây xích liên tục văng rội. Thế nhưng là, dây chuyền kia không có đánh gãy. Đế nhất minh bạch những thứ này dây xích là pháp bảo, vẹn vẹn nơi xa không cách nào mở ra, hắn chỉ có tiếp cận dây xích mới có thể mở ra. Thế là, hắn tung người một cái rơi xuống Long Cương phía trước. Đưa tay đi kéo đầu kia dây xích. Đúng lúc này, ào ào, bốn phương tám hướng từ trong tuyết bay ra từng nhánh mũi tên tới. Ào ào. Những thứ này tiến mang theo liệt hỏa chạy nhanh mà đến. Những thứ này tiến cũng là bay trên trời thần tiễn, mỗi một mũi tên bí mật mang theo từng đạo sấm sét. Những thứ này tiến bay về phía đệ nhất. Đế nhất cười lạnh, hắn vung lên tay tới, trường kiếm lạnh như băng quét ra đi, liên tục ném bay những thứ này tiễn. Một thanh âm vang lên. Đế nhất, người lần này trúng kế. Côn bằng đột nhiên xuất hiện. Sau lưng của hắn còn có hai người cao thủ. Đế nhất cười lạnh, nói, các ngươi có bao nhiêu bản sự, còn nghĩ đối phó ta. Côn bằng ha 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 cười. Đế nhất, người lần này xong, khán pháp bảo. Một cái cực lớn vừa mới theo trên trời đi xuống, tấm lưới này bên trên phát ra từng thanh cương đao, tấm lưới này che khuất bầu trời, tấm lưới này một chút giữ lại, toàn bộ thiên địa một chút biến thành đen. Đây là bản thiên lưới. Đây là một cái trước tiên thiên tiên khí. Pháp bảo này côn bằng đặc biệt từ đại tiên trong tay mượn tới. Pháp bảo này chưa từng có thất bại qua. Cho nên, hắn cho là lần này đế nhất nhất định xong. Thế nhưng là, đế nhất như cũ cười nhạt một tiếng, cười mười phần thong dong. Côn bằng người không nên đắc ý, ta như cũ có thể đối phó. Hắn vung lên tay tới, cái kia một thanh kiếm đằng không mà lên, thanh kiếm này chém ra đi, từng đạo quang mang vây ra. Thanh thần kiếm này không gì không phá. Ám ầm, thanh này trường kiếm lạnh như băng trọng trong quét trung trường này thiên võng. Hào hào, tránh ra một đạo chói mắt sấm sét. Sụp đổ, tấm lưới này bị một chút chặt ra. Đế nhất thong dong chui ra đi. Hắn vung lên trường kiếm lạnh như băng, nhào về phía côn bằng. Côn bằng, để mang lại. Côn bằng cực kỳ hoảng sợ, hắn nhanh chóng tung người một cái bắn lên tới, hướng về phương tây chạy trốn. Đế nhất vung lên tay tới, một cải pháp bảo bay ra ngoài, pháp bảo này ở giữa không trung biến 10 phần cực lớn, pháp bảo này khoảng chừng mấy trăm thước vuông tròn, pháp bảo này hướng về phía côn bằng chụp xuống đi bằng sụp đổ, một mảnh máu tươi ra xa mấy chục thước. Côn bằng bị đánh thành trọng thương. Đúng lúc này, sụp đổ, vực sâu đột nhiên phát ra một tiếng vang lớn. Sụp đổ, đại địa đột nhiên nứt ra một đầu cực lớn vết nước. Chương 304. Hơn nữa rất đậm, nhìn bộ dạng này nơi này cường giả hẳn là rất nhiều. Các ngươi số 5 căn cứ xem ra cao thủ tụ tập an hắn có chút cảm thán, Lâm Liên Y nghe xong cũng nhẹ gật đầu. Hai người bọn họ lại tiếp tục đi tới, La Tu nhìn xem hoàn cảnh bên này cảm thấy còn rất không tệ, hoàn cảnh bên này quả thật không tệ à, ít nhất so số 8 căn cứ hoàn cảnh muốn tốt rất nhiều. Mà Lâm Liên Y vốn đang không nhớ nhà, nhưng là bây giờ mình đã về tới số 5 căn cứ. Mà nhà liền tại đây bên cạnh, chính mình lúc trước cũng bởi vì bất mãn cùng Nhạc Gia hôn sự tự chạy ra ngoài, cũng không biết cha mẹ của mình bây giờ thế nào, trong lòng vẫn là hơi nhớ nhung bọn hắn. Cho nên sau khi đi vào liền biểu hiện có chút lo lắng, mà vừa rồi La Tu nói lời chính mình cũng hoàn toàn không có nghe được, La Tu bởi vì không có nghe được nàng phụ họa, có chút hiếu kỳ nhìn nàng một cái. Ngươi thế nào, như thế nào lời nói cũng không nói. Hắn vẫn còn có chút lo lắng hỏi. Lâm Liên Y trong lòng còn lại dầu dĩ muốn hay không trở về nhìn một chút, cũng không có nghe được lời hắn nói. La Tu rất là bất đắc dĩ kéo nàng một chút, để cho nàng ngừng lại. Chúng ta đều đến số 5 căn cứ, ta muốn trở về đi xem một chút, nhìn ta một chút phụ mẫu thế nào, trở về xem Lâm gia, dù sao trước đây ta bỏ lại tất cả vấn đề cho bọn hắn chính mình chạy trốn. Nàng trước tiên mở miệng nói đến. La Tu cái này cũng rõ ràng vừa rồi vì cái gì nàng như thế mất hồn mất vía, bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường, ở đây là quê hương của nàng, tất nhiên trở về vậy nàng tự nhiên vẫn là muốn trở về xem cha mẹ của mình. Nhưng mà hắn vẫn còn có chút lo lắng, ngươi bây giờ cái trạng thái này trở về ta có chút không yên lòng, bằng không người chỉ hoãn 2 ngày lại trở về. Hắn có chút thận trọng nói, trước đó không có trở lại cái này Lâm Liên Y trong lòng cũng không có suy nghĩ nhiều nhà, tại đến nơi này, cứ việc nàng không thể nào ưa thích cái nhà kia. Nhưng là bây giờ trong lòng vẫn là rất muốn trở về xem. Ta nghĩ bây giờ liền trở về xem, ta liền trốn vừa nhìn, lặng lặng xem bọn hắn trải qua có được hay không, xem bọn hắn trong lòng ta cũng mới yên tâm. Nàng có chút bi thương nói đến. La Tu chút đau lòng nàng bây giờ, cùng người cùng nhau đi xem một chút đi, cũng cho ta xem người hồi nhỏ sinh hoạt chỗ. Hắn bây giờ thật sự có chút lo lắng nàng. Lâm Liên Y cũng không có cự tuyệt, nàng mang theo hắn rất nhanh liền về tới Lâm gia, hai người bọn họ liền trốn ở một bên nhìn xem người của Lâm gia đang bận rộn làm trong tay mình công tác. Không đầy một lát liền thấy phụ thân nàng ôm một đứa bé trai rất là hiền lành, còn bên cạnh mẫu thân của nàng cũng tại đùa lấy đứa trẻ kia, đứa bé kia dáng dấp rất là khả ái. Nhìn xem cái dạng kia hẳn là một cái tiểu nam hài, nguyên lại bọn hắn đều sinh một cái đệ đệ. Nàng có chút bi thương nhỏ giọng nói đến, nhưng là vẫn bị La Tu nghe được. Hắn nhìn xem có chút sầu khổ Lâm Liên Y trong lòng rất cảm giác khó chịu, nhưng mà không muốn biết như thế nào đi an ủi, lúc này lại thấy được nàng phụ thân đem đứa bé kia thả xuống, mẫu thân của nàng cùng nàng phụ thân liền bắt đầu cùng cái kia tiểu nam hài chơi đùa. Mà tiểu nam hải cũng chơi rất là vui vẻ, nhất thời Lâm gia đều tràn đầy tiếng cười. Thằng bé kia không cẩn thận ngã một phát, phụ thân nàng rất là nóng nảy đem hắn bế lên, lại là giúp hắn xem xét có bị thương hay không lại ôm dỗ, mà mẫu thân của nàng cũng tại một bên vội vàng, nhìn xem bọn hắn rất là vừa lòng đẹp ý. Nàng có chút vô lực, chính mình cũng rời đi đã lâu như vậy, không nghĩ tới cha mẹ mình bây giờ cũng đã lại có một cái đệ đệ, hơn nữa giống như cũng không có bởi vì chính mình chuyện ảnh hưởng đến bọn hắn cái gì, bọn hắn cũng không có nhắc tới mình cái gì. Nhìn thấy phụ mẫu trải qua rất tốt, vốn nên là cảm thấy cao hứng, nhưng là mình trong lòng vẫn là rất khó chịu, chính mình rõ ràng còn như vậy quan tâm bọn hắn, nhưng là bọn họ vậy mà giống như cũng đã quên sự tồn tại của nàng, quên bọn hắn còn có một cái nữ nhi. Chương 305, khu rừng chết. Đại địa nứt ra một đầu cực lớn vết nứt, côn bằng mượn cơ hội này chạy trốn đế nhất có một chút kỳ quái, cái này đại địa vì cái gì nứt ra? Hắn nhìn qua cái này vết nứt, trông thấy vết nứt phía dưới đen kịt một màu. Long cương một chút từ trong cạm bẫy nhảy ra. Bởi vì côn bằng chạy trốn, cho nên, những cái kia dây xích liền đã mất đi tiên lực. Cho nên, hắn có thể dễ dàng đi ra. Long cương đột nhiên phát ra một tiếng thét tới, thiên liệt. Hắn một chút bắn ra xa mấy chục thước, sụp đổ cốt, trọng trọng đụng nát một khối đá. Cái gọi là thiên liệt chính là yêu thủ xuất hiện điểm báo trước, nói như vậy, chỉ cần yêu thủ xuất hiện, sẽ xuất hiện thiên liệt. Đế nhất cười nhạt một tiếng, hắn đương nhiên không đem những thứ này điểm báo trước đặt ở trong mắt. Chính là yêu thủ cũng không để ở trong mắt. Không cần đến sợ, có ta ở đây. Từng mảnh bông tuyết đột nhiên cuốn lại, bốn phương tám hướng biến một mảnh mênh mông. Ào ào, vết nứt bên trong đột nhiên phát ra từng tiếng thanh âm kỳ quái, từng cây cây bỗng nhiên từ vết nứt bên trong mọc ra, gốc cây này cải cây dáng dấp cực nhanh, mất một lúc trưởng thành đại thụ che trời. Lần này, đế nhất bọn hắn liền tại đây trong một rừng cây. Cây này thực sự dáng dấp kỳ quái, đây là cây gì vì cái gì dáng dấp nhanh như vậy? Đế nhất bốn phía nhìn một cái, hắn một chút minh bạch, kỳ thực, cái này một rừng cây là vốn là có. Chỉ là côn bằng dùng huyền thuật đem cái này một rừng cây che giấu. Đúng lúc này, giữa không trung xuất hiện một thanh âm. Đế nhất, người lần này chết chắc. Bởi vì, cái này một mảnh là hồng hoang rừng chết. Côn bằng ở giữa không trung xuất hiện. Hắn lộ ra cười đắc ý. Người lần này chết chắc. Côn bằng là đại la kim tiên, cho nên, hắn không dễ dàng chết. Đệ nhất như cũ cười nhạt một tiếng, nói, chỉ là rừng chết, ta căn bản vốn không quan tâm. Côn bằng một chút biến mất. Cái này một rừng cây là rừng chết. Rừng chết cũng là hồng hoang mấy đại tử địa một trong. Cho tới bây giờ cũng là có đến mà không có về, một chút kim tiên đến nơi này cũng chỉ có một con đường chết. Đế nhất minh bạch, côn bằng quả nhiên giàu hoạt, hắn biết từ chính mình, liền đem chính mình đưa vào cái này một mảnh rừng chết bên trong. Băng sụp đổ, một cái cây bỗng nhiên xoay tròn, tiếp lấy, những thứ khác cây cũng xoay tròn. Đế nhất trừng to mắt, chuyện gì xảy ra, cây này như thế nào xoay tròn. Rừng cây này phun ra một mảnh màu tím. Cái này một mảnh xương mù tạo thành từng cái tay. Cái này từng cải tay tại giữa không trung vũ động. Đế nhất cảm giác có chút đầu óc quay cuồng, phía trước hồ có thật nhiều người, những người này ở đây phía trước vũ động. Ánh mắt của hắn tránh ra một đạo quang mang tới, đạo ánh sáng này vội vàng quét qua, những người kia lại một lần biến mất. Hắn cảm giác mình tiên lực dường như bị giam cầm. Cái này rừng quả nhiên tà môn, lại có áp chế tiên lực bản sự. Gốc cây này cái cây bỗng nhiên rũa ra thật dài cảnh, cái này từng đầu cành dường như từng cái cực lớn tay chụp vào Đế Nhất. Đế Nhất vung lên tay tới, hai cánh tay đánh đi ra, hai cái đánh ra cường đại tiên lực. Loại này tiên lực đánh đi ra, sụp đổ, đánh vào chủ cái này từng đầu cành bên trên. Cái này từng đầu cây gỗ cắt đứt. Ao ào, phía dưới đột nhiên rỗi ra từng cái tay tới, cái này từng cái tay chụp vào Đế Nhất. Cái này từng cái tay đều có vài thước phương viên. Đế Nhất kêu một tiếng, không tốt. Hắn đằng không mà lên, thẳng tắp đi lên bay. Thế nhưng là, cái này giữa không trung rỗi ra từng cái cảnh. Cái này từng đầu cành kết thành một tấm màu đen lưới lớn. Chương này lưới lớn hướng về phía Đệ Nhất đột nhiên giữ lại. Tiếng nói, trong rừng cây phun ra từng cái màu đen cột khói. Này từng cái cột khói vọt tới Đế Nhất. Cái này từng cái cột khói tiếp cận Đệ Nhất, hóa thành từng cây chân thực cây cột, hướng về phía Đế Nhất đụng tới. Ao ào, bốn phương tám hướng phun ra một mảnh màu tím liệt hỏa tới, cái này một mảnh liệt hỏa tạo thành một cái biển lửa, cái này một cái biển lửa một chút nuốt sống Đế Nhất. Màu tím liệt hỏa thiêu đến Đế Nhất từ từ văng lên. Trong liệt hỏa lập tức bay ra một cái cực lớn hỏa long, đầu này hỏa long phun ra liệt hỏa, cái này liệt hỏa đốt hướng Đế Nhất. Loại này liệt hỏa là tam muội chân hỏa, loại này chân hỏa có thể đem chân tiên luyện hóa. Đế Nhất cũng không dám ở mảnh này trong liệt hỏa ngốc lâu. Hắn nhanh chóng vung lên tay tới, một đạo băng lãnh kiếm quang chém ra, sụp đổ, lần này đem đầu kia hỏa long chặt đứt. Đế Nhất minh bạch cái này rừng chết quả nhiên mười phần kinh khủng, nếu như đồng dạng tiên nhân, e rằng đã chết. Đế Nhất vung lên tay tới, từ trong tay bay ra một cái pháp bảo tới, pháp bảo này hóa thành một cây dù, thanh dù này đỡ ra những thứ này phải chết tam muội chân hỏa. Tam muội chân hỏa bên trong xuất hiện khuôn mặt, gương mặt này chính là Côn Bằng khuôn mặt. Côn Bằng đột nhiên mở ra miệng rộng, phun ra một mảnh liệt hỏa tới, cái này một mảnh liệt hỏa phun về phía Đế Nhất. Đế Nhất phát ra gầm lên giận dữ, hắn đột nhiên đánh ra một đấm, ầm ầm, cường đại tiên lực đánh đi ra, loại này tiên lực hóa thành một cái cực lớn năm đấm, cái này năm đấm khoảng chừng mấy chục thước vuông tròn, cái này trầm trọng năm đấm đập ầm ầm ở trên mặt đất. Sụp đổ, đại địa một chút đã nứt ra. Đế Nhất vung lên trầm trọng thiết quyền tới, một cái này trầm trọng thiết quyền đột nhiên đánh tới hướng Côn Bằng. Côn Bằng nhanh chóng né tránh, thế nhưng là, cái này năm đấm đột nhiên biến hóa, biến thành mấy chục con năm đấm, sụp đổ, những thứ này năm đấm trọng trong đánh trúng Côn Bằng. Sụp đổ, cái này Côn Bằng thẳng tắp đánh bay. Đế Nhất cười ha ha. Dừng chết không gì hơn cái này. Sụp đổ, phía dưới lại xuất hiện một đầu cực lớn vết nứt. Cái này vết nứt bên trong xuất hiện một con yêu thú. Chương 306. Yêu thú này chính là hỗn độn thú, thế nhưng là, toàn thân của hắn đẫm máu, từng cái vết thương nổ tung, hắn ngửa mặt lên trời hướng về phía bầu trời phát ra từng tiếng gầm thét. Một tiếng này tiếng giống giận kinh thiên động địa. Hắn đột nhiên quay đầu tới, hướng về phía bầu trời phát ra gầm thét. Trong bầu trời xuất hiện bốn cái đại la kim tiên. Cái này bốn cái đại la kim tiên bao vây hỗn độn. Trường kiếm lạnh như băng tránh ra từng đạo quang mang. Bốn cái đại la kim tiên phát ra từng tiếng gầm thét. Hỗn độn, ngươi cái này chạy không thoát. Đế Nhất có chút kỳ quái, cái này bốn cái đại la kim tiên sao có thể đối phó cái này một đầu tiên thiên dị thú. Theo lý thuyết, cái này bốn cái đại la kim tiên chung vào một chỗ, cũng không phải cái này hỗn độn thú đối thủ. Hỗn độn thú khẽ cắn môi, phát ra sụp đổ thanh âm. Các ngươi lại đến một bước, ta liền ăn các ngươi. Ánh mắt của hắn tránh ra một loại ánh sáng đáng sợ tới, loại này hung quang quét qua, bốn cái gia hỏa không tự chủ được lui lại mấy bước. Hắn cảm thấy sự tình không đúng, vậy mà nhanh chóng một cái lắc mình, cấp tốc cẩn thân. Hắn ngược lại muốn xem ai có lớn như vậy bản sự, đem hỗn độn đánh chật vật như vậy. Đúng lúc này, giữa không trung xuất hiện một vị tiên nhân. Cái này tiên nhân trong tay nắm thật chặt một thanh dài trường đao, trên cây đao này chảy xuống một giọt tiên huyết. Cái này tiên nhân chính là Cộng Công. Đế Nhất xem xét Cộng Công xuất hiện, liền hiểu Cộng Công đem cái này hỗn độn thú đánh mình đầy thương tích. Cộng Công con mắt tránh ra một loại ánh sáng đáng sợ. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm hỗn độn thú, kêu to, hỗn độn, hôm nay chính là chạy trốn tới chân trời, cũng khó thoát khỏi cái chết. Trong tay hắn xuất hiện một cái chiếu lấp lánh pháp bảo này giơ lên cao tới. Hỗn độn thú lại dừng lại, hắn hướng về phía Cộng Công kêu một tiếng, Cộng Công, người xem một chút đây là địa phương nào. Cộng Công hai mắt nhìn quanh một phen, trông thấy từng cây màu đen cây cối. Gốc cây này cái cây xoay tròn lấy, phát ra thanh âm kỳ quái. Hắn cực kỳ hoảng sợ, kêu một tiếng, Tử Lâm. Hắn không nghĩ tới, hỗn độn vậy mà như thế khôn khéo, đem hắn dẫn tới Tử Lâm bên trong. Bốn cái đại la kim tiên nghe xong, sắc mặt đại biến hoàn toàn trắng bệnh. Bọn hắn nhanh chóng nhún người nhảy lên, một đoàn màu tím sương mù phun ra ngoài, toàn bộ rừng một mảnh sương mù tràn ngập, để cho người ta khó mà thấy rõ. Đúng lúc này, từng cải thô to nhánh cây quất tới, sụp đổ bốn cái đại la kim tiên trong nháy mắt bị đánh nát bấy. Đế Nhất thấy âm thầm nhìn thấy mà giật mình, nếu như là đại la kim tiên cấp bậc, chỉ sợ cũng là kết cục này. Hỗn độn thủ dương đắc ý, Cộng Công, người lần này xong. Cộng Công gào thét một tiếng, hỗn độn, ngươi không muốn, ta thu như cũ nhặt ngươi. Hắn hướng về phía bầu trời phát ra tiếng gầm thét. Một tiếng gầm giận dữ này kinh thiên động địa, thân thể của hắn đột nhiên biến lớn, biến giống như núi nhỏ lớn nhỏ. Hai nắm đấm như núi non như thế cao lớn. Hai con mắt phát ra một mảnh hào quang màu đỏ ngòm, thân phát ra liên miên vang rền, toàn bộ thân thể dường như nổ tung như thế. Toàn thân cao thấp lập lòe từng đạo kim quang. Hắn vung lên trầm trọng nắm đấm ầm vang đánh tới hướng hỗn độn. Hỗn độn vặn vẹo thân thể to lớn, toàn thân làn da trong nháy mắt biến khẩn trương, cái kia từng cái vết thương trong nháy mắt biến mất. Cái này thượng cổ dị thủ quả nhiên cũng là hết sức lợi hại, nghiêm trọng như vậy vết thương vậy mà có thể khôi phục nhanh như vậy. Hắn trừng lên mắt to màu vàng nóng, toàn thân từ từ lớn lên. Hắn cũng biến thành như núi non như thế cao lớn. Đây là man hoang dị thú, nhục thân cường đại dị thường, đương nhiên so cộng công nhục thân càng thêm cường đại, cho nên so nhục thân hắn căn bản không sợ. Hỗn độn phát ra một tiếng gầm gọi tới, hướng về phía cộng công đụng tới. Lần này liền phải đem cộng công đụng nát. Sụp đổ sụp đổ, từng khối tảng đá ầm vang mà nứt ra. Cộng công đột nhiên mở ra miệng rộng, ào ào, từ trong miệng phun ra một mảnh thủy tới, cái này một mảnh thủy túc chừng mấy trăm trượng phương viên, cái này một mảnh thủy tuôn đi qua, trong nháy mắt liền có trên dưới 100 thước cao, cái này một mảnh thủy trào lên mà đến, hóa thành một mảnh cực lớn hồng thủy, cái này một mảnh hồng thủy chìm qua, trong nháy mắt, toàn bộ rừng bị một chút bao phủ. Hỗn độn thủ cực kỳ hoảng sợ, hắn nhanh chóng vung lên cực lớn móng vuốt, hai cái móng vuốt đánh đi ra, tạo thành một bức thật cao đầu tường. Cái này đầu tường ngăn trở những thứ này trào lên mà đến hồng thủy. Hỗn độn thú đằng không mà lên, đột nhiên vọt tới một mảnh kia hồng thủy. Cộng công giơ tay lên, trong tay hắn xuất hiện như thế pháp bảo. Pháp bảo này là một cái hình vuông hộp, cái hộp này bay đến giữa không trung, đột nhiên nứt ra, từ trong hộp bay ra một cây đao tới, cây đao này đột nhiên biến lớn, cây đao này thì trở thành mấy trăm thước dài đại đạo. Đạo này ở trên cao nhìn xuống chém xuống. Đây là một cái Trảm Tiên Bảo Đạo, pháp bảo này phát ra đạo đạo hào quang chói sáng, thẳng tắp chém về phía hỗn độn thú. Hỗn độn thú nhanh chóng nhún người nhảy lên, hắn trên mặt đất lộn một cái, lan hướng phương xa, nghĩ tránh ra cái này muốn mang một chiêu. Thế nhưng là, cây đao kia đột nhiên phát ra từng đạo quang mang tới, từng đạo ánh sáng này đánh vào trên thân thể hỗn độn lập tức không nhúc nhích, giống bị khóa lại. Cái thanh kia băng lãnh trường đao ầm vang xuống, trọng trọng chạm tại trên cổ hỗn độn. Hoa, cực lớn đầu một chút bay ra, đỏ tươi huyết bốn phía tràn ra. Cái này cực lớn ra hỏa ầm vang đổ xuống. Thân thể của hắn đột nhiên nổ tung, từ trong thân thể của hắn bắn ra một cái màu đỏ nội đan tới. Cái này nội đan xông đi lên đi. Cái này nội đan là hỗn độn thú vạn năm tu hành mà thành. Nếu như ai có thể nuốt vào cái này nội đan liền có thể tăng thêm vài vạn năm tu hành. Cộng công cười ha ha. Bảo bối này thuộc về ta. Hắn vươn đi ra cướp cái kia nội đan. Đúng lúc này, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một cái cực lớn tay. Một cái này tay một cái cướp đi nội đan. Chương 307. Cộng công tuyệt đối không ngờ rằng, giữa không trung sẽ có người cướp đi nội đan. Vốn là, cái này nội đan là hắn nhất định phải được. Hắn trừng mắt lên tới, hướng về phía trước giống to một tiếng, tiếng này đại hào kinh thiên động địa. Cái thứ không biết xấu hổ lăn ra đến. Hắn liều mạng mới đánh bại hỗn độn, lại làm cho người khác dễ dàng cướp đi. Đương nhiên mười phần căm tức. Hắn hận không thể đem cái kia tiên một đao chặt. Ha ha ha. Bảo bối này sẽ đưa cho ta. Theo âm thanh, một vị tiên nhân đột nhiên xuất hiện. Cái này tiên nhân chính là đế nhất. Hắn tiện tay dắt dế cướp đi nội đan. Thân thể của hắn tránh ra từng đạo hào quang chói sáng, trong tay nắm thật chặt lóng lánh bảo kiếm, hai mắt tránh ra từng đạo sát khí. Tu vi của hắn rõ ràng lại tăng tiến không ít. Cộng công xem xét lại là đế nhất, không khỏi liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Hắn đã từng thua ở đế nhất thủ hạ, biết đế nhất lợi hại. Tại sao là người? Ngươi lại ở nơi này ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đế nhất cười ha ha. Ha ha ha. Đây là số mệnh, bản hoàng là trời cao chiếu cố chi thần, người thức thời nhanh hơn lăn. Hắn lấy được bảo bối này cũng không muốn lại giết người, liền định phóng cộng công một ngựa. Bất quá, cộng công cũng không phải dễ chê ợ, hắn đương nhiên không cam tâm bảo bối cứ như vậy bị lấy đi. Hắn quát to một tiếng, đế nhất, người đừng khinh người quá đáng, thức thời nhanh chóng giao ra nội đan tới. Nếu không, ta liền muốn đầu của ngươi. Hắn lộ ra một cái pháp bảo tới, hai con mắt chảnh ra ánh sáng đáng sợ. Hắn đối với đế nhất hận tấu xương, hận không thể một đạo băm đế nhất. Hắn hai cánh tay chậm rãi nâng lên, toàn bộ thân thể phát ra từng tiếng vang rội, toàn bộ thân thể từ từ lớn lên. Thì trở thành trên dưới 100 trượng cao, hai con mắt tránh ra đáng sợ sát khí. Cộng công bây giờ so lúc trước càng thêm cường đại, bởi vì hắn đã thôn phệ hai cái đại thần. Cho nên, hắn có lòng tin diệt đi đế nhất. Bàn tay của hắn giơ lên, một cái này tay ở trên cao nhìn xuống chỉ vào đế nhất. Đế nhất, hôm nay ta lấy tính mạng của ngươi. Đế nhất cười lạnh, nói, bại tướng dưới tay, người vẫn còn muốn tìm chết. Hắn đã từng đánh bại cộng công, cho nên, lòng tin mười phần. Đúng lúc này, sụp đổ ầm ầm, phát ra một vang. Cái kia vết nứt lần nữa nứt ra, từ dưới đất chui ra từng cái yêu thú tới. Cái này từng cái yêu thú đều hết sức cường đại, mỗi một cái yêu thú cũng lớn. Lần này chui ra mười mấy cái yêu thú. Tiếp lấy, xuất hiện một cái đặc biệt to lớn, con yêu thú này khoảng chừng trên dưới 100 trượng cao, như núi non như thế cao lớn, thậm chí so một chút sơn phong còn cao lớn hơn. Hồng hoang lúc, có chút yêu phong còn cao lớn hơn. Cao lớn như vậy yêu thú là mười phần hiếm thấy, đương nhiên cũng là hết sức lợi hại. Đây là một con yêu thú vương. con yêu thú này hướng về phía bốn phía phát ra từng tiếng gầm thét. Lại xuất hiện từng cái yêu thú những thứ này yêu thú một chút bao vây bọn hắn. Con yêu thú vương này hướng về phía Cộng Công kêu to, "Cộng Công, người tốt lớn mật, vậy mà giết chúng ta đại tướng." Cộng Công trừng mắt lên tới, nhìn chằm chằm những thứ này yêu thú, hắn đã không lo được đối phó đế nhất. Bởi vì, yêu thị thực sự nhiều lắm. Nếu như, hắn lại đối phó đế nhất, sẽ bị hai mặt thù địch, như vậy thì sẽ lợi bất cập hại. Hắn hướng về phía yêu thú vương kêu một tiếng, thức thời cắt nhanh lên đi sang một bên, bằng không đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Trong tay hắn sáng ngời ra một biện pháp bảo này chiếu lấp lánh. Thế nhưng là, yêu thú vương phía dưới biến hóa, biến thành một cái tự nhân. Người khổng lồ này lóe chỉ có một con mắt, cầm trong tay một cây trường thường. Hắn cười lạnh, nói, nho nhỏ cậu công, người dám ở đây khoe khoang. Người này chính là yêu thú cao thủ trúc chiếu gia hỏa này là yêu thú đại năng. Hắn đã từng cùng bản cổ giao thủ, hắn đương nhiên hết sức lợi hại. Bản thân hắn so cộng công lợi hại rất nhiều. Cho nên, hắn căn bản vốn không đem cộng công đặt ở trong mắt. Cộng công cực kỳ hoảng sợ, kêu một tiếng, trúc chiếu, người như thế nào cũng đột phá phong ấn. Hắn không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Liên đệ nhất cũng giật mình. Hắn cũng không có nghĩ đến sẽ gặp phải trúc chiếu. Cái này trúc chiếu là thượng cổ yêu thú, cũng là thượng cổ yêu thần. Thực lực của hắn mười phần kinh khủng. Cộng công mở ra miệng rộng, đột nhiên phun ra một mảnh hồng thủy, cái này một mảnh hồng thủy trào lên mà ra, hiện lên bao phủ trị thế quét về phía những yêu thú kia. Hào hào. Bốn phương tám hướng phát ra từng tiếng vang lớn. Hắn thừa cơ tung người một cái bắn người dựng lên. Hắn bảo mệnh quan trọng. Thế nhưng là, trúc chiếu quát to một tiếng, chạy đi đâu? Hắn tay giơ lên, dùng đầu ngón tay một ngón tay, một cô cường đại sức mạnh phát ra tới, loại lực lượng này đánh tới giữa không trung, hào hào, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một trường cực lớn lưới, tấm lưới này ngăn cản cộng công. Cái kia hồng thủy cũng một chút biến mất. Cộng công không thể làm gì khác hơn là rơi xuống, bởi vì chạy trốn vô vọng. Cộng công khẽ cắn môi kêu, "Trúc Chiếu, ngươi hà tất dồn ép không tha?" Trúc Chiếu quát to một tiếng, nuốt nó. Từng cái yêu thú nhào tới, cái này từng cái yêu thú mở ra miệng rộng, như dâng trào hồng thủy cuốn tới, bọn hắn muốn đem cộng công xé nát. Cộng công vung lên tay tới, cái thanh kia lưỡi dịu khổng lồ bay lên, cái thanh dịu này ở giữa không trung lay động mấy lần, biến mười phần cực lớn, trong trọng chém về phía những thứ này yêu thú, ào ào. Một mảnh tiên huyết bốn phía bắn tung tóe, từng cả yêu thú đổ xuống. Thế nhưng là, yêu thú phía sau công kích lần nữa tới. Bọn hắn từng cơn sóng liên tiếp giết tới. Cộng công nhìn chằm chằm con mắt đỏ ngầu, hai cái trầm trọng lưỡi búa liên tục chém ra đi. Một cải cực lớn yêu thú đột nhiên đụng bay hắn. Chương 308. Cộng công trọng trọng đâm vào trên vách núi một khối, đem khối này vách núi đụng nát. Hắn lần nữa bắn lên tới, hai thanh lưỡi búa bay lên. Thế nhưng là, yêu thú thực sự nhiều lắm, những thứ này yêu thú từ bốn phương tám hướng đánh tới. Hắn mặc dù giết rất nhiều yêu thú, nhưng mà, hắn cũng chịu mấy chiếu, từng đạo vết nước tại trên thân thể của hắn bên nổ tung. Đánh tiếp như vậy, giữ nhiều lành ít. Lúc này, lại xuất hiện hai cái cực lớn yêu thú, cái này hai cái yêu thú khoảng chừng cao ngàn trượng thấp, đỉnh đầu thương thiện, chân đạp đại địa. Cái này hai cái yêu thú có một loại thôn thiên ăn mà khí thế. Hai cái yêu thú lầm vang mà đến, phát ra kinh thiên động địa thanh âm. Cộng công phát ra một tiếng hò hét, hai thanh lưỡi bửa chém ra đi, sụp đổ, đỡ lên hai cái yêu thú. Cái này hai yêu thú đều có trên vạn năm tu hành. Lại thêm những thứ khác yêu thú nhường hắn dần dần ở vào hạ phong, đánh tiếp như vậy, e là cho dù không bị dẫm chết, cũng sẽ bị mệt chết. Đế nhất một mực tại quận chiến, hắn từ đầu đến cuối không có xuất thủ. Hắn đang chờ đợi cơ hội. Cộng công giơ tay lên, đánh ra một cái pháp bảo tới, pháp bảo này là Lôi Công Đỉnh. Đỉnh kia phát ra từng đạo kinh lôi, cái này từng đạo lôi đỉnh nổ tung, phát ra tiếng ầm ầm, cái này từng đạo sét đánh hướng bốn phương tám hướng yêu thú. Ầm ầm. Liền đem cái này một con yêu thị hoanh ra ngoài, từng cái yêu thú nô từng mảnh huyết nục văng tung tóe. Trúc Chiếu giơ tay lên, trong tay xuất hiện một cái mâm tròn này lượn vòng lấy, phát ra từng đạo hào quang chói sáng, từng đạo ánh sáng này quét ra đi, sụp đổ, từng mảnh quang mang như trường đao lóe lên chém ra, pháp bảo này đụng vỡ cộng công bảo bối. Phát ra liên miên tiếng vang. Cộng công lui lại mấy bước, sắc mặt của hắn biển xanh xám. Trúc Chiếu hai con mắt tránh ra đáng sợ sắc khí, hai cánh tay chậm rãi nâng lên. Toàn bộ thiên địa đột nhiên biến một vùng tăm tối. Hắn khoát tay liền có một loại diệt tuyệt chi thế. Hắn tuyệt đối so với cộng công cao hơn không thiếu, trước thực lực tuyệt đối, có chút pháp bảo cũng không hiệu nghiệm. Cộng công sắc mặt biến khó coi, hắn giơ tay lên, kêu một tiếng, "Trúc Chiếu, người hà tất đuổi tận giết tuyệt?" Trúc Chiếu khẽ cắn môi, kêu một tiếng, "Người giết nhiều huynh đệ như vậy, người nói tính toán coi như xong, không có dễ dàng như vậy." Đế nhất xem xét Trúc Chiếu so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn, mình tại ở đây cũng nhặt không là cái gì tiện nghi. Lại nói mình cũng phải đến nội đan, nơi này không nên ở lâu. Nói, cộng công, một mình người thật tốt liều mạng a, ta liền không phục bồi. Hắn tung người một cái bắn lên tới, thẳng tắp bay trên trời tế. Thế nhưng là, hắn đến phía chân trời, hào hào, từng đạo kim quang lấp lóe. Cái này từng đạo kim quang hóa thành từng thanh đao kiếm quét tới. Thanh này thanh đao kiếm lờ mờ có gió lôi chí thanh. Đệ nhất lui lại mấy bước, tránh ra những thứ này đao kiếm. Hắn quay đầu tới nhìn chằm chằm Trúc Chiếu, lớn tiếng: "Trúc Chiếu, ngươi đây là ý gì?" Trúc Chiếu cười ha ha. "Ha ha, các người đều không chạy được nguyên lai, Trúc Chiếu là một cái tâm tư mười phần kín đáo ra hỏa, hắn ở chung quanh thiết trí kết giới. Loại này kết giới là Thiên La biên giới. Loại này kết giới chính là Trúc Chiếu cảnh giới như vậy cũng mở không ra. Trúc Chiếu vốn là so đệ nhất cao hơn hai cái cảnh giới, cho nên nhất thời nửa khắc muốn đi ra ngoài rất khó." Trúc Chiếu lớn tiếng nói: "Đệ nhất, người cướp đi nội đan, đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Đệ nhất con mắt tránh ra một loại sát khí lạnh lẽo: "Ngươi muốn giữ lại ta, ta liền muốn mệnh của ngươi." Thế nhưng là, ba cái cực lớn yêu thú nhào tới, bọn hắn quấn lấy đệ nhất. Đệ nhất cười nhạt một tiếng, hắn cũng không nóng nảy đi ra, hắn suy nghĩ cộng công nhất định sẽ chết, mình còn có thể nhặt chút lợi lộc. Nếu như mình gấp gáp rời đi, thiện nghi gì cũng không chiếm được. Vốn là, hắn muốn phá vỡ kết giới kia cũng không khó. Bởi vì, hắn có Đông Hoàng Trung. Trúc Chiếu từng bước một tới gần công công, đầy trời sát khí thẳng tắp bước tới, bầu trời phát ra từng tiếng nổ hướng, đại địa phát ra từng tiếng oanh minh. Cái này đại thần quả nhiên lợi hại lạ thường. Một màn này trang trận thức đều để người trong lòng run sợ. Cộng công kỳ thực còn không có đột phá, hắn nuốt hai cái thần, còn chưa kịp luyện hóa. Cho nên, hiện tại hắn so Trúc Chiếu thấy một cái cấp độ. Thấp một cái cấp độ chính là tự tìm cái chết điểm báo. Ngươi như thế nào chết? Trúc Chiếu âm thanh nhàn nhạt, lại có một loại đáng sợ uy lực. Cộng công khẽ cắn môi kêu: "Ta cộng công cũng không phải dễ chơi." Hắn vung lên tay tới, từng đạo kiếm quang vây ra, cái này từng đạo kiếm quang ngưng kết cùng một chỗ, tạo thành một thanh bằng lạnh trường kiếm. Thanh này trường kiếm khoảng chừng mấy trăm thước dài, cái này trường kiếm lạnh như băng ầm vàng chém về phía Trúc Chiếu. Trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời một chút bổ ra, tựa hồ đại địa cũng muốn một chút bổ ra. Trúc Chiếu cười lạnh, cười mười phần đạm nhiên: "Tự tìm chết." Hắn căn bản không có trốn tránh, trực tiếp một đấm đập ra. Cái này nắm đấm nhìn qua bình thản đến cực điểm, nhưng mà tự có một cỗ uy thế. Đây chính là cảnh giới chỗ. Ầm ầm, bốn phương tám hướng lở mở vang lên tiếng sấm. Sụp đổ cốt, cái này trầm trọng nắm đấm đập ầm ầm tại trên trường kiếm mập đổ sụp đổ, thanh này trường kiếm ầm vang mà nát. Ngàn vạn đạo ngân quang vẫy một cái xuống. Cộng công sắc mặt phát lạnh, không tự chủ được liên tiếp lui về phía sau mấy chục bước, hắn bừng tỉnh rõ ràng chính mình không phải là đối thủ. Trúc Chiếu con mắt tránh ra đáng sợ sát cơ. Loại sát khí này thẳng tắp bước tới. Tự tìm chết. Nắm đấm của hắn ầm vang mà ra, đập ầm ầm xuống. Hắn là yêu thủ, toàn thân man lực thập phần cường đại, loại này man lực so pháp bảo còn lợi hại hơn. Ầm ầm, một nắm đấm này trực tiếp đem cộng công đánh bay. Lúc này, mấy cái yêu thủ cũng đổ xuống, đệ nhất thong dong đi tới. Chương 309, như cũ chém giết. Trúc Chiếu giải quyết cộng công, hắn từng bước một ép về phía đế nhất. Hai con mắt tránh ra ánh sáng đáng sợ, sát khí ngút trời. Đế nhất, ta giải quyết hắn, bây giờ nên giải quyết ngươi. Hắn cấp bậc so cộng công cao hơn hai cái cấp độ, nói như vậy, tuyệt đối là nghiền ép tồn tại, cho nên hắn không treo mã đế nhất đặt ở trong mắt. Trong thu tộc cũng có rất cường đại chỗ. Cái này Trúc Chiếu chỉ là một trong số đó. Thế nhưng là, đế nhất vẫn như cũ cười nhạt một tiếng, cười mười phần thong dong. Trúc Chiếu không cần nói khoác lác, người tại trước mặt của ta không chịu nổi một kích. Hắn vẫn như cũ có một loại sự tự tin mạnh mẽ. Khoe miệng của hắn còn mang theo mỉm cười thản nhiên. Trúc Chiếu cười ha ha. Cười mười phần cuồng vọng. Thật không biết tự tin của người từ đầu tới đây. Người là ta đã thấy, ngông cuồng nhất ra hỏa. Cộng công so với người còn mạnh hơn rất nhiều, như cũ tại trước mặt của ta không đáng giá nhắc tới. Hắn vừa mới giải thoát phong ấn, cũng không biết đế nhất đánh bại cộng công chuyện, cho nên hắn cho là cộng công so đệ nhất mạnh hơn rất nhiều. Đế nhất lộ ra trường kiếm lạnh như băng tới trường kiếm run run, sắc ý chậm rãi ngưng kết cùng một chỗ. Hắn lớn tiếng nói: "Vậy thì tới đi, ta như cũ giết ngươi." Hai con mắt nhìn chằm chằm Trúc Chiếu. Thế nhưng là, Trúc Chiếu đem vung tay lên, ào ào bay ra như thế pháp bảo tới. Pháp bảo này phun ra một mảnh màu tím sương mù. Cái này một mảnh sương mù tràn ngập ra, mất một lúc, bốn phương tám hướng sương mù tràn ngập, thấy không rõ. Trúc Chiếu lớn tiếng nói: "Tự nhiên có người thu thập ngươi." Kỳ thực, hắn mới vừa rồi cùng công công đại chiến đã bị trọng thương, cho nên hắn tu dưỡng một chút thời gian. Hắn không còn dám xuất thủ cùng đế nhất đại chiến. Cộng công cũng là thập phần cường đại. Mặc dù hắn đem hết toàn lực đả thương công công, kỳ thực hắn cũng bị thương. Mảnh này sương mù tràn ngập ra, đế nhất thì nhìn mơ hồ hắn thừa cơ chữa thương. Đế nhất xem xét phía trước xuất hiện một mảnh sương mù, nghĩ thầm Trúc Chiếu đang làm cái gì. Hắn lớn tiếng kêu: "Trúc Chiếu trốn, tính là gì anh hùng, có bản lĩnh đi ra đánh một trận." Hắn liên tục kêu vài tiếng, Trúc Chiếu cũng không lên tiếng. Đế nhất có chút kỳ quái, cái này Trúc Chiếu vì cái gì không dám ứng chiến. Ao ào, đột nhiên từng tiếng vang lớn, từng khối tảng đá đập tới, một khối này tảng đá như mưa cuồng như thế đánh tới hướng đế nhất. Những đá này mỗi một khối đều có nặng mấy trăm cân. Đế nhất vung lên tay, quét ra một cô cường đại sức mạnh, lực quét ra đi, hóa thành từng thanh trường kiếm, thanh này thanh trường kiếm đem những này tảng đá ném bay. Tiếp lấy, một con yêu thú đột nhiên phát hiện thân. Hỏa thân thể thật cao, toàn thân đen kịt một màu. Hắn khoác lên màu đen áo khoác, trong tay nắm thật chặt hai thanh thiết truy. Hai con mắt tránh ra hào quang màu xanh lục. Hắn quát to một tiếng, "Đế Nhất, ngươi..." Gia hỏa này là Trúc Chiếu huynh đệ. Hắn gọi đến Hồng. Hắn so Đệ Nhất cao hơn một cấp, cao hơn một cấp cũng dễ dàng đánh bại đối thủ. Đệ Nhất lại cười lạnh, trong ánh mắt tránh ra chẳng thèm ngó tới. "Ngươi thì tính là cái gì, nhường Trúc Chiếu lăn ra đến nhận lấy cái chết." Trong ánh mắt hắn sát ý càng dày đặc hơn. Loại này chiến ý nhuộm đỏ Tây Thiên đám mây. Thế nhưng là, gia hỏa này cười ha ha, hắn lớn tiếng nói, "Ta là Trúc Chiếu đệ đệ, người đánh bại ta." Hắn tự nhiên sẽ ra tay. Hắn chậm rãi nắm tay nâng lên, toàn thân y phục thổi lên, cả người mượn gió liền bay đến không trung. Đế Nhất lắc đầu, từ tốn nói, "Ngươi không nên tới chịu chết." Hắn tựa hồ nắm giữ lấy đối phương sinh tử. Ngữ khí của hắn mười phần cường ngạnh. Từng cái yêu thủ hóa thành hình người, bọn hắn ở một bên quan chiến. Bọn hắn nói lớn tiếng, "Đế Nhất, nhất định không phải là đối thủ. Chúng ta nên Hồng Đại Tiên một chiêu liền có thể giết hắn. Nên Hồng trước kia một chiêu liền đánh bại Khổng Tước. Hắn Đế Nhất dĩ nhiên không phải đối thủ." Bọn hắn từng cái yêu thú đều cho là Đế Nhất căn bản không phải đối thủ. Bởi vì, Đế Nhất so đến Hồng thấp nhất cấp. Thế nhưng là, Đế Nhất vẫn như cũ khoe mắt tránh ra khinh thường. Trường kiếm của hắn giơ lên cao cao tới, một loại sát khí thẳng tắp bước ra. Nến Hồng đem răng cắn phải sụp đổ vang lên. Hắn gọi âm thanh, "Đế Nhất, ta sẽ để cho ngươi hối hận." Hai cánh tay giơ lên đại kiếm, thanh này đại kiếm khoảng chừng dài mấy chục thước, thanh này trường kiếm bỏ ra bốn phương tám hướng cuốn lên một hồi cuồng phong, cái này một mảnh cuồng phong thổi đến đất đá bay mù trời, thiên hôn địa ám. Bốn phương tám hướng tạo thành từng cái vòng xoáy khổng lồ. Cái này từng cái vòng xoáy cuốn lại, cuốn lên từng khối tảng đá. Lần này đem toàn bộ thiên địa trở nên hắc ám. Thanh này cực lớn trường kiếm đè xuống, toàn bộ bầu trời một chút nứt ra. Đế Nhất vung lên tay tới, thanh này trường kiếm bay ra ngoài, một kiếm này trong nháy mắt biến mười phần cực lớn, thanh này trường kiếm biến thành dài mấy trăm trượng, kiếm này chém ra đi, toàn bộ bầu trời một chút nứt ra. Một kiếm này dường như từ phương đông bố tới phương tây. Một kiếm này chém ra, từng đạo sấm sét tránh ra. Lần này nhường rất nhiều yêu thú nhắm mắt lại, bọn hắn cảm thấy đáng sợ sát khí. Sụp đổ, hai thanh trường kiếm lạnh như băng đụng vào nhau, xô ra từng đạo quang mang này so dương quang còn sáng. Nến Hồng phát ra một tiếng kêu tới, hắn không tự chủ được liên tiếp lui về phía sau, sụp đổ, cái kia một thanh bằng lạnh trường kiếm đụng vỡ. Sắc mặt của hắn biến hết sức khó coi. Hắn bừng tỉnh phát hiện đệ nhất so với hắn trong tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hắn nằm mơ giữa ban ngày cũng không có nghĩ đến đệ nhất có thể như vậy mạnh. Hắn hé miệng, phun ra một mảnh khói tới. Vung lên tay tới, một cải pháp bảo bay ra ngoài đánh về phía Đế Nhất. Giữa không trung đột nhiên xuất hiện một cái màu tím chuông. Cái này chuông chiếu lấp lánh. Cái này chuông phát ra hào quang chói sáng, loại ánh sáng này như trường kiếm như thế bổ xuống. Nến Hồng một chút bổ đi ra, một mảnh tiên huyết bốn phía bắn tung tóe. Hắn một chút huyết nhục văng tung tóe. Chương 310. Đế Nhất một chiêu diệt trúc chiếu, lần này làm cho những này yêu thú chấn kinh. Bọn hắn thu tộc mặc dù cao thủ nhiều như mây, nhưng mà, cái này Nến Hồng cũng là cao thủ trong cao thủ. Lại làm cho Đế Nhất thu thập, bọn hắn nhóm từng người trợn to hai mắt, bọn hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, Đế Nhất sao có thể giết hắn. Nhưng mà, một mảnh kia huyết nhục để ngang trước mặt, để bọn hắn trong lòng run sợ. Từng cái yêu thú liên tiếp lui về phía sau. Bọn hắn sắc mặt xám ngoét, người nhát gan thậm chí có quắp. Liên chữa thương Trúc Chiếu cũng chấn kinh. Ánh mắt của hắn đột nhiên trừng lớn, nhìn chằm chằm màu trên đất thịt. Hắn gọi lấy, "Đế Nhất, ngươi dùng cái gì ám chiêu giết hắn?" Vừa rồi hắn tại chữa thương, cho nên tình hình chiến đấu hắn không hiểu rõ. Hắn khi mở mắt ra đã nhìn thấy một mảnh huyết đục. Đế Nhất cười lạnh, "Ngươi qua đây thử một chút thì biết." Hắn hiểu được Trúc Chiếu cường đại, bất quá, hắn căn bản không sợ. Hắn có thể một chiêu giết đến Hồng, đương nhiên cũng có thể một chiêu giết Trúc Chiếu. Trúc Chiếu thẹn quá hỏa giận quát to một tiếng, "Ngươi dám giết ta huynh đệ, ta nhường người nợ máu trả bằng máu." Hai con mắt tránh ra đáng sợ hung quang. Bây giờ, hắn đã khôi phục. Hắn là tiên nhân, cho nên trị liệu trị phải đặc biệt nhanh. Cái này một hồi công phu liền khôi phục. Đế Nhất giơ lên kiếm, chiến ý nổi lên, từng cây tóc đứng thẳng lấy, áo choàng ầm vang vang lên, cả người như một cái đứng thẳng trường kiếm, trực chỉ thường thiên. "Tôi nhận lấy cái chết." Hắn phát ra gầm lên giận dữ. Trúc Chiếu vung tay lên, từng cái yêu thú đột nhiên phát ra từng tiếng giống, một tiếng này âm thanh giống kinh thiên động địa. Cái này từng cái yêu thú đột nhiên nhào tới, những thứ này tức giận yêu thú đem Đế Nhất bao vây. Từng cái yêu thú khoảng chừng cao mấy trượng, những thứ này yêu thú đột nhiên nhào về phía Đế Nhất. Đế Nhất cười lạnh, kêu một tiếng, "Thằng nhát gan, liền sẽ để thủ hạ chịu chết." Hắn vung lên tay tới, thanh trường kiếm này phát ra ngoài, từng đạo kiếm quang vây ra đi, 108.000 kiếm, những thứ này kiếm từ bốn phương tám hướng quét ra đi, từng cái yêu thú nhao nhao đổ xuống. Mất một lúc, từng cái thi thể để ngang trước mặt, kỳ thực mỗi cái yêu thú cũng là ngang ngược ra hỏa, cũng là hết sức lợi hại. Nhưng mà, bọn hắn Đế Nhất trước mặt không chịu nổi một kích. Trúc Chiếu chỉ là ở một bên quan chiến, hắn không có trực tiếp tham chiến, mà là nhìn chằm chằm Đế Nhất quan sát. Hắn là một cái tâm tư kín đáo đại tiên. Hắn muốn tìm ra Đế Nhất sơ hở, tiếp đó, đánh bại hắn. Đế Nhất dùng trường kiếm chỉ hướng Trúc Chiếu quát to một tiếng, Trúc Chiếu tới nhận lấy cái chết. Hắn mặc dù biết Trúc Chiếu lợi hại, nhưng mà, hắn như cũ dám một trận chiến. Trúc Chiếu giơ tay lên, cải tay này đột nhiên biến lớn, biến đặc biệt lớn, cái tay này có mấy trăm trượng phương viên, cải tay này liền đem toàn bộ bầu trời một chút chặn, ngăn trở một mảnh kia dương quang. Toàn bộ bầu trời một chút biến hắc ám. Trúc Chiếu bốn phía dâng lên một đoàn màu đỏ đám mây, cái này một đám mây màu đem hắn nâng lên tới. Hắn lên tới giữa không trung. Trúc Chiếu từ giữa không trung nhìn chằm chằm Đế Nhất, uy thế cường đại. Đế Nhất, bây giờ cho người một cái cơ hội đầu hàng ta. Không phải vậy liền bay điên diệt. Hắn chậm rãi tay giơ lên. Hắn so Đệ Nhất cao hơn hai cấp bậc tới. Cho nên, hắn cho là đối phó Đế Nhất rất dễ dàng. Đế Nhất khẽ cắn môi nói, người đầu hàng ta, ta cũng không cần ngươi. Hắn cười lạnh, đối với hắn khoát khoát tay. Trúc Chiếu quát to một tiếng, Đế Nhất, chết. Từng cái yêu thủ kêu lên. Giết chết hắn, hắn quá cuồng vọng. Cho các minh đệ báo thủ rửa hận. Một chiêu giết hắn. Trừng trị hắn chỉ cần một chiêu. Bọn gia hỏa này cho là Đế Nhất không phải Trúc Chiếu đối thủ. Trúc Chiếu phát ra một tiếng kêu tới, một cái này trầm trọng đại thủ áp xuống tới, toàn bộ bầu trời một chút tối xuống, cái bàn tay này hóa thành một ngọn núi đè hướng Đế Nhất. Đế Nhất vung lên đại thủ, đại kiếm quét ra đi, một kiếm này kiếm quét ra đi, ngàn vạn đạo kiếm quang chạm tại trên bàn tay lớn kia. Sụp đổ, phát ra từng tiếng vang dội tới. Sụp đổ, thanh này thanh trường kiếm đánh bay. Đế Nhất cảm thấy một loại cường đại xung lực, hắn không tự chủ được bắn lên tới. Lần này bắn ra xa mấy thước. Hắn cảm giác tim một hồi đau. Đệ Nhất bừng tỉnh rõ ràng chính mình không phải là đối thủ. Trúc Chiếu quát to một tiếng, Đế Nhất, ta muốn mạng của ngươi. Sát ý của hắn đang giận. Vung lên tay tới, một cái này trầm trọng đại thủ vô xuống tới, chụp về phía Đế Nhất. Đế Nhất minh bạch nếu như dùng pháp bảo có thể bảo trụ mạng của mình, nhưng mà không cách nào đánh bại Trúc Chiếu. Hắn cắn răng một cái, liền đem cái kia nội đan nuốt vào. Một lát sau, hắn cảm giác một cỗ cảm giác nóng bỏng bốc cháy, cả người phát ra một tiếng kêu tới, một tiếng này gọi kinh thiên động địa. Cảnh giới của hắn lập tức đột phá. Bởi vì, cái này nội đan có thể tăng thêm mấy vạn năm tu hành. Mặt của hắn biến một mảnh hồng. Trúc Chiếu quát to một tiếng, đi chết đi. Một cái pháp bảo đánh ra. Đây là pháp bảo là Phố Thiên Cung Chiếu. Pháp bảo này dường như một cái thái dương. Giữa không trung dường như lại xuất hiện một cái màu xanh lá cây thái dương, mặt trời này phát ra từng đạo quang mang. Từng đạo ánh sáng này chém về phía Đế Nhất. Đế Nhất vung lên tay tới, cái kia phướn gọi hồn bay ra ngoài, toàn bộ thiên địa một vùng tăm tối. Lần này thiên hôn địa ám. Giữa cả thiên địa đen kịt một màu. Đế Nhất phát ra một tiếng kêu tới, kêu một tiếng, chạm thiên đoạn địa. Đột nhiên một kiếm trọng trọng bỏ đi ra, một kiếm này bổ về phía Trúc Chiếu. Ầm ầm. Một đạo manh liệt quang mang chợt lóe lên. Trúc Chiếu hét thảm một tiếng, một chút bắn ra đi. Đế Nhất đều không chịu nổi một kích. Lần này tất cả yêu thú chấn kinh. Đúng lúc này, Ma Côn vội vàng tới. Chương 311, đại đồ sát. Ma Đằng hướng về Đế Nhất báo cáo, ma tộc chịu đến đại đồ sát, Đông Hoang vùng ma trong một đêm bị tàn sát sạch sẽ. Đế Nhất nghe xong trong lòng tính toán, chuyện này là ai làm? Hắn hướng về phía Ma Đằng nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ tra một cái tra ra manh mối, ta nhất định sẽ vì báo thủ. Ma Đằng là hắn trợ thủ đắc lực, đương nhiên, hắn muốn trợ giúp ma tộc, lại nói, ma tộc cũng quy thuận nhân tộc, xem như nhân tộc một bộ phận. Cho nên, trợ giúp hắn cũng hớt phải làm. Thế là, hai người cùng đi Đông Hoang khu vực. Cái này một mảnh mang là một mảnh man hoang chi địa. Ở đây không có chút nào khỏi người. Khắp nơi đều là ma quỷ. Bình thường nhân loại không dám tới gần. Thế nhưng là, bây giờ đi tới nơi này, nhưng là một mảnh vắng vẻ. Một điểm ma khí cũng không có. Hai cái tiên nhân ở đây tra xét, trên mặt đất khắp nơi nằm từng cái không trọn vẹn thi thể hoặc xương cốt các loại. Những thứ này ác ma bị đánh thành nguyên hình, trực tiếp hội phi yên diệt. Đế Nhất tra xét một phen, phát hiện tên hung thủ này gọn gàng, ác ma cơ hồ không có bất kỳ kháng cự nào năng lực. Điều này nói rõ tên hung thủ này là một cao thủ, người cao thủ này cũng không khắp nơi dưới mình. Đây là ai làm? Hắn nhìn thấy dưới đất có từng đạo dấu vết thật dài. Những dấu vết này chính là đại pháp lực lưu lại. Có thể tưởng tượng là cái nào đó cao thủ đột nhiên buông xuống ở đây, tiếp đó, một chiêu liền đem những thứ này ma quỷ diệt. Giống như ma quỷ tới nói hành tung phiêu hốt, hơn nữa động tác cực nhanh, ai có thể một chiêu như vậy toàn bộ giết chết. Hắn suy đoán, tên hung thủ này có thể là một cái đại gia hỏa. Đế Nhất nghĩ tới đây, hắn liền nghĩ đến một vị tiên nhân. Cái kia tiên nhân chính là Côn Bằng. Côn Bằng hoàn toàn có thể hóa hình và đại bàng. Dùng cảnh khổng lồ che lại những thứ này ma quỷ, tiếp đó, một chiêu diệt đi. Côn Bằng cùng ma quỷ là gia cửu. Hắn thời thời khắc khắc suy nghĩ đối phó ma tộc. Ma Đằng đột nhiên nói, cái này nhất định là Côn Bằng làm, ta đi tìm hắn tính số. Hắn cũng ngờ tới là Côn Bằng làm. Bất quá, Đế Nhất lắc đầu, nói, Côn Bằng vừa mới thu thương, hắn hẳn là không can đảm như vậy. Lúc này, một con ma quỷ vội vàng đến đây, hắn lập tức quỳ gối trước mặt Ma Đằng, hướng về phía Ma Đằng cuống quýt dập đầu. Tên ma quỷ này nói đến, hắn trông thấy một cái cực lớn điệu, cái kia đại điều đem cánh lớn mở ra liền một chút che lại tiên, tiếp đó, cuốn lên một hồi gió lốc, những cái kia ma quỷ đều đã chết. Hắn lúc đó nằm chung một chỗ dưới tảng đá lớn, may mắn nhặt được một cái mạng. Ma đằng trừng mắt lên tới, hai con mắt tránh ra một loại đáng sợ sát khí. Hắn tiếng như lôi chấn. Côn bằng, ta muốn mạng của ngươi. Hắn đột nhiên lao ra, hai mắt trở nên đỏ như máu. Đế nhất đi theo phía sau của hắn. Bởi vì, đế nhất minh bạch, ma đằng không có nắm chắc đối phó côn bằng. Hơn nữa đi bọn hắn tộc kiếm chuyện, bọn hắn tộc cũng sẽ xuất hiện cao thủ. Bọn hắn nổi giận đùng đùng đi tới côn bằng ở. Ma đằng quát to một tiếng, côn bằng lăn ra đến. Thế nhưng là, bên trong có người trả lời. Chẳng lẽ côn bằng trốn? Côn bằng hết sức giàu hoạt, cũng có khả năng như vậy. Đế nhất nghĩ tới đây, hắn tay giơ lên, một đạo ánh sáng màu trắng chém xuống, thẳng tắp chém về phía côn bằng nơi ở, sụp đổ sụp đổ. Tòa này cũ nát lều có một chút đánh nát ấy. Bên trong xuất hiện một cái cực lớn nhà. Cô này ra hỏa chính là côn bằng. Gia hỏa này lập tức nhảy dựng lên, một chút nhảy đến không trung bên trong, hướng về phía ma đằng kêu to, người tự tìm cái chết, cũng dám hủy ta địa phương. Ta đang ngủ, ngươi quay rầy mộng đẹp của ta. Ma đằng trừng mắt lên tới, hai con mắt tránh ra đáng sợ sát khí. Côn bằng, ta thật không nghĩ tới, người như thế ác độc, đem chúng ta ma tộc giết nhiều như vậy, ta hôm nay tới tìm người báo thù. Côn bằng lại liên tục lắc đầu, tê, ngươi ngậm máu phun người, ta cân bằng chưa bao giờ làm việc này. Hắn nhưng căn bản không nhận nợ. Ngươi nói ta giết người. Người lấy ra chứng cứ tới. Ma đằng kêu to, ngươi ra hỏa này còn dám chống chế. Hôm nay liền chặt phía dưới đầu của ngươi. Hai cánh tay vung lên tới, một thanh khổng lồ trường đao hiện ra, từng đạo hàn quang chém xuống, thẳng tắp chém về phía côn bằng. Côn bằng trừng mắt lên tới, hai con mắt tránh ra ánh sáng đáng sợ. Ma đằng, người đừng khinh người quá đáng. Hắn vung lên trường kiếm lạnh như băng chống đỡ. Hai người đại chiến một hồi, ma đằng không phải là đối thủ, bị côn bằng chặt một kiếm. Côn bằng trừng mắt lên tới, ngươi cắt nhanh lên, bằng không ta một kiếm muốn người mệnh. Đúng lúc này, đế nhất xuất hiện. Ánh mắt của hắn trừng một cái, sát khí lập tức hiện ra. Người tốt lớn mật, lại dám đả thương thủ hạ của ta. Côn bằng xem xét đệ nhất xuất hiện, hắn cực kỳ hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau. Tiên sư, ta chính xác không có giết bất luận cái gì ma quỷ, mời tiên sự minh giám. Đế nhất trừng hai mắt, tê, tối hôm qua, người ở đâu? Hắn không có tùy tiện xuất thủ, hắn muốn đem việc này điều tra tinh tường. Thế nhưng là, côn bằng lại lắc đầu. Hắn đột nhiên vung lên tay tới, vung ra một đoàn màu tím sương mù tới. Cái này một mảnh sương mù tràn ngập ra, bốn phương tám hướng một mảnh mênh mông. Côn bằng nhún người nhảy lên, vội vàng chạy trốn. Ma đằng vung ra như thế pháp bảo tới. Dạng này pháp bảo ở giữa không trung xoay tròn lấy, phát ra liên miên tiếng vang, hóa thành một cái trầm trọng tối lớn. Cái này rồi gào thét mà ra, trọng trọng đánh vào trên đầu côn bằng. Sụp đổ sụp đổ. Lần này đem côn bằng đầu đánh nát ấy. Đế nhất kêu một tiếng, chậm đã. Thế nhưng là, đã chậm. Côn bằng đã bị đánh chết. Đúng lúc này, xuất hiện một cái cự nhân. Người khổng lồ này trừng mắt lên tới, nhìn chằm chằm đế nhất. Đế nhất, thật lớn mật, cũng dám chạy đến nơi đây giết người. Chương 312. Bất quá, đệ nhất chỉ là cười nhạt một tiếng, đẩy ra tay của hắn. Ta ngược lại xem hắn có bản lãnh gì. Chiến thần phát ra một tiếng kêu tới, cái thanh kia băng lãnh trường đao chém ra đi, đạo này tránh ra từng đạo hào quang chói sáng. Từng cải kêu to lên. Chiến thần giết hắn. Chiến thần giết hắn rất dễ dàng. Chiến thần chưa từng có thất bại qua, cái này giết hắn qua không được 3 triệu. Cái này chiến thần đã từng một chiêu đánh bại côn bằng. Đế nhất nhất định không phải là đối thủ. Bọn hắn đều là chiến thần hò hét trợ uy. Thế nhưng là, đế nhất vẫn như cũ 10 phần thông dòng, hắn vẫn như cũ cười nhạt một tiếng, hai con mắt tránh ra một loại khinh thường tới. Chiến thần, ngươi còn là chảnh ra a, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hắn đối với mình rất có lòng tin. Chiến thần khẽ cắn môi, đem răng cắn phải sụp đổ văng lên. Cuồng vọng nhân loại, ta sẽ để cho người vì cuồng vọng trả giá đắt. Hai con mắt tránh ra ánh sáng đáng sợ. Hắn nhún người nhảy lên, trường đao sắc bén ầm vang xuống, đạo ánh sáng này mang chém ra, một chút cắt trường không, một chút từng mảnh đám mây chặt đứt, lần này nhường một ngọn núi chấn động. Một đạo này chặt đi xuống, thiên địa động rung. Đế nhất phát ra một tiếng kêu tới, vung lên tay tới, một kiếm liên tục chém ra, từng đạo quang mang vây tới, một kiếm này kiếm từ bốn phương tám hướng quét tới. Sụp đổ, trường kiếm lạnh như băng đụng vào trường đao, phát ra từng đạo hào quang chói sáng. Đế nhất vung lên tay tới, một cái pháp bảo đánh ra, pháp bảo này bay đến giữa không trung. Biến 10 phần cực lớn. Pháp bảo này như Thái Sơn áp đỉnh như thế áp xuống tới, đập tầm ầm hướng chiến thần. Chiến thần cực kỳ hoảng sợ, hắn nhanh chóng vung lên tay tới, một cái pháp bảo nên đón, sụp đổ cốt, pháp bảo của hắn đụng nát. Sụp đổ, pháp bảo này âm vang xuống, một chút đập chết chiến thần. Thái Sơn đại đế xem xét chiến thần bị đế nhất đánh chết, hắn cực kỳ hoảng sợ, nhanh chóng đến đây. Chương 313, đại trận tính là gì? Thái Sơn tuyệt đối không ngờ rằng đế nhất vậy mà một chiêu diệt chiến thần. Cái này chiến thần thế nhưng là chưa từng có bại qua. Hắn cực kỳ hoảng sợ, hai nắm đấm nắm thật chặt tới, hắn gọi âm thanh, đế nhất, người quả nhiên lợi hại. Đế Nhất con mắt chảnh ra đáng sợ sát khí. Ai dám ngăn trở, hắn chính là hạ tràng. Ánh mắt của hắn quét qua, từng cái ra hỏa lui về sau. Bọn hắn lần này mới hiểu được Đệ Nhất đáng sợ cùng kinh khủng. Bọn hắn mặc dù là điều tộc, bọn hắn cũng tại tu hành, nhưng mà, bọn hắn tại Đế Nhất trước mặt không chịu nổi một kích. Ai cũng không muốn chết, dù sao bọn hắn vẫn chỉ là yêu. Hơn nữa mạnh như chiến sĩ, đã đến chiến sĩ, cư nhiên bị Đế Nhất một chút đánh hội phi yên diệt, cũng lại không sống nổi. Đế Nhất trường kiếm chỉ hướng Thái Sơn, kêu một tiếng, đến đây đi, hôm nay liền để chôn cùng hắn. Thanh kiếm này tránh ra hào quang chói sáng. Thái Sơn kêu một tiếng, bày trận. Từng cái trong đám người xuất hiện một mặt màu đen tinh kỳ phía trên treo lên một đầu cực lớn vượng hoàng. Bọn hắn bãi động tinh kỳ, chậm rãi biến ảo thành một cái trận. Trận này là lợi hại nhất trận thức, đây là lưỡng nghi bắt quái trận. Trận này chỉ cần đi vào, lợi hại hơn nữa thần tiên cũng chỉ có một con đường chết. Từng thanh lưỡi búa xuất hiện. Thanh này đem lưỡi búa tránh ra từng đạo ngân quang. Từng khối tảng đá xoay tròn, phát ra thanh âm kỳ quái. Toàn bộ bầu trời trong nháy mắt biến hắc ám. Đế Nhất xem xét cái trận thế này, liền biết cái trận thế này đáng sợ. Trận thế này ẩn tàng trọng trong sắc cơ. Cái trận thức này nhìn bề ngoài đi lên đơn giản, kỳ thực vào thiên biến vạn hóa. Mỗi một cái biến hóa cũng là vạn kiếp bất phục. Chỉ cần có một sai lầm, liền sẽ mệnh về ly hợp thiên. Loại đại trận này đồng dạng không cần, chỉ có đối mặt đỉnh tiêm cao thủ mới có thể lấy ra. Thái Sơn vung tay lên, từng mảnh màu đỏ hạt cắt đột nhiên phát hiện ra. Loại này hồng sa là thượng cổ độc vật, chỉ cần nhiễm phải một điểm, chính là đại la chân tiên cũng chỉ có một con đường chết. Thái Sơn con mắt tránh ra một loại đáng sợ sát khí. Hắn hướng về phía Đệ Nhất nói, Đế Nhất, người sẽ chết rất thảm. Đế Nhất lại cười ha ha. Trận pháp gì, ta không quan tâm. Ma Đăng nhanh chóng một chút ngăn lại hắn. Đầy thương nói, đại ca, ngươi không thể đi sông trần, đi chính là giữ nhiều lành ít. Đế Nhất lắc đầu. Loại này trận, ta không quan tâm. Không đem trận pháp này đặt ở trong mắt. Ma Đăng khẽ cắn môi nói, ta không cái mạng, ta thay đại ca ngươi đi. Đi thôi. Đế Nhất lắc đầu. Huynh đệ, người chờ ở bên ngoài ta là được rồi. Hắn tung người một cái trực tiếp nhảy đến trong trận. Cuốn lên một hồi âm phong, truyền ra từng tiếng tiếng kêu thê thảm, loại tiếng kêu này dường như là tiếng khóc. Đế Nhất rơi vào trên một khối đá to lớn bên, bốn phương tám hướng phát ra từng tiếng vang rội, từng thanh lưỡi bùa đột nhiên chặt tới, mỗi một chiếc lưỡi bùa khoảng chừng mấy trượng phương viên, lần này liền phải đem hắn chém nát. Đế Nhất phát ra gầm lên giận dữ, vung lên trường kiếm lạnh như băng, thanh này trường kiếm chém ra, thanh này trường kiếm hóa thành dài mấy chục trường trường kiếm, thanh này trường kiếm phát ra, sụp đổ, từng thanh lưỡi búa ẩm vang mà nát. Ao ào, âm phong đánh tới, một cỗ màu đỏ hạt cắt của tới, cái này hạt cắt che khuất bầu trời, phát thiên cái địa, lần này làm cho không người nào có thể trốn tránh, không cách nào ngăn cản. Bởi vì, cái này hạt cắt đem toàn bộ thiên địa đều che lại, Đế Nhất tựa hồ chỉ có một con đường chết. Đế Nhất vẫn như cũ mười phần thong dong. Hắn cười nhạt một tiếng, nói, điêu trùng tiểu kỹ. Đem tay phải thật cao nâng lên, quát to một tiếng, lên. Cái kia thần phiên bay ra ngoài, bảo bối này giữa không trung quay tít một vòng, hóa thành một thanh khổng lồ dù, thanh này ô lớn khoảng chừng mấy trăm trượng phương viên, thanh dù này mở ra che khuất bầu trời, thanh dù này đỡ ra cái này phải chết hạt cát. Sụp đổ, đột nhiên từ trong hạt cát bay ra một đầu cực lớn long lai, đầu này đại long khoảng chừng dài trăm ngàn trượng, đầu này cực lớn long há miệng máu, đột nhiên cắn xuống tới, có một cỗ thôn thiên nuốt địa chỉ thế. Đại trận này quả nhiên lợi hại. Cái này một cái trong trận chết qua rất nhiều đại tiên. Đế Nhất vung lên tay tới, cải thanh kia ô lớn biến hóa, biến thành một cái chiếu lấp lánh trường thương. Thanh này trường thương khoảng chừng dài trăm ngàn trượng, ầm vang mà ra, một chút đột nhiên vào đại long trong miệng. Ầm ầm. Giữa không trung phát ra từng tiếng vang dội. Đầu này cực lớn long mổ một cái thành vài trăm khối. Những mảnh vỡ này từ trên cao bên trong rơi xuống. Đệ Nhất cười nhạt một tiếng, không gì hơn cái này. Thế nhưng là, những mảnh vỡ này lại hóa thành một mảnh đáng sợ hạt cát. Loại này cắt lấn người mà đến, tới rất nhanh. Đế Nhất thong dong đánh ra một cái pháp bảo tới. Pháp bảo này đột nhiên biến lớn, biến thành một tòa bảo tháp. Sụp đổ. Lần này ngăn những thứ này cát. Hắn vung lên trường kiếm lạnh như băng, quát to một tiếng, giết. Trường kiếm lạnh như băng lóe lên mà ra, quét ra ngàn vạn đạo ánh sáng, từng tiếng phát ra tiếng gào thảm thiết, từng cái cự nhân đổ xuống, từng mảnh tiên huyết làm nhuộm đỏ cả vùng. Đế Nhất thông dong phá đại trận này, thế nhưng là, hắn lại phát hiện Ma Đằng không thấy. Thái Sơn cũng không thấy. Hắn gọi một tiếng, không tốt, trúng kế. Hắn hiểu được, nhất định là Thái Sơn bắt đi Ma Đằng. 314, bốn bề thọ địch. Đế Nhất xem xét Ma Đằng không thấy, liền biết hắn bị Thái Sơn bắt đi. Thế là, hắn tung người một cái nhảy đến giữa không trung, hai con mắt tránh ra từng đạo quang mang tới. Đạo này đạo quang mang quét ra đi, quét về phía bốn phương tám hướng, rất nhanh phát hiện Thái Sơn cái bóng. Thế là, hắn hướng về Thái Sơn đuổi theo. Đế Nhất đuổi tới trên một ngọn núi lớn. Ngọn núi lớn này chính là Thái Sơn, ngọn núi này mười phần hiểm trở, từng cái vách núi treo leo, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Hắn hiểu được ở đây nhất định có cạm bẫy. Bất quá, hắn căn bản không sợ bất luận cái gì cạm bẫy. Đế Nhất đuổi tới một cái sơn cốc bên trong. Trong sơn cốc này đột nhiên phun ra một mảnh màu đen sương mù, cái này một mảnh sương mù tràn ngập tới, cả cái sơn cốc thì nhìn không rõ. Giữa không trung xuất hiện một cái cực lớn đầu. Cái đầu này khoảng chừng mấy ngàn trượng phương viên. Cái đầu này che lại nửa cái bầu trời. Cái đầu này chính là Thái Sơn đầu. Hắn dùng lên thần thông, cho nên biến không lộ như thế. Hắn lớn tiếng kêu, Đế Nhất, ở đây liền cái chết của người. Mà, Đệ Nhất giơ trường kiếm lên chỉ hướng cái kia đầu. Có lá gan đi ra đánh một trận, đồ hèn nhát một cái. Cái kia đầu một chút biến mất. Đế Nhất từng bước một đi lên phía trước lấy, đi một hồi tử, hắn đột nhiên dừng lại, bừng tỉnh phát hiện mình liền đứng tại bên bờ vực, chỉ cần đi một bước nữa, liền sẽ ngã vào vách đá văn trường. Đương nhiên, giống như hắn tiên tử coi như té xuống, cũng sẽ bình yên vô sự. Nhưng mà, bên dưới vách núi mặt sát cơ sẽ càng nặng. Đế Nhật đằng sau phát ra một thanh âm vang lên tới. Hắn nhìn lại, đứng phía sau một cái cực lớn điệu. Một cái này điều khoảng chừng mấy trăm trượng phương viên. Một cái này điều rỗi ra một cái móng vuốt là có thể đem hắn dầm nát. Đế Nhất lắc lắc thân thể của hắn cũng biến thành khổng lồ. Hắn hướng về phía đại điều vung lên thiết quyền tới, trọng trọng đánh ra. Am ầm, bốn phương tám hướng phát ra từng tiếng vang dội, con chim kia đằng không mà lên một hồi công phu không thấy. Từng mảnh lông vũ rơi xuống, này từng mảng lông vũ dường như giống như hoa tuyết bay xuống lấy. Mỗi một phiến lông vũ rất nhẹ, nhưng mà hạ xuống, lại đập ra một cái hố to. Đế Nhất trong lòng cả kinh, đây là cái gì lông vũ? Hắn đột nhiên giở quả đấm lên tới, một cái này nắm đấm quét ra một loại cường đại phong lai. Loại này gió quét ra, liên đem này từng mảng lông vũ đánh bay. Phía trước đột nhiên xuất hiện một chiếc gương. Trong gương xuất hiện một người, người này chính là Ma Đằng. Hắn bị gắt gao buộc, từng đoàn liệt hỏa đốt hắn. Hắn phát ra từng tiếng kêu thảm. Đế Nhất không khỏi quát to một tiếng, hắn dạng này vừa gọi, hắn không tự chủ được đi qua mây, vốn là, hắn cho là sẽ đâm vào trên chiếc gương đồng kia bên. Thế nhưng là, hắn chỉ một cái đi vào kính. Hào hào, bốn phương tám hướng thoát ra một mảnh tới, cái này một mảnh liệt hỏa thiêu đến từ vang dội. Đế Nhất trong lúc nhất thời không biết đây là ảo giác, vẫn là chân thực, ngược lại cảm giác bốn phía một mảnh liệt hỏa. Mỗi một cái ngọn lửa đều thoát ra cao mấy thước. Đế Nhất vung lên tay tới, đánh ra một cái pháp bảo. Pháp bảo này hóa thành một thanh khổng lồ dù, thanh dù này chuyển động, liền ngăn cái này một mảnh liệt hỏa. Ma Đằng phát ra từng tiếng kêu thảm, thân thể của hắn thiệu đến từng mảnh nát giữa. Từng khối thịt đã nứt ra. Thấy hắn lòng như lao cắt. Hắn nhanh chóng vung lên tay tới, một cái này tay quét ra, lần này liền đem liệt hỏa càn quét. Tiếp đó, hắn một phát bắt được Ma Đằng dùng sức kéo một phát. Thế nhưng là, tay của hắn một chịu Ma Đằng, cũng cảm giác được không đúng. Bởi vì, Ma Đằng như liệt hỏa như thế nóng. Hắn nhanh chóng hất ra tay, muốn đem Ma Đằng hất ra. Hắn cảm giác cải này Ma Đằng không đúng. Bởi vì, bình thường ma quỷ thân thể là băng lãnh. Căn bản không có khả năng lửa nóng. Nhưng mà, Ma Đằng đột nhiên rỗi ra từng cái tay tới, cái này từng cái tay nắm lấy Đế Nhất. Hào hào, Ma Đằng thân thể thoát ra một mảnh màu đỏ liệt hỏa tới, cái này liệt hỏa lập tức thoát ra cao mấy thước. Cái này liệt hóa một chút nuốt hướng Đế Nhất. Đế Nhất không nghĩ tới Ma Đằng có thể như vậy, hắn nhanh chóng vung lên tay tới, đánh ra pháp lực mạnh mẽ. Loại pháp lực này tạo thành một bức tường đầu, cái này đầu tường ầm ầm nhiên tiếp lấy cái này một mảnh liệt hỏa. Ma Đằng lăn trên mặt đất mấy lăn, một chút biến thành liệt hỏa. Cái này liệt hỏa từ bốn phương tám hướng từng đốt tới, đốt hướng Đế Nhất. Giữa không trung vang lên một thanh âm. Đế Nhất, ngươi cái này chết chắc. Ở đây là hỏa diễm khe nước. Đây là Thái Sơn độc môn cả bẫy. Cái bẫy này từng thiêu chết mấy cái kim tiền. Loại này liệt hỏa là tam muội chân hỏa. Đế Nhất cười nhạt một tiếng, nói, muốn đối phó ta, không có dễ dàng như vậy. Hắn giơ tay lên, hai cánh tay hóa một vòng tròn. Cái vòng tròn này liền tạo thành một cái che chắn. Lớp bình phong này đỡ ra những thứ này liệt hỏa. Che chắn phát ra từng tiếng vang dội. Thái Sơn đột nhiên xuất hiện. Hắn cực kỳ hoảng sợ. Kêu một tiếng, Đế Nhất, người vậy mà không sợ tam muội chân hỏa. Đế Nhất mỉm cười, một tay nắm trục ra. Ầm ầm, một mảnh kia liệt hỏa đánh về phía Thái Sơn. Ao ào, đột nhiên xuất hiện từng ngụm ba tới, mỗi nồi nấu đều phun ra tam muội chân hỏa. Những thứ này liệt hỏa đốt hướng Đế Nhất. Cái này hết thảy bay ra 18 khó chịu hoa, những thứ này liệt hỏa ầm vang mà ra, trong trọng vọt tới Đế Nhất. Thái Sơn cười ha ha, chính là đại la chân tiên, đến nơi này cũng chỉ có một con đường chết. Người cái này chết chắc. Đế Nhất đột nhiên phát ra một tiếng gầm gọi, đột nhiên một trưởng vô ra, cái bàn tay này biến 10 phần cực lớn. Một cái này bàn tay che khuất bầu trời. Một cái này bàn tay trong trọng đục vào. Ầm ầm, cả cái sơn cốc một chút và nước Đế Nhất ung dung nhảy ra. Chương 315, chiến. Đế Nhất đống nhiên xuất hiện tại trước mặt Thái Sơn. Hai con mắt tránh ra sát khí lạnh lẽo. Thẳng tắp theo dõi hắn. Giao ta Ma Đằng tới, không phải vậy chính là nơi này tử địa. Thanh âm của hắn hàm chứa một loại lửa giận. Nói như vậy, hắn rất ít phát hỏa. Một khi phát hỏa, hậu quả rất nghiêm trọng. Thái Sơn xem một mảnh cho bụi. Nói, Đế Nhất, ta thực sự là xem thường người. Mấy ngàn năm nay, ngươi là xông ra cái sơn cốc này người đầu tiên. Đế Nhất cười lạnh. nói, đừng nói bấy dập như vậy, chính là thượng thiên cạm bấy ta cũng không quan tâm. Bàn tay của hắn giơ lên, trong tay tránh ra từng đạo vòng sáng tới. Một cái này tay nhắm ngay Thái Sơn. Hào hào, từng người xuất hiện. Những người này cũng là điều tộc. Bọn họ đều là Thái Sơn thủ hạ. Cũng là tới vì Côn Bằng báo thủ. Nghiêm chỉnh mà nói, Côn Bằng là điều tộc, cũng là ngư tộc. Chỉ là hắn cùng với điều tộc quan hệ đặc biệt sâu. Những người này cũng lớn đều, diệt đế nhất, cho Côn Bằng báo thủ. Bọn hắn từng cái lớn tiếng đều, nhưng mà không có một cái nào dám đi tới. Bởi vì, bọn hắn minh bạch đi lên chính là chịu chết. Thái Sơn chỉ có tự mình xuất thủ. Mấy vạn năm tới, hắn rất ít động thủ. Bởi vì, đáng ra hắn động thủ đại tiên đã không nhiều lắm. Hắn khẽ cắn môi, răng sụp đổ văng lên. Đế nhất, hôm nay ta tự tay thu thập ngươi. Hai cánh tay chậm rãi nâng lên, từng cái vòng tròn xuất hiện. Cái này từng cái vòng tròn từ từ lớn lên, biến vô cùng cực lớn. Cái này từng cái vòng tròn hướng về phía đế nhất ném qua đây. Ầm ầm phát ra từng tiếng vang dội. Đế nhất lập tức cảm giác một cô cường đại áp lực áp xuống tới, liền giống như Thái Sơn áp đỉnh như thế. Cái này Thái Sơn quả nhiên cường đại, tùy ý một chiêu liền có khí thế như vậy. Đế nhất vung lên tay tới, từng đạo kiếm quang vây ra, cái này từng đạo kim quang hóa thành một cái trên dưới 100 trượng trường kiếm. Thanh này trường kiếm quét ra mây, quét về phía cái này một mảnh vòng sáng. Thái Sơn cười ha ha. Sơn cốc này không phải dễ dàng đối phó như vậy. Kỳ thực, sơn cốc này chính là một cái bảo biến thành. Sơn cốc này liền kêu càn khôn đáy vực. Sơn cốc này hợp em mở dương bắt quái. Cho nên hết sức lợi hại. Thái Sơn phát ra một tiếng kêu tới, một tiếng này gọi kinh thiên động địa. Hai cánh tay đi tới, cả người xoay tròn, dường như một cái xoay tròn yêu. Hắn xoay chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh. Vòng sáng càng lúc càng lớn. Vòng sáng này chính là tâm huyết cả đời. Vòng sáng này phát ra đạo đạo hoa mắt quang mang. Ầm ầm. Với anh, từng cái vòng sáng bay tới. Sơn cốc này đột nhiên xoay tròn, một trận này xoay tròn để cho người ta trời đất quay cuồng. Nhường đế nhất cảm giác choáng váng. Đế nhất không thể làm gì khác hơn là đem một cái tay đặt ở trên trán, một lát sau, hắn tốt lên rất nhiều. Thái Sơn cố ý nói, ở đây gió lớn sóng đại, không bằng đi Diêm Vương phủ. Bất quá, đế nhất như cũ cười nhạt một tiếng, cười mười phần thong dong. Không đáng giá nhắc tới. Hắn đột nhiên vung ra như thế pháp bảo tới. Pháp bảo này bay ra ngoài, ầm ầm, một chút biến lớn, biến vài thước phương viên. Pháp bảo này phát ra từng đạo quang mang tới. Đạo này đạo quang mang quét ra. Sụp đổ cốt, Thái Sơn phát ra một tiếng kêu tới, toàn bộ một chút bắn ra đi, y phục của hắn một chút đã nứt ra. Thái Sơn cực kỳ hoảng sợ, hắn vạn lần không ngờ đế nhất lợi hại như thế. Vốn là hắn cho là vẹn vẹn dựa vào sơn cốc kia liền có thể thu thập đế nhất. Nhưng mà, hắn sai, hơn nữa sai rất lợi hại. Đế nhất nói, bây giờ, chúng ta giao thủ a. Hai cánh tay giơ lên, cả người một chút biến lớn. Thanh trường kiếm kia cũng đi theo biến lớn. Thanh kiếm này biến thành dài mấy chục trường. Ấm vang, hướng về phía Thái Sơn một chút đập tới tới. Hắn quát to một tiếng, 108.000 kiếm. Hai con mắt tránh ra đáng sợ sát khí. Những thứ này kiếm từ bốn phương tám hướng chặt tới, mỗi một kiếm đều phải mệnh. Thái Sơn đương nhiên hết sức lợi hại. Hắn đột nhiên nhún người nhảy lên, cả người lên tới giữa không trung, đột nhiên vung tay lên, toàn bộ bàn tay hướng về phía cái kia một thanh trường kiếm vỗ xuống. Ấm ẩm. Bốn phương tám hướng phát ra từng tiếng vang dội tới, bốn phương tám hướng dội ra từng cái bàn tay khổng lồ tới, một cái này bàn tay chụp về phía đế nhất. Như thiên thần trưởng. Cái này từng cái bàn tay chụp hướng đế nhất đầu. Hắn so đệ nhất cao một cái cấp độ, vốn là, hắn cho là chỉ cần một trưởng cũng có thể diệt đế nhất. Hắn vạn lần không ngờ đế nhất khó dây dưa như thế. Mặt của hắn căng đến chặt hơn, hai con mắt hung quang càng hung. Hắn hiểu được nếu để cho đế nhất trưởng thành, cuối cùng có một ngày, chính mình sẽ không phải là đối thủ của hắn. Cho nên, hắn phải nhổ cỏ tận gốc. Cho nên, hắn nghĩ tới ở đây, khẽ cắn môi kêu một tiếng, đi chết đi. Một cải pháp bảo phát ra tới, pháp bảo này hóa thành từng cái bàn tay, cái này từng cái bàn tay chụp về phía đệ nhất. Đế nhất kêu một tiếng, đi chết đi. Một cái pháp bảo bay ra ngoài, pháp bảo này hóa thành từng nhánh lợi thương, ngàn vạn đầu lợi kiếm bay ra, bắn về phía cái kia từng cái bàn tay to lớn. Thái Sơn đem hai tay chặp lại, những cái kia bàn tay một chút hợp lại cùng nhau, tạo thành một bàn tay cực kỳ lớn. Thế nhưng là, những cái kia thương nhao nhao vào trong lòng bàn tay. Bàn tay kia ầm vang một chút nát. Tiếp lấy, một cây đại thương ầm ầm đột nhiên vào Thái Sơn trong cổ. Trong bụng của hắn phun ra một mảnh màu tím huyết. Hắn phát ra một tiếng kêu tới, cả người tung người một cái, trong nháy mắt không thấy. Ma đằng đột nhiên từ giữa không trung rơi xuống, đúng lúc này, đột nhiên rỗi ra một cái đại thủ tới, một cái này đại thủ một cái cướp đi hắn. Chương 316, xuất thủ cứu mệnh. Đế nhất trông thấy một cái đại thủ này bắt đi ma đằng. Hắn có chút kỳ quái, ma đằng như thế nào trở thành quý hiếm nhân vật, đều tới bắt hắn. Chẳng lẽ hắn có cái gì bảo bối? Nếu như nói như vậy, chỉ sợ hắn liền giữ nhiều lành ít. Hồng hoang thời kỳ không có quy định, cũng không có pháp luật. Cường giả vi tôn, cường giả có thể tùy ý cướp đoạt, tùy ý làm sằng làm bậy. Cho nên, ma đằng rất nguy hiểm. Ma đằng đến cùng có cái gì bảo bối? Đế Nhất cũng cảm thấy hiếu kỳ. Hắn nhảy đến không trung bên trong. Hai con mắt ở giữa không trung phát ra từng đạo kim quang, cái này từng đạo kim quang quét ra đi, thế nhưng là, vậy mà không có tìm được bất cứ dấu vết gì. Chỉ có một khả năng, cái kia bắt đi ma đằng tiền nhân là một cao thủ. Đem vết tích ẩn giấu đi. Người cao thủ kia có thể một chiêu bắt lấy ma đằng, bản lãnh của hắn không kém chính mình. Như thế nào mới có thể tìm được ma đằng? Đế Nhất nhớ tới, số đó là tìm hiểu tin tức lao thủ. Có thể nhường hắn hỗ trợ. Hắn đã cứu số đỏ. Số đỏ hẳn là hỗ trợ. Nghĩ tới đây, hắn liền đi tìm số đỏ. Đế Nhất đi tới sương mù mang sơn phía trên. Nơi này chính là số đỏ tu hành chỗ. Thế nhưng là, hắn vừa đến ở đây, cũng cảm giác được số đó xảy ra chuyện. Phía dưới ánh lửa ngút trời, từng mảnh hỏa diễm thẳng tắp lao ra, cái này hỏa khoảng chừng cao mấy thước. Cho nên, số đỏ nhất định xảy ra chuyện. Mấy cái yêu quái đang mở ra miệng rộng, phun ra từng mảnh màu đỏ liệt hỏa. Cái này một mảnh liệt hỏa bao quanh một cái nho nhỏ lều cỏ. Cái này lều có chung quanh tránh ra một cái màu đỏ vòng sáng. Vòng sáng này ngăn trở mảnh này liệt hỏa. Cái kia lều có vậy mà một chút cũng không có lửa cháy. Đế Nhất cũng không có gấp gáp nhảy đi xuống, hắn trước xem tình huống một chút. Số đỏ lập tức một tiếng từ trong liệt hỏa lao ra, thân thể của hắn bên trên nứt ra từng cái vết thương. Hắn giở quả đấm lên tới, đột nhiên đột đi, một cỗ cường đại thần lực đánh về phía mấy cái yêu quái. Mấy cái yêu quái đột nhiên biến hóa, biến thành mấy cái cực lớn tay. Đúng lúc này, lại xuất hiện một vị tiên nhân. Hắn thu hồi cái kia mấy cái cực lớn tay. Cái này tiên nhân toàn thân phát ra màu đỏ liệt hỏa, tay nâng hỏa long, uy phong bát diện. Cái này tiên nhân hướng về phía số đỏ quát to một tiếng, "Số đỏ, hôm nay ta tới muốn mạng của ngươi." Số đỏ xem xét cái này tiên nhân, không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Sắc mặt của hắn hoảng sợ, biến một mặt tái nhợt. "Hỏa thần Trúc Dung, người tại sao muốn đuổi tận giết tuyệt?" Cái này toàn thân phun lửa tiên nhân chính là Hỏa thần Trúc Dung. Hắn tránh thoát phong ấn, trùng sinh. Trúc Dung trừng mắt lên tới, hai con mắt phun ra một mảnh liệt hỏa. "Ta muốn ăn người, bởi vì ta muốn đối phó cộng công." Đế Nhất nghe trong lòng cả kinh, hắn cho là cộng công chết. Có nghĩ đến cộng công còn sống. Trúc Dung vung tay lên, đánh ra một cái cầu. Những thứ này hỏa cầu bao vây hồng, đem hắn thiệu đến phát ra từng tiếng kêu thảm. Chỉ lát nữa là phải một mạng quy thiên. Đế Nhất đột nhiên từ giữa không trung rơi xuống, hắn một chút ngăn lại Trúc Dung. "Thủ hạ lưu tình." Thanh âm của hắn to như tiếng chuông. Trúc Dung vừa nhấc mắt nhìn thấy Đế Nhất, hai con mắt liệt hỏa vượng hơn. "Đế Nhất, đến rất đúng lúc, ta vừa vặn cùng một chỗ tiêu diệt." Hắn tựa hồ đối với Đệ Nhất có thủ, lửa giận vượng hơn. Bốn phương tám hướng xuất hiện từng cái yêu quái. Cái này một cái yêu quái giơ lên từng thanh lóe sáng vũ khí. Bọn hắn lớn tiếng kêu, "Thượng thần, tiêu diệt Đế Nhất." Những thứ này yêu quái là Trúc Dung thủ hạ. Bọn hắn vì Trúc Dung hiệu lực. Bọn hắn lớn tiếng kêu, "Đế Nhất, người còn là nhanh chóng đầu hàng đi, ngươi không phải là đối thủ." "Hỏa thần vô địch." "Hỏa thần vô địch." Liệt hỏa vừa ra, ai không phục? Không phục kết quả chính là chết. Hỏa thần là hồng hoang thời kỳ mấy đại chiến thần chi một. Hắn hết sức lợi hại. Trước kia cùng cộng công một trận chiến đánh thiên địa sụp đổ liệt. Toàn bộ hồng hoang thời kỳ khó gặp đối thủ. Cho nên, những thứ này yêu quái từng cái cho là Đế Nhất không chịu nổi một kích. Đệ Nhất cười lạnh, cười mười phần băng lãnh. "Tới chịu chết đi." Hỏa thần lớn tiếng nói, "Đế Nhất, ta nhường người xuất thủ trước." Hắn là tiền bối, lại là cao thủ, cho nên có chút xem thường Đế Nhất. Đế Nhất trừng mắt lên tới, hai con mắt tránh ra đáng sợ sát khí. Loại sát khí này nhuộm đỏ thương thiện, cả vùng phát ra từng tiếng run rẩy. Đế Nhất kêu một tiếng, tự tìm chết. Hắn vung lên trường kiếm lạnh như băng, một kiếm này quét ra, ngàn vạn đạo quang mang từ bốn phương tám hướng vại hướng hỏa thần. Trong nháy mắt bốn phương tám hướng tất cả đều là một mảnh kim quang. Những thứ này kiếm quang đem Thái Dương đều che lại. Kiếm kiếm muốn mạng. Hỏa thần cực kỳ hoảng sợ, hắn bây giờ không có nghĩ đến Đế Nhất có thể như vậy cường đại. Bàn tay của hắn đánh đi ra, trong cánh tay này phun ra một trải cầu lửa thật lớn. Cái này hỏa cầu nổ tung, sụp đổ, đem những này trường kiếm liên tục đánh bay. Hỏa thần quát to một tiếng, châm lửa đốt thiên. Hai cánh tay đẩy đi ra, tam muội chân hỏa đánh đi ra, cái này một mảnh liệt hỏa hóa thành một mảnh màu tím biển lửa. Cái này một cái biển lửa ước chừng phương viên mấy ngàn trượng. Biển lửa này một chút nuốt hướng Đế Nhất. Lần này muốn đem Đế Nhất hỏa táng. Đế Nhất một chút nhún người nhảy lên, hắn nhảy đến vận trường trời cao bên trên. Hai cánh tay giơ lên, cái kia chuông lớn bay ra ngoài, ở giữa không trung lung lay mấy cái, biến mười phần cực lớn. Giống như một cái cực lớn và giữ lại. Cái này chuông vừa xuất hiện liền để cả vùng biến một vùng tăm tối. Ầm ầm, lần này chế trụ đại địa, liền đem cái này một mảnh liệt hỏa chủ diện. Sụp đổ, lần này trong trọng đụng chúng hỏa thần, sụp đổ, hắn tung người một cái liền biến mất. Chương 317. Hồng vận quy xuống, hướng về phía Đệ Nhất cuống quýt dập đầu, cảm tạ ơn cứu mệnh của hắn. Đế Nhất vung tay lên, nhường hắn đứng lên. "Hôm nay tìm người có việc, ma đằng bị bắt đi, ngươi có cái gì manh mối sao?" Hồng vận nghĩ nghĩ, nói, "Thượng thần, người ở nơi này nghỉ ngơi một hồi, ta thay người cha một chút. Đế Nhất liền ngồi xếp bằng, bắt đầu tu hành. Hai cánh tay giơ lên cao cao tới, trực chỉ thường thiên, một cỗ mênh mông chi khí từ thương thiện chậm rãi tới. Tu hành một hồi, hắn trở nên càng thêm cường đại. Hồng Vân phải ra một chút thủ hạ đi tìm tin tức, Hồng Vận thủ hạ đông đảo. Cho nên, tin tức của hắn đặc biệt linh thông. Bất chi bất giác, mấy ngày trôi qua. Cuối cùng có tin tức. Hồng Vân nhanh chóng hướng Đế Nhất hồi báo. Nguyên lai, ma đằng bị vây ở trong huyết hà. Huyết hà là một đầu kinh khủng dòng sông. Có thật nhiều yêu quái đi nơi nào cướp bà bối, kết quả đều chết ở nơi đó, đem con sông kia đều nhuộm đỏ, cho nên, gọi huyết hà. Kim tiên cấp bậc cao thủ cũng gây ở nơi đó mấy cái. Bất quá, còn có yêu quái đến đó tìm kiếm bà bối. Đế Nhất nghe xong, trong lòng cả kinh. Ai đem hắn bắt được trong huyết hà? Tại sao muốn đem hắn bắt được huyết hà? Đế Nhất lại hỏi, ai đem hắn bắt được huyết hà? Hồng Vận hồi đáp, hết sức xin lỗi, điểm này không cách nào thăm dò được, chỉ là một cái thần bí đại tiên. Thế là, Đệ Nhất liền cùng Hồng Vận cùng đi huyết hà. Bọn hắn tại huyết hà phía trên quan sát một hồi. Đã nhìn thấy trong huyết hà phát ra từng tiếng gào thét, một tiếng này âm thanh gào thét kinh thiên động địa, từng mảnh sóng lớn đảo thiên. Thỉnh thoảng xuất hiện từng cái vòng xoáy khổng lồ. Từng cái vòng xoáy đụng chạm lấy, phát ra âm thanh. Lón. Có đôi khi, vòng xoáy bên trong sẽ xuất hiện một cái đầu người. Nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Hồng Vận biến sắc, trở nên rất khó coi. Hắn hướng về phía Đệ Nhất nói, thượng tiên, bản lĩnh của ta có hạn, đi cũng chết, không nếu như để cho ta trở về đi. Đệ Nhất một mắt theo dõi hắn. Hồng Vận dọa đến không dám lại nói. Hắn chỉ có đi xuống. Thế là, hắn tung người một cái, trực tiếp nhảy đến trong huyết hà. Hào hào, gây nên một tầng bọt nước. Thế nhưng là, hắn một chút đã không thấy tăm hơi. Đế Nhất kêu một tiếng, không tốt. Hắn nhanh chóng vung lên tay tới, một cỗ thần lực đánh đi ra, cái này thần lực bổ vào trên huyết hà bên, liền để cải kia phiến nước sông chia hai nửa, liền giống như một cái từ giữa bỏ ra. Lần này đã nhìn thấy đáy sông. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác Hồng Vân vẫn không thấy bóng dáng. Đây là chuyện gì? Hắn không thể làm gì khác hơn là một chút nhảy vào trong huyết hà, một mảnh thâm tới. Loại này huyết thủy dường như từng thanh đao cắt. Một vòng xoáy khổng lồ đánh tới. Trong vòng xoáy này xuất hiện một cái đầu người. Cái này đầu người khoảng chừng vài thước phương viên. Tiếp lấy, bốn phương tám hướng xuất hiện từng cái đầu người. Những người này đầu mở ra miệng rộng, phun ra từng mảnh huyết thủy tới. Những thứ này huyết thủy từ bốn phương tám hướng phun về phía Đệ Nhất. Đế Nhất vung lên tay tới, sụp đổ, một cái này trầm trọng đại thủ đánh đi ra, liền đem những thứ này huyết thủy đổ vỡ. Hồng Vân xuất hiện. Hắn một mặt tái nhợt, tướng mạo khó coi. Thân thể của hắn không chỗ ở run rẩy. Xem ra đã bị thương. Nguy hiểm thật. Nếu như không phải có pháp bảo tại người, ta cái mạng này liền dặn dò. Đế Nhất duỗi ra một cái tay tới, một cái này tay đập vào trên vai của hắn. Một lát sau, hắn mới khôi phục nguyên hình. Hồng Vận chỉ đáy sông. Đế Nhất theo ngón tay của hắn hướng về đáy sông trông đi qua. Phía dưới xuất hiện một trương cực lớn khuôn mặt. Gương mặt kia ước chừng hơn 10 trượng phương viên, gương mặt kia đem toàn bộ đáy sông đều chiếm hết. Gương mặt kia rõ ràng là Cộng Công khuôn mặt. Quả nhiên, Cộng Công còn chưa chết. Hơn nữa, Cộng Công trở nên căng cường đại. Lúc trước Cộng Công không có dạng này pháp lực. Đế Nhất minh bạch chính là Cộng Công đem ma đằng bắt đi. Hắn hướng về phía gương mặt kia quát to một tiếng, "Cộng Công, mau đem ma đằng trả lại cho ta." Gương mặt kia đột nhiên biến mất. Từng cái vòng xoáy đập tới, sụp đổ, cái này từng cái vòng xoáy hóa thành từng thanh cực lớn trường đao, thanh này thanh đao bố về phía Đế Nhất. Đế Nhất vung lên tay tới, một cái này tay đánh ra ngoài, hóa thành một bức thật cao đầu tường, cái này đầu tường ngăn trở đạo này đạo trường đạo. Đột nhiên một vòng xoáy khổng lồ xoay tròn tới. Trong vòng xoáy này duỗi ra từng cái bàn tay tới, những thứ này đại thủ khoảng chừng mấy ngàn con, những thứ này đại thủ một chút bắt được Đệ Nhất. Bọn hắn muốn đem Đế Nhất xé nát. Đế Nhất vung lên tay tới, quát to một tiếng, 108.000 kiếm. Từng đạo quang mang chém ra đi, sụp đổ. Một cái yêu quái hét thảm một tiếng, một chút lăn ra đến. Nguyên lai, chính là cái này yêu quái làm ra vòng xoáy. Tên yêu quái này ở giữa trán mọc ra một cái con mắt này chiếu lấp lánh. Cái này độc nhãn quái quát to một tiếng, Đế Nhất, để mang lại. Hai cánh tay giơ lên cao cao tới, một cái pháp bảo đánh ra. Pháp bảo này hóa thành một thanh không lỗ lưỡi búa. Thanh này lưỡi búa bay đến giữa không trung. Cái thanh dịu này biến khoảng chừng trăm trượng phương viên, cái thanh dịu này ầm vang xuống, một chút đem cả vùng chấn khai. Đế Nhất vung lên đại thủ, pháp bảo nên đón. Pháp bảo này hóa thành một cái cực lớn hạt châu. Hạt châu này che khuất bầu trời. Một chút ngăn trở cái thanh kia lưỡi dịu khổng lồ. Sụp đổ, thanh này lưỡi búa nổ tung. Tiếp lấy, hạt châu này ầm vang nổ tung. Lần này đem cái kia độc nhãn quái vỡ nát, từng mảnh huyết nhục bốn phía bắn tung tóe. Đại sông truyền ra một tiếng hét thảm tới, ma đưa ra hiện. Chương 318, đánh lén. Ma đằng bị gắt gao chụp tại một cái màu vàng mâm lớn phía dưới, bốn phương tám hướng xuất hiện từng cái huyết sắc roi, cái này từng cái roi trọng trong quất vào ma đằng trên thân thể. Mỗi đầu rơi xuống, chính là một đầu vết thương. Mặc dù ma đằng đã là kim tiên, nhưng mà như cũ đánh ra chóc thịt bong. Bởi vì cái này từng cái roi không phải phổ thông roi, mà là đánh thần kim tiên. Cái này roi hóa thành rất nhiều roi quất hướng ma đằng. Đế nhất con mắt tránh ra một đạo quang mang, đạo ánh sáng này mang tựa như tia chớp đánh trúng ma đằng thân thể. Hắn một chút nhìn thấu ma đằng. Thế nhưng là, hắn cũng không có phát hiện ma đằng trong thân thể có cái gì bảo bối. Hắn không rõ cộng công tại sao muốn bắt ma đằng. Ma đằng phát ra từng tiếng kêu thảm, tiếng này tiếng kêu thảm thiết phá lệ thảm. Đế nhất vung lên tay tới, một cái này tay vẫy ra từng đạo kiếm tới, hắn quát to một tiếng, 108.000 kiếm. Cái này từng đạo kiếm quang vỗ xuống, trọng trọng bổ về phía cái kia mâm lớn. Hào hào, một hồi công phu chặt xuống 100.000 đầu vết nước. Thế nhưng là, cái kia mâm lớn lại bay đến một bên, tránh ra những công kích này. Cái này mâm lớn tránh ra từng đạo kim sắc quang mang, cái này mâm lớn là một cái pháp bảo. Là một cái chạy trốn tính chất pháp bảo. Mặc dù chỉ là một cái trung phẩm pháp bảo, nhưng mà, tốc độ của hắn rất nhanh. Đồng dạng pháp bảo thượng phẩm cũng là tính công kích pháp bảo. Chạy trốn pháp bảo tối đa chỉ có thể là trung phẩm. Bất quá, pháp bảo này có thể tránh ra công kích của hắn, cũng là một kiện bảo bối tốt. Hồng Vận đột nhiên thân ra một cái đại thủ tới, một cái này tay biến vô cùng cực lớn, cái tay này khoảng chừng mấy chục thước vuông tròn. Hắn đột nhiên đè lại mâm lớn. Toàn thân tiên lực đặt ở trên mâm lớn bên. Cứ như vậy, mâm lớn liền không cách nào nhúc nhích. Loại biện pháp này mặc dù rất vụ bè, nhưng mà mười phần có hiệu quả. Đế Nhất vung lên trường kiếm lạnh như băng, một đạo kiếm quang bén nhọn lóe lên mà ra, sụp đổ, liền đem cái kia mâm lớn chém thành mấy nửa. Mà dọn ra. A a. Hồng Vận hét thảm một tiếng, đầu kia đả thần tiên đột nhiên một chút rút chúng hắn. Trực tiếp đem hắn một chút đánh thẳng tắc bay ra ngoài. Đế Nhất rũa ra đại thủ tới, một cái này tay biến mười phần cực lớn, một cái này tay che ở Hồng Vận. Bởi vì, Hồng Vận thực lực ở đây thực sự quá thấp. Hắn ở đây chỉ làm liên lụy chính mình. Hắn liền đem Hồng Vận chứa vào. Ma đằng hướng về phía Đệ Nhất quát to một tiếng, đi mau. Hắn đột nhiên đây Đế Nhất, am ầm, đột nhiên bay ra một thanh khổng lồ lưỡi bùa, cái thanh dịu này khoảng chừng hơn 10 trượng phương viên. Cái này lưỡi bùa từ trên trời giáng xuống, trọng trọng bổ xuống. Đế Nhất một chút đằng không mà lên, tránh ra lần này. A a, ma đằng phát ra từng tiếng kêu thảm, chân của hắn bị lần này chém đứt. Ma đằng trên mặt lăn ra giọt giọt mồ hôi. Hắn khôi phục pháp lực không đủ. Cái chân này e rằng không thể làm gì khác hơn là về sau lại tu. Cứ như vậy, hắn liền hành động chậm chạp. Đế Nhất xem xét ma đằng vậy mà vì mình mất đi một cái chân. Bên trong có chút tiếc hận. Ta đi cấp người báo thủ. Hắn mãnh liệt đầu đập đi, ầm ầm, kinh thiên địa. Ta ở đây chỉ là liên lụy ngươi. Ma đằng nói. Đế Nhất tưởng tượng, quả thật có ma đằng ở nơi này. Hắn không cách nào toàn tâm toàn ý đi báo thủ. Thế là, hắn duỗi dài một cái tay này một chút duỗi ra xa mấy chục thước, kéo lấy ma đằng liền đi. Đế Nhất xoay người tới. Bọn hắn rất nhanh tới trên mặt sông. Lúc này, Đế Nhất đưa lưng về phía ma đằng. Ao ào, đột nhiên từ bốn phương tám hướng phát ra ngàn vạn chi trường tiến tới, những thứ này tiễn như mưa bắn về phía Đế Nhất. Đế Nhất vung lên tay tới, một cái này tay quét ra đi, sụp đổ, từng nhánh trường tiến đánh bay. Đúng lúc này, ma đằng đột nhiên vung lên tay tới, một cái pháp bảo bay ra ngoài, pháp bảo này lượn vòng lấy đánh về phía Đế Nhất, cơ hội này tóm đến rất tốt. Bởi vì, Đế Nhất đang đối phó mũi tên. Đế Nhất nghe thấy đằng sau phong thanh, hắn biết không tốt. Thân thể lay động, một cái pháp bảo bay ra ngoài. Pháp bảo này ầm vang biến lớn, đột nhiên đụng vỡ ma đằng pháp bảo. Sụp đổ, pháp bảo nổ tung. Đế Nhất bị thương nhẹ. Hắn quay đầu nhìn chằm chằm ma đằng. Nổi giận đùng đùng kêu to, ma đằng, ngươi cũng dám phản bội ta. Cái này ma đằng một chút biến hóa, biến thành một con yêu thú. Yêu thú này đầu như lão hổ, thân thể nhưng là người thân thể. Nguyên lại, chính là cái này yêu thú biến hóa thành ma đằng, lừa gạt Đế Nhất. Yêu thú là cộng công thủ hạ đại tướng, hắn gọi liêu cùng nhau, hắn am hiểu biến hóa. Hắn quát to một tiếng, Đế Nhất, đi chết đi. Từng cải pháp bảo đánh đi ra, những thứ này pháp bảo liên tục công kích Đế Nhất. Đế Nhất con mắt tránh ra ánh sáng đáng sợ. Hắn quát to một tiếng, đi chết. Tiếng này gọi giống như sét đánh. Hắn vung lên trường kiếm lạnh như băng, liên tục chém ra đi, từng đạo ngân quang chém ra đi, liền đem cái này từng cái pháp bảo đánh bay. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm yêu thú, quát to một tiếng, để mang lại. Một thanh bằng lạnh trường thương bay ra ngoài, cái này trường thương hóa thành ngàn vạn thanh trường thương, những thứ này trường thương như mưa to gió lớn như thế vậy ra, nhao nhao bắn về phía cái kia yêu thú. Yêu thú cực kỳ hoảng sợ, hắn nhanh chóng vung lên binh khí chống đỡ lấy. Sụp đổ, những thứ này thường hợp lại cùng nhau, tạo thành một thanh khổng lồ trường thương. Cái này trường thương khoảng chừng trên dưới 100 trượng dài, thanh này trường thương ầm vang mà ra, lần này trong trọng ghim chúng cái kia yêu thú. Cái kia yêu thú mở ra miệng rộng, từng mảnh huyết nhục bốn phía bắn tung tóe, lần này đánh ra mấy ngàn thước xa. Nơi xa lại truyền ra từng tiếng kêu thảm. Chương 319. Cái này tiếng kêu đến từ phương xa đáy sông, Đế Nhất một hồi hạ xuống, hắn lại rơi xuống đáy sông bên trong. Tuy rằng hắn bị cái kia yêu thú lừa gạt một về, có điều, ma đằng vô luận như thế nào còn muốn cứu. Bởi vì, ma đằng là của hắn thủ hạ đắc lực. Hắn đến đây sông vừa nhìn, ma đằng kẹt ở mấy khối tảng đá lớn trong lúc đó, mỗi một khối đều là yêu thạch. Loại này yêu thạch chính là khóa tiên thạch. Loại này cục đá chuyên môn khóa thần tiên, chỉ cần bị này loại khóa tiên khóa đá ở, chính là ở La Tiên cũng khó có thể chạy trốn. Ma đằng phát sinh từng tiếng gọi tới, này thanh thanh gọi đặc biệt bi thảm. Đế nhất hai con mắt tránh ra từng đạo ánh sáng đến, này từng đạo ánh sáng dường như dao như thế ở ma đằng thân thể đã qua. Lần này, hắn thấy rõ, cái này ma đằng chính là thật chính ma đằng. Hắn thình lình phát hiện ma đằng trong người có một cái ngắn nhỏ lông chim. Này lông chim loẹ loẹ phát quang chi này, lông chim rõ ràng là một cái khổng tước vũ mao. Hắn nhớ tới khổng tước, chỉ cần tập ảnh đất cái lông chim, khổng tước là có thể phục sinh sống lại. Lần này đế nhất minh bạch, nguyên lai, cùng công bắt ma đằng chính là vì cái này lông chim. Đế nhất phất lên tay đến, một cái lạnh lẽo trường kiếm đột nhiên xuất hiện, thanh trường kiếm này lung lay mấy dị, mọc ra mấy trăm thước trường. Hắn quát to một tiếng. Chém. Đống nhiên một chiêu kiếm chém ra đi. Oanh xe. Kinh thiên động địa vị. Toàn bộ đáy sông phát sinh từng tiếng vang lớn, này đáy sông một hồi sụp đổ. Dầm dầm, biến thành một vực sâu khổng lồ. Lần này để hôn một đột nhiên không kịp chuẩn bị, hắn tuyệt đối không ngờ rằng này đáy sông sẽ có như vậy sâu hổ. Tinh tinh từng khối khóa tiên cục đá nát nứt ra, ma đằng phát ra. Thế nhưng, hắn đột nhiên rơi vào trong vực sâu. Ngay sau đó, đế nhất cũng nhảy đến trong vực sâu. Nắm lên. Bởi vì, hắn muốn đem ma đằng cứu ra. Vốn là, hắn có thể tránh ra loại này tập kích. Đế nhất rơi xuống trong vực sâu vừa nhìn, nhìn thấy phía dưới bày ra từng bộ xác chết. Này là cụ thi thể đều là từng cái cao thủ xác chết, rất hiện ra nhiên, những này động từng cuộc một chiến đấu. Nguyên lai, những cao thủ này đều là thuốc bảo bối mà đến, cái này trong vực sâu nhất định có một kiện tiên thiên chân bảo. Có mấy cao thủ thậm chí là đại la kim tiên. Đế nhất phất lên tay đến cố cường đại tiên lực quét ra đi, loại này tiên lực hóa thành một luồng mạnh mẽ, loại này phong quét ra đi, liền đem từng cái xác chết cuốn lại, ném về bốn phía tám. Phẩm lại còn đột nhiên, một bộ hộ thể chậm rãi đứng lên. Cái này trên hai con mắt trợn mở ra, hai con mắt tránh ra hồng quang. Ta ở đây bảo vệ 3000 năm, ngươi còn dám tới chịu chết. Hắn chậm rãi giơ lên một cái dịu đến, này đem cái dịu phát sinh hào quang bảy màu. Đế nhất cười lạnh, hỏi ngươi là vật gì, dám nói như vậy quá nói. Hắn từ trước đến giờ không đem bất kỳ tiên nhân đặt ở trong ánh mắt. Cái này xác chết như vậy nói chuyện, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Thi thể này ngạo nghễ nói rằng ta nói đi ra, hù chết ngươi. Trong tay hắn xuất hiện một to lớn nhãn hiệu. Cái kia trên bảng hiệu diện viết mấy cái vàng chói lọi quá chữ. Hỗn độn đại tướng. Đế nhất trong lòng cả kinh. Hắn minh hỗn độn là cổ lao nhất sinh linh. Này hỗn độn so với bản cổ còn muốn thời gian lâu. Hỗn độn quá đem nói đến, nguyên lai cái này hỗn độn đại tướng là bản cổ chính là thủ hạ. Năm đó, bản cổ một đũa chặt bỏ đi, hỗn độn chia làm hai nửa, mặt trên biến thành ngày, phía dưới biến thành đất. Sau đó, liền sinh ra một đại tướng đến. Cái này đại tướng chính là hỗn độn đại tướng. Đế nhất vẫn là lần đầu tiên nghe nói còn có này cái hỗn độn quá tướng. Có điều, cái này hỗn độn quá đem có thể tại bản cổ thủ hạ làm quá tướng. Như vậy, thực lực của hắn nhất định rất đáng sợ. Nhiều như vậy sát chết cũng là chứng minh. Hỗn độn quá đem quá kêu một tiếng đi chết đi. Trầm trọng cái dịu ầm ầm mà ra, oanh oanh. Vung lên một trận đảo ngày sóng lớn. Nay một cái dịu chặt bỏ đi, trời long đất lở. Rầm rầm, sắc nữ địa nhất trận run rẩy. Đế nhất phất lên tay đến, một chiêu kiếm quét ra đi, chiêu kiếm này hóa thành với trăm trượng trường. Chiêu kiếm này bỗng nhiên giáng ngụ ở trầm trọng cái dịu, phát sinh kinh thiên động địa tiếng vang. Đế nhất bay ra ngoài chuông đến, cái này chuông phát xuất đạo nói tia sáng chói mắt. Nay từng đạo quang mang hình thành từng cái vòng tròn, này một trên tròn vòng đánh ra đi, đánh về phía hỗn độn đại tướng. Nắm lên, chuông bên trong phun ra từng mảng màu đỏ than tuổi người này một mảnh than tuổi một hồi nuốt sống hỗn độn quá. Tướng, hỗn độn đại tướng phất lên cái dịu đến, cái dịu bay đến giữa không trung đan, sưởi ra từng khối băng khối đến. Này từng khối khối băng ngưng tụ cùng nhau, hình thành một khối to lớn băng sơn. Này băng sơn chặn ngụ ở này một mảnh than tuổi. Đế nhất đống nhiên đập vang đại trung, phát sinh kinh ngày động địa tiếng, một tiếng này thanh truyền đi, chấn động đến mức toàn bộ đại địa một trận sợi tổng hợp, bầu trời một rưỡi vỡ vụn. Hỗn độn đại tướng ngăn cản một trận cái này trung, quát to một tiếng ta đi. Hắn thân thể bỗng nhiên vỡ vụn, vỡ thành từng khối hắc sắc cục đá. Những tảng đá này tạo thành một tòa màu đen núi nhỏ. Núi này trên chậm rãi xuất hiện mấy cái màu vàng đại chữ. Bàn cổ đáp. Đế nhất rõ ràng, cái này bàn cổ phủ ngay ở ngọn núi này con. Hắn làm một lễ. Tòa này sơn rầm rầm ầm ầm. Chật nổ tung. Phía dưới thình lình xuất hiện một thanh khổng lồ cái dịu. Cái này cái dịu chính là bàn cổ phủ. Hắn đi tới, một cái cầm lấy bàn cổ phủ. Đang lúc này, vỡ vỡ, cộng công đột nhiên nhảy trở nên. Hắn kêu to đế nhất, cái này pháp bảo thuộc về ta. Chương 320, thần phủ hiền uy. Cộng công đột nhiên xuất hiện, bên cạnh hắn mang theo một chút thủ hạ. Cộng công con mắt tránh ra một loại ánh sáng đáng sợ. Hắn hướng về phía đế nhất lớn tiếng kêu, đế nhất, ngươi cũng dám cướp ta bảo bối. Hắn hận không thể giết đế nhất. Hắn một mực chờ đợi rất lâu, thế nhưng là, lại bị đế nhất một chút cấp đi. Hai nắm đấm phát ra sụp đổ tiếng vang. Đế nhất cười lạnh, nói, hôm nay liền lấy người khai quang hắn được cái thanh dịu này, đang muốn dùng một cái người mở một chút đao. Cái thanh dịu này hướng về phía cộng công chỉ vào. Cộng công giơ tay lên, quát to một tiếng, đế nhất, ta muốn nuốt ngươi. Bây giờ cộng công bởi vì đã thôn phệ mấy người cao thủ, cho nên, hắn biến phá lệ lợi hại. Hơn nữa, hắn đã đem mấy cái kia cao thủ luyện hóa thành pháp lực của mình. Cộng công giơ tay lên, một cái này ngón tay hướng một mảnh kia dòng sông. Ào ào, dòng sông vang lên kỳ quái tiếng vang, từng cái vòng xoáy khổng lồ xuất hiện. Mỗi cái vòng xoáy đều phát ra thanh âm kỳ quái. Mỗi cái trong vòng xoáy xuất hiện một cái yêu quái. Những thứ này yêu quái phát ra kêu gào một tiếng tới. Những thứ này yêu quái lộ ra từng thanh tỏa sáng lấp lánh vũ khí. Những thứ này yêu quái kêu to, đế nhất, muốn mạng của ngươi. Đệ nhất chỉ là cười nhạt một tiếng, cười mười phần thong dong. Các ngươi muốn tới chịu chết, liền cùng lên đi, tiện lợi. Hắn tựa hồ hoàn toàn không đem những thứ này yêu quái đặt ở trong mắt. Cái này từng cả yêu quái vung lên tay tới, trong tay xuất hiện từng mặt màu đen lá cờ, những thứ này cờ đen tử lay động, kia từng cái vòng xoáy xoay chuyển nhanh hơn. Cái này từng cái vòng xoáy đụng vào nhau, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này đột nhiên xuất hiện tại đế nhất dưới chân. Bởi vì, vòng xoáy này thực sự quá lớn. Đế nhất đứng tại trong lốc xoáy. Hắn cảm thấy một loại lực lượng cường đại, loại lực lượng này lôi kéo hắn, thẳng tắp bay về phía vòng xoáy trung thành. Chỉ cần đến vòng xoáy trung thành cũng sẽ bị xé thành từng khối. Ao ào, cái kia một kiện y phục một chút xé ra. Những vòng xoáy này không phải thông thường vòng xoáy. Loại này vòng xoáy là đoạt mệnh vòng xoáy. Chỉ cần tiến vào vòng xoáy này, chính là đại la chân sơn giả sẽ xé nát. Đế nhất vung tay lên, hắn hút lên từng khối tảng đá, một khối này tảng đá đột nhiên nên vào trong vòng xoáy. Vòng xoáy phát ra từng tiếng vang dội tới đầu một chút bể nát. Những thứ này yêu quái tập thể nhóm giết người. Đế nhất cười nhạt một tiếng, hắn căn bản vốn không quan tâm những vòng xoáy này. Hắn đột nhiên canh ra một tay trường tới. Với anh, pháp lực mạnh mẽ đánh đi ra, một thanh khổng lồ trường kiếm, thanh này trường kiếm ước chừng dài. Thanh này trường kiếm lạnh như bằng chém đi xuống, một chút đem nước này bổ ra, những cái kia vòng xoáy một chút biến mất. Những cái kia yêu quái liên tiếp lui về phía sau, bọn hắn minh bạch đế nhất đáng sợ cùng kinh khủng. Bọn hắn quay đầu về cộng công kêu, đại thần, giết hắn, vì chúng ta báo thủ. Đế nhất, đây là tự tìm chết. Sông này bên trong phong thủy được, vừa vặn làm phân mộ. Bọn họ cho rằng cộng công là lợi hại nhất. Tổng cộng cao thủ vô cùng lợi hại. Cộng công phát sinh rít lên một tiếng đến, này một tiếng rít gào kinh thiên động địa. Toàn thân hắn ra từng đạo kim quang. Hắn hai con mắt trừng lên, con mắt tránh ra từng đạo ánh sáng, loại này ánh sáng hóa thành một loại này vầng sáng bộ hướng về đế nhất. Nhưng là, đế nhất bên người đột nhiên xuất hiện một bức màu đỏ đầu tường. Này đầu tường bỗng nhiên va nát những hào quang này. Đế nhất vừa nhìn cái này nữ đã so với tự mình cao hơn hai cấp bậc. Liền tương đương chiếu sáng. Cấp bậc này đã rất lợi hại. Nhưng là, đế nhất dạng vô cùng tự tin. Khoe miệng hắn hơi vừa kéo. Đế nhất kêu một tiếng cộng công hôm nay ta muốn mạng ngươi. Hắn bàn tay lớn giơ lên bốn phương tám hướng bay ra từng đạo ác liệt ánh kiếm, những này ánh kiếm từ bốn phương tám hướng chém về phía cộng công. Mỗi một chiếc trường kiếm đều có mấy ngàn thước trường. Mỗi một thanh kiếm chém bổ về phía cộng công. Vỡ vỡ vỡ, cộng công chu vi đột nhiên chợt hiện ra một bất chợt hiện tỏa sáng đầu tường, này đầu tường đột nhiên thanh trường kiếm sụp ra hộ, một chút trường kiếm vỡ ra mấy ngàn thước ở ngoài. Cộng công ha ha hiểu. Đế nhất, ngươi lần này không phải là đối thủ, hắn con mắt tránh ra một loại đáng sợ sát khí. Này loại sát khí thẳng tắp áp sát. Hắn quát to một tiếng đế nhất, ngươi đi chết đi. Hắn phất lên tay đến, trong tay xuất hiện từng cái vầng sáng. Này dư quang hoàn hóa thành từng cái màu đỏ dài làm dấu khi quấn về đế nhất vỡ vỡ, lần này đem đế nhất đánh cho một hồi bay ra xa mấy thước. Cộng công cười ha ha. Đế nhất, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi lúc này xong. Hắn lộ ra đắc ý cười. Hắn liên tục tiếng cười. Cái kia rung trời chấn động đến mức một mảnh bọt nước bắn tóe lên. Đế nhất khẽ cắn răng kêu một tiếng cộng công, ngươi cao hứng quá sớm. Đế nhất phất lên tay đến, này một cái tay mãnh liệt nhiên dùng ra bàn cổ phủ. Rầm rầm. Cái này lớn quá cuốn tóc ra từng tiếng kinh thiên động địa quá vang dội, cái này cái dịu trở nên cực kỳ to lớn, cái này cái dịu giơ lên, chỉnh biểu khoảng không trở nên. Một vùng tăm tối. Cái này cái dịu chém xuống đi, oeng, một đạo hào quang màu đỏ chợt lóe lên. Này một dưới đem cộng công chém thành từng mảng thịt nát, một khối đạt bay về phía bốn phía cùng. Oeng. Hào hào, mà trong sông lại xuất hiện một lớn. Chạy cơn xoáy bên trong xuất hiện một hiểu rõ. Chương 321, quần ma loạn vũ. Người đạo nhân này dáng dấp mắt ưng cấu núi. Mười phần hung ác, người đạo nhân này chính là Văn đạo nhân. Hắn cũng là hồng hoang thời kỳ mấy đại một trong những người cao. Hắn một chút ngăn cản đế nhất, quát to một tiếng, không thể lấy đi bản cổ phủ. Cái này Văn đạo nhân trong tay xuất hiện một biện pháp bảo, món pháp bảo này là một mặt gương đồng, cái gương này rọi sáng ra vạn đạo quan mang, cái này Văn đạo nhân giơ lên tấm gương tới, trong gương xuất hiện từng cái yêu quái, những thứ này yêu quái tại đen như mực dưới mặt đất dãy rủa, cả vùng lung lay sắp đổ. Chỉ lát nữa là phải nổ nhóm. Phía trên đè lên một cái lưỡi bùa, cái thanh dịu này chính là bản cổ phủ. Hắn hướng về phía đệ nhất quát to một tiếng, đế nhất, đem cái kia bản cổ phủ đầu thả xuống, không phải vậy thiên hạ hội có một hồi hạo kiếp. Cái này văn đạo nhân nói đến, nguyên lại, bản cổ phủ dưới đầu mặt phong ấn 10 vạn yêu ma, hơn nữa có mấy cái vạn cổ đại yêu, nếu như cầm đi bản cổ phủ, những cái kia yêu quái liền sẽ chạy đến, liền sẽ để thiên hạ đại loạn, tạo thành hạo kiếp. Đế nhất nói, ta đương nhiên muốn lấy đi, ta muốn đối phó 10 vạn yêu ma. Bởi vì 500 năm đã đến, coi như hắn không lấy đi bản 09 cổ lưỡi búa, những cái kia yêu quái như cũ sẽ xuất thế. Cho nên, hắn nhất định muốn lấy đi cái thanh dịu này. Rầm rầm rầm. Đột nhiên từng tiếng vang dội, tiếng này thanh chấn vang dội kinh thiên động địa, toàn bộ huyết trì nổ tung hết, từng mảnh liệt hỏa phun ra. Từng cái hỏa cầu như gian lớn nhỏ. Từng cái vang lớn liên tục nổ hương, từng cái yêu quái đột nhiên xuất hiện. Đế nhất nói, người trông thấy a, những thứ này yêu quái cũng sẽ xuất thế. Văn đạo nhân nói, đế nhất, người đem lưới búa cho ta. Ta là có thể đem bọn hắn chấn áp xuống dưới. Đế nhất cười ha ha. Muốn lưỡi bùa, ngươi liền lấy đầu người để đổi. Ánh mắt của hắn chảnh ra một loại sát khí lạnh lẽo, loại sát khí này quét về phía cái này văn đạo nhân. Văn đạo nhân nói, đế nhất, ta hy vọng người không nên động thủ, nếu không sẽ chết rất khó coi. Tại lúc này, từng cái yêu quái xông lại, những thứ này yêu quái thực sự là quần ma loạn vũ. Hắn thức các dạng vũ khí giết tới, bọn hắn nhìn chằm chằm mắt đỏ, loạn giết một mạch. Đế nhất tay để ngăn cản lấy. Một cái cực lớn yêu thủ xông lại, cái này con mắt chiếu lấp lánh, quang mang vạn trường, cái này đủ trăm ngàn trượng cao, yêu thú này chính là tứ đại một. Cung kỳ. Con yêu thú này là thượng cổ yêu thú, nhớ năm đó bản cổ phỉ thật lớn khí lực, mới đem hắn chấn áp xuống dưới. Bản lĩnh của hắn đương nhiên hết sức lợi hại. Hắn mở ra miệng rộng, phát ra gầm lên giận dữ. Một tiếng gầm giận dữ này kinh thiên động địa. Mở ra miệng rộng, đột nhiên hút một cái, một mảnh huyết thủy hút vào bụng lớn bên trong. Con yêu thú này trên lưng mọc ra lớn quá xí bảng, đầu như rồng, thân thể như cá. Cái này ra hỏa bỗng nhiên đụng tới, bốn phương tám hướng yêu thú dồn dập tranh né. Vỡ vỡ, như thường có một ít yêu thú bị đụng phải nát tan. Con yêu thú này liên tục đấm, quả thực đã phát điên. Cũng có một chút yêu thú giết ra ngoài. Cái kia văn đạo nhân mau mau phất lên tay đến, từng đạo ánh bạc rắc ra đi, này từng đạo quang. Mà hình thành một con to lớn lưới, tấm vong này trên xuất hiện từng thanh đao nhọn, này từng thanh đao nhọn hướng phía trong, chỉ cần có yêu thú đụng vào, sẽ cuốn lại máu tươi tràn trề. Tấm vong này là một pháp bảo. Cái này pháp bảo từng đạo xuyên tim, chỉ cần tiếp theo dưới sẽ có vạn đao xuyên tim. Đế nhất nhìn thấy cái này văn đạo nhân như vậy lường trước cũng không phải người tốt lành gì. Đế nhất cũng không cố trên thu thập cái này bởi vì có thật nhiều yêu quái quay về hắn trùng lại đây. Hắn phất lên tay đến, từng đạo ánh kiếm quét đi ra ngoài, này từng đạo ánh kiếm như ngàn vạn đạo trường kiếm liên tục bổ ra, từng cái yêu thú liên tục phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Cùng kỳ phát sinh một tiếng kêu đến đế nhất, người muốn chết. Hai con mắt tránh ra đáng sợ sát khí. Hắn giơ lên lớn quá con nhào quá đi, rầm rầm, phát sinh liên tục tiếng vang. Này một cái móng nuốt phủ xuống che kín bầu trời, toàn bộ ngày linh phát sinh liên tục tiếng vang. Đế nhất phất lên lạnh lẽo trường kiếm đến, này một cái trường kiếm giữa không trung bên trong run run mấy lần, này một thanh trường kiếm trở nên có tới dài trăm ngàn trượng, này một cái trầm trọng trường kiếm không gì không xuyên thủng, cái này trường trải qua cùng kỳ chặt bỏ đi, tựa hồ muốn đem hắn một hồi chém thành hai nửa. Bốn phương tám hướng phát sinh từng đạo hào quang màu bạc. Cùng kỳ đột nhiên mở ra miệng rộng, từ trong miệng phun ra một pháp bảo đến, cái này pháp bảo đột nhiên lớn lên, biến thành một thanh trường đao, vỡ vỡ dưới phá tan thanh trường kiếm này. Đế nhất cười lạnh, nói rằng pháp bảo, ta cũng có. Hắn vung ra tay đến, này một cái tay vứt ra một phiên đến. Vật này mặt trên có một cái ma quỷ ảnh chân dung. Cái này đông tây mở ra, từng cái ma quỷ đưa đầu ra ngoài, phun ra từng đạo màu đen yên vụ, trong lúc nhất thời, thiên địa nơi mới mảnh hắc ám. Đón lấy, vật này phía dưới bay ra từng thanh lạnh lẽo trường kiếm, những này kiếm ở hắc sắc trung phi hướng về cùng kỳ. Cung kỳ tuyệt đối không ngờ rằng đế nhất có này dạng bà bối. Hắn không thể làm gì khác hơn là trên đất lăn một vòng, cút khổ vài mấy chục thước ở ngoài, nghĩ thông này đòi mạng pháp bảo. Nhưng là, cái kia từng thanh lạnh lẽo trường kiếm bay hướng về cùng kỳ cái cổ. Những này pháp bảo chuyên môn công kích đòi mạng vị trí. Vỡ vỡ, từng thanh trường kiếm loạn bên trong cùng kỳ cái cổ. Trên cổ của hắn phun ra một mảnh máu đến. Hắn phát sinh kêu to một tiếng, đột nhiên xô ra đi, vỡ, liền đem tấm kia bởi vì phá vỡ, một mỗi người yêu quái vội vã đào tẩu. Cũng trở về đi. Hắn đi rồi một trận người phía trước đột nhiên tiết diện màu đen đổ tường. Chương 322. Đế nhất có chút kỳ quái, trước mặt làm sao sẽ xuất hiện đổ tường. Cái này đầu tường tuyệt đối không phải đột nhiên xuất hiện. Này đầu tường tuyệt đùa có vấn đề. Con mắt của hắn tránh ra một loại ánh sáng, loại này ánh sáng quét ra đi, liền giống như một cái dịu quét đi qua, nói như vậy, đừng nói là đổ tường. Chính là một ngọn núi cũng phải ầm ầm mà sụp, thế nhưng. Này đầu tường một mực không có sụp đổ. Sẽ không muốn dây dưa, hắn một thân bắn lên đến. này bên trong lên mấy trăm thước cao. Nhưng là, tường kia đầu cũng theo biến cao. Cái kia đầu tường tựa hồ có mắt, một hồi nhảy đến giữa không trung bên trong, như thường ngăn cản hắn. Đế Nhất đem vận thả ra, loại này tường đầu hắn căn bản không cần ra tay, để Hồng Vân ra tay đã đi. Hồng Vân nhìn này một mặt đầu tường. Này tường đầu không phải phổ thông đầu tường, nhìn kỹ đi tới. Này tính đầu có chút màu đen điểm quan trọng, giọt. Những này điểm quan trọng, giọt, đặc biệt tiểu, nếu như không tốt nhìn kỹ, cái vốn không sẽ phát hiện. Hồng Vân nói rằng ta đối phó như vậy đầu tường nhất thành thạo. Hắn bỗng nhiên một đao chặt bỏ đi, từng đạo ác liệt ánh sáng rắc ra đi, này một cây đao hóa thành dài mấy chục thước trường đao, này tam trọng trùng chém vào trên đầu tường. Vỡ vỡ, này đầu tường một sắp nát. Hồng Vân trực tiếp đi về phía trước. Nhưng là, hắn vẹn vẹn đi mấy bước, dao kéo kéo, tường kia đầu lại lần nữa xuất hiện. Lần này, Hồng Vân kẹt ở đầu tường bên trong. Hắn cảm giác bốn phương tám hướng đen kịt một màu. Trong bóng tối có một ít sâu bay lại đây. Những con trùng này từng cái như to bằng nắm tay tiểu, những này lơ trổng là con muỗi. Hồng Vân trợn mắt lên, hắn cảm giác thấy hơi kỳ quái, bởi vì hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như này quá con muỗi. Những này lên tới hàng ngàn, hàng vạn bay đến, từng cái đối với hắn cắn lại đây, cái kia thật dài mỏ nhọn có tới dài một thước. Hồng Vân kinh hãi đến biến sắc, hắn phát hiện có nghĩ đến con muỗi lợi hại như vậy. Hắn mau mau phất lên đến, phát sinh pháp lực mạnh mẽ, loại pháp lực này hình thành một bình phong. Lớp bình phong này ngăn trở này chút con muỗi. Vốn là hắn coi chính mình lần này an toàn. Bởi vì, bình phong này chính là dùng đao cũng sẽ không hủy hoại, huống chi nho nhỏ mỗi con. Nhưng là, cái kia con muỗi một hồi nhào tới. Vỡ vỡ, bình phong dĩ nhiên một hồi nát. Hồng Vân ở đầu tường bên trong phát sinh từng tiếng gọi, nhiều tiếng làm cho rất thảm. Đế Nhất con mắt tránh ra một mảnh ánh sáng đến, loại này ánh sáng quét về phía đầu tường. Bình thường, điểm dày vị đắng cũng có thể nhìn thấu, thế nhưng, lúc này mỏng manh đầu tường nhưng nhìn không thấu. Liền quát to một tiếng, không cần đánh. Ta đối cho ngươi. Đế Nhất rút ra lạnh lẽo, này thanh trường kiếm chỉ về phía trước. Từng đạo ánh sáng đi ra ngoài, này từng đạo ánh sáng bỗng nhiên bổ vào này cái trên đầu tường, cái này đầu tường một hồi nứt ra rồi. Đế Nhất nhìn thấy Hồng Vân. Thân thể hắn nứt mở từng cái lỗ hổng, mỗi một cái lỗ hổng đều ở chảy máu, nhìn qua vô cùng thê thảm. Đế Nhất xem cái này đại la kim tiên lại bị giàn vật thành dáng dấp như vậy. Hắn phất lên tay đến, này một cái tay ở Hồng Vân thận trên nhẹ nhàng một vệt. Những vết thương kia trong chớp mắt liền trở nên tốt đẹp. Bốn phương tám hướng bỗng nhiên vang lên kỳ quái thanh âm, bốn phương tám hướng bay tới một màu đen cầu, này từng cái cầu có tới mấy trăm trượng mới tròn. Những này cầu rơi vào trước mặt hắn, tạo thành một đạo màu đen đầu tường. Đây là một ngăn tường vây, này đầu tường từ bốn phương tám hướng bao vây Đế Nhất. Cái đạo nhân xuất hiện ở trên đầu tường, này cái đạo nhân chính là mấy nhà thông thái. Hắn lớn tiếng Đế Nhất, đem bản cổ phủ giao ra đây, nếu không, liền để ngươi chết tại đây ngàn tỷ con muỗi ngăn đầu bên trong. Đế Nhất cười ha ha. Ngươi đùa gì thế, dùng con muỗi đối với ta. Văn đạo nhân sĩ giơ tay lên, một con hắc cầu bay ra ngoài, này túc cầu hóa thành khoảng không chỉ to lớn con muỗi, này con muỗi cấp tốc lớn lên, một sẽ công phu liền trở nên như đầu lớn bằng. Hồng Vận giật nảy cả mình, làm sao có như vậy đi muỗi con. Nhưng là, cái này con muỗi lại lớn lên, sẽ động pháp trở nên như gian nhà cùng kích cỡ. Nguyên lai, đây là hồng hoang lớn muỗi. Loại này lớn con muỗi tổng cộng có 9 con, mỗi một con muỗi liền tương đương một yêu thú. Tương đương với cùng kỳ cái kia dạng yêu thú. Văn đạo nhân nói rằng nếu không đưa, ta liền để con muỗi ăn ngươi. Hắn con mắt tránh ra một loại đáng sợ sát khí. Cái này to lớn con muỗi run run to lớn cánh nào tới, đầy trường miệng như trường thương một hồi đâm về Đế Nhất. Đế Nhất hào sảng, chút nào liền điền đạm cười, hắn căn bản không đem điều này con muỗi đặt ở trong ánh mắt. Hắn trường kiếm phất lên đến, đạo đạo ánh kiếm rắc ra. Trong lúc nhất thời, ngàn vạn ánh kiếm bay ra ngoài, bốn diện bát phương tất cả đều là một mảnh ngân quang lóng lánh. Cái kia con muỗi run run cánh, dao kéo kéo, bốn phía cùng mới xuất hiện từng con muỗi, này một con muỗi đều là gian nhà kích thước, này một con muỗi đánh về phía Đế Nhất, trong lúc nhất thời những này con muỗi đem bầu trời đều chặn lại rồi, chỉnh bầu trời trở nên ba mảnh u ám. Đế Nhất phất lên tay đến, một pháp bảo đánh đi ra ngoài, cái này pháp bảo bay đến giữa không trung bên trong đột nhiên lớn lên, biến thành ngàn trượng chu vi. Cái này pháp bảo phát sinh từng tiếng vang, rầm rầm. Cái này pháp bảo đột nhiên nổ ra đi, trung quanh nổ tung, một đạo đạo kịch liệt ánh sáng bổ về phía bốn phương tám hướng, hào hào lập con kia to lớn con muỗi một hồi nổ nát, từng mảng mà tránh về phía bốn phương tám hướng. Cái kia từng cái con muỗi cũng nát được. Đế Nhất dùng trường kiếm chỉ về Văn đạo nhân, đại kêu một tiếng, hiện tại ta muốn mạng ngươi. Chương 323, lại tới một cái vu tộc. Đế Nhất dùng trường kiếm chỉ về Văn đạo nhân, hắn muốn giết Văn đạo nhân. Nhưng là, Văn đạo nhân đột nhiên vừa hiện ra thân thể hắn trên xuất hiện một đôi cánh khổng lồ. Hắn run run cánh liên tục run run mấy lần, liền một hồi biến mất rồi. Đế Nhất có chút kỳ quái, cái này Văn đạo nhân vì sao lại không chiến mà đi? Theo lý thuyết, này cái Văn đạo nhân thực lực ở chính mình bên trên rõ ràng cao hơn chính mình hai cái cấp bậc. Theo, đệ lý thuyết hắn không nên sợ sệt chính mình. Lẽ nào cái này văn đạo nhân còn có càng quan trọng chuyện? Nghĩ tới đây, hắn tung người một cái đặt lên, hắn lặng lẽ theo dõi văn đạo nhân. Hắn muốn nhìn một chút cái này văn đạo nhân muốn đi làm cái gì. Đế Nhất dùng tới song lần thân pháp, hắn thiểu thiểu theo dõi văn đạo nhân, đương nhiên, hắn không dám khoảng cách văn đạo nhân gần quá, bởi vì, cái này mỗi đạo nhân pháp lực thông huyền, nếu như khoảng cách gần quá, cũng sẽ bị phát hiện. Văn đạo nhân đi tới cái kia một hồng hoang huyết trì, mà trong ao vẫn phát sinh từng tiếng vang. Phát cái vòng xoáy. Văn đạo nhân đứng ở huyết trì trước lầm bầm lầu bầu. Cậu công, ngươi đến cùng ở đâu? Cái này văn đạo nhân tìm kiếm cậu công. Hắn vì là cái gì phải tìm cậu công? Một lát sau, cậu công còn chưa có xuất hiện. Theo lý thuyết, đây là cậu công xảo huyệt, hắn nên xuất hiện ở đây. Văn đạo nhân kêu vài tiếng, không gặp công công xuất hiện, hắn liền tung người một cái trực tiếp nhảy đến máu trong ao. Người này pháp lực thông huyền không sợ huyết trì. Một lát sau, phía trên ao máu xuất hiện ba chỉ to lớn lớn muỗi, mỗi một con lớn muỗi đều nhà con cùng kích cỡ. Ba con lớn muỗi phun ra một mảnh chất lỏng màu đen, chất lỏng này phun ở bên trong ao máu. Rầm rầm rầm. Mà phát sinh từng tiếng quá vang dội, do đó trong huyết trì nhảy ra một cường đại yêu thú. Con yêu thú này thủ lĩnh thân, toàn thân trương lớn lên. Gai xương. Yêu thú này quay về bầu trời phát sinh một thanh âm vang lên. Này thanh rít gào kinh thiên động địa. Con yêu thú này gầm lên từ hôm nay ngày lên, cái này chính là ta Thiên Ngô. Cái này Thiên Ngô cũng là thập nhị tổ vu một trong. Hắn cũng là hết sức lợi hại. Hắn lại dám chiếm trước địa bàn của ta. Nói rõ, hắn cùng công công càng lợi hại. Thập nhị tổ vu đều là hết sức lợi hại người, mỗi người đều có thể kinh thiên động địa, đều là vô cùng kinh khủng tiên nhân. Vốn là, Đế Nhất cho rằng mấy cái tổ vu ra đời đã rất liên giao nhận, hiện tại lại thêm. Thiên Ngô chỉ vào văn đạo nhân kêu to ngày hôm nay, ta mượn xúc tiến đao. Văn đạo nhân giơ tay lên, trong miệng niệm niệm có từ, cái kia vài con to lớn lớn muôi bay về phía Thiên Ngô. Thiên Ngô giơ tay lên, từng đạo ánh sáng quét ra đi, đang lúc này, văn đạo nhân đột nhiên bay lên, một cái tay lặng lẽ duỗi ra đến một cái tay bỗng nhiên đặt tại Thiên Ngô trên trán. Một lát sau, Thiên Ngô đột nhiên túi lầu đến, quay về văn đạo nhân nói rằng đạo nhân, từ hôm nay trở đi, ta chính là ta đầy tớ của ngươi. Đế Nhất có chút giật mình, cái này văn đạo nhân làm sao có thể dễ dàng như vậy chế phục Thiên Ngô. Đang lúc này, từng cái yêu ma xuất hiện. Những yêu ma này đều là vừa ra tới. Thiên Ngô mở ra miệng rộng, này miệng rộng biến đến hoàn toàn đỏ ngầu, quá miệng trở nên vô cùng lớn, người này quá miệng đống nhiên hút một cái, từng cái yêu quái bay lên, trực tiếp bay vào trong miệng hắn. Hắn quá miệng đống nhiên khép lại, từng cái yêu quái cứ như vậy xong. Những thứ này đều là yêu tộc Hồng Vân, là yêu tộc cao thủ, hắn đương nhiên không thể nhẫn nhịn tâm tộc nhân của mình bị như vậy tàn sát. Hắn quát to một tiếng, Thiên Ngô, ta cùng ngươi liều mạng. Trừng lên hai con mắt đỏ ngầu, toàn thân phát sinh từng tiếng vang lớn. Hắn thân con đống nhiên lớn lên, trở nên vô cùng to lớn. Cái thân thể này có tới cao trăm trượng, giống như sơn ngọn núi như thế cao to. Hắn kêu một tiếng, Thiên Ngô, đi chết. Đế Nhất cảm giác cái này Hồng Vân pháp lực tăng mạnh rất nhiều, cảm giác cái này Hồng Vân tựa hồ so với Ma Đằng mạnh mẽ rất nhiều. Vốn là hắn và Ma Đằng một cấp bậc, thế nhưng bây giờ nhìn lại, Hồng Vân tựa hồ có thể thuấn sát Ma Đằng. Hắn có chút kỳ quái, cái này Hồng Vân làm sao trở nên cường đại như vậy? Lẽ nào hắn có kỳ ngộ gì? Hồng Vân đột nhiên vô tới, hắn bàn tay lớn giơ lên, đánh ra một pháp bảo đến. Cái này pháp bảo xoay tròn bay ra ngoài, cái này pháp bảo bay đến trên không bên trong, phát sinh từng đạo ánh sáng. Này từng đạo ánh sáng xoay tròn bay đến. Mỗi một đạo ánh sáng đều hóa thành một thanh khổng lồ trường đao, này từng thanh trường đao bổ về phía Thiên Ngô. Thiên Ngô phát sinh một tiếng kêu đến, một tiếng này gọi kinh thiên động địa, thân thể hắn lung lay mấy lắc, người cũng biến thành trung cấp to lớn, toàn bộ thân thể như núi cao bình thường cao to. Hai tay vênh nhưng mà dưới, hai nắm đấm có tới điểm trượng chu vi, này đánh hạ xuống, toàn bộ thiên địa phát ra từng tiếng vang lớn. Vỡ vỡ, này một con to lớn tay trực tiếp đánh vào pháp bảo trên. Vỡ vỡ, này một nắm đấm thép liền đem cái kia pháp bảo đánh bay. Đón lấy, lại là một đấm ầm ầm mà ra, này con nắm đấm tầng tầng quét trúng Hồng Vân. Vỡ cốt, cái này Hồng Vân bị một hồi đánh ra. Lần này bay ra mấy trăm thước xa. Đế Nhất đưa tay tiếp được Hồng Vân. Hắn hiện thân. Hắn quát to một tiếng, đừng vội thương tổn ta chính là thủ hạ. Chương 324, đồng thời tụ tập. Thiên Ngô, bản hoàng muốn thay hắn báo thủ. Hắn hai con mắt tránh ra một loại đáng sợ ánh sáng. Thiên Ngô quét qua Đế Nhất hai con mắt thoát ra một loại đáng sợ ánh sáng. Hắn nhìn một hồi Đế Nhất. Sau đó vỗ trán một cái rồi nhìn đến, ngươi là Đế Nhất. Hắn vừa giải thoát phong ấn, đối với mấy người còn không quen thuộc. Lấy một lát sau, mới nhớ tới hắn. Đế Nhất gật gù, nói rằng, ta liền là Đế Nhất, ta ngày hôm nay muốn thu thập ngươi. Thiên Ngô cười ha ha kêu một tiếng, Đế Nhất, ngươi dám cùng ta động thủ, ngươi giải mấy cái đầu. Khi hắn trong ý thức, Đế Nhất không là của hắn đối thủ. Nhưng là, Đế Nhất lạnh nhạt nở nụ cười, nói rằng bây giờ không phải là lúc trước, nhưng hiện tại ta thu thập ngươi rất dễ dàng. Thanh trường kiếm kia tránh ra một đạo nói tia sáng chói mắt, tia sáng này dài vạn trượng. Thiên Ngô quát to một tiếng, Đế Nhất, hiện tại ta liền để ngươi biết sự lợi hại của ta, rầm rầm rầm, từng đạo lôi điện phách đi ra ngoài, này một tầng điện bổ về phía Đế Nhất. Đế Nhất phất lên tay đến, này một phách đi ra ngoài, vỡ vỡ, trực tiếp đem những này lôi điện đánh đi ra ngoài, vỡ vỡ, lần này đem Thiên Ngô đánh ra đủ xa. Thiên Ngô trợn mắt lên, hai con mắt ra từng đạo ánh sáng, hắn quả thực không thể tin được, chính mình lại bị lần này đánh lùi. Đế Nhất dĩ nhiên so với từ trước lợi hại hơn. Nhưng là, Thiên Ngô dù sao cũng là tổ vu một trong, cũng không phải dễ chơi. Hắn kêu to một thanh Đế Nhất, ngày hôm nay nhất định phải thu thập ngươi. Hai cái tay giơ lên, hai con mắt chợt hiện ra đáng sợ ánh sáng. Toàn bộ thân thể lại lớn lên, lần này trở nên cao trăm trượng, toàn thân phát ra từng đạo vừa đứng. Đằng lúc này, rào 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 mà trong ao lại vang lên một thanh âm đến, âm thanh này mười phân vang dội. Âm thanh này đã kinh động rất nhiều. Liền ngay cả Thiên Ngô cũng quay đầu phong tới huyết trì. Bởi vì, hiện tại ra tới đều là cao tay, vì lẽ đó, hắn cũng phải đặc biệt thận trọng. Vỡ, do đó trong ao nhảy ra một vị tiên nhân đến, cái này tiên nhân toàn thân đen thui, hai con mắt phát sinh hào quang màu đỏ, toàn thân bao quanh một từng cái thô con chăn. Thiên Ngô trợn mắt lên, hắn thiết có nghĩ đến cùng cái gì xuất hiện. Thiên Ngô quay về cộng công nói rằng, cộng công ao máu này thuộc về ta. Vốn là, Đế Nhất cho rằng cộng công nhất định đi tới cùng Thiên Ngô đánh nhau chết sống. Nhưng là, cộng công cùng đối phương nói cái này đưa cho ngươi. Ao máu này là tụ tập thiên địa linh khí địa phương, cũng ở đây tu hành có thể tiến triển cực nhanh, vì lẽ đó, rất nhiều người trăm phương ngàn kế muốn lấy được cái này bảo địa. Nhưng là ngày hôm nay cộng công nhưng rộng lượng như vậy. Thiên Ngô mở to hai mắt, nhìn cộng công, hắn nhất thời ngây dại. Cộng công bay về Thiên Ngô nói rằng, Thiên Ngô, huynh đệ chúng ta mượn một bước nói chuyện. Hai người bọn họ đi tới một yên lặng địa phương. Đệ Nhất có chút kỳ quái, cộng công ngày hôm nay này là vì cái gì, tại sao cầu khẩn nhiều lần? Bất quá, cộng công là một hết sức giảo hoạt ra hỏa làm như vậy, nhất định có nguyên nhân của hắn. Hắn sẽ chờ đợi, hắn ngược lại muốn xem cùng công công sẽ chơi trò gian gì. Một hồi, Thiên Ngô cùng cộng công đều về đến rồi. Đế Nhất trừng mắt lên đến, hai con mắt nhìn chằm chằm Thiên Ngô, hắn đi kêu một tiếng Thiên Ngô lại đây nhận lấy cái chết. Thiên Ngô quát to một tiếng, Đế Nhất, ngươi không muốn khinh người quá đáng, ngày hôm nay cố gắng trừng trị ngươi. Cộng công cũng gọi là Đế Nhất, ngươi dám bắt nạt ta bằng hữu, ta ngày hôm nay cũng phải thu thập ngươi. Hắn bỗng nhiên lấy ra trường đao đến, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đế Nhất. Đế Nhất minh bạch, hai người này muốn liên thủ, hai người này thật không biết xấu hổ, hai cái tổ vu lại muốn hợp ra tay có điều, hắn chưa bao giờ sẽ sợ. Hắn quát to một tiếng, các ngươi cùng lên đi, ta đỡ phải ra ta. Hắn chiến ý ngẩng lên, xương cốt toàn thân văng lên, từng cây tóc đứng lên, cả người như một chiến thần như thế. Thiên Ngô cùng cộng công đồng thời kêu to, đi chết đi, hai tên này dĩ nhiên cùng đi ra tay. Dầm dầm, từng đạo nước mang theo phong lôi doanh đến, từng cái đoàn đánh ra. Một đoàn lúa có tới mấy trượng chu vi những này lửa đoàn đánh về phía Đế Nhất. Đế Nhất phất lên lạnh lẽo trường kiếm, một đạo tia sáng chói mắt chém ra đi, này từng đạo ánh sáng chém ra phong lôi, vỡ vỡ. Từng cái phong lôi nổ tung. Thiên Ngô dương cánh tay đánh ra pháp bảo, cộng công cũng đánh ra pháp bảo đến, hai cái pháp bảo bay đến trên không bên trong. Hai cái pháp bảo phát sinh từng đạo ánh sáng đến, nay từng đạo ánh sáng bổ về phía Đế Nhất. Đế Nhất phất lên tay đến, hai ngón tay niệm lên thần chú đến, quát to một tiếng, đi chết đi, bảo bối chung bay ra ngoài, này một chung bay đến trên không bên trong, trong nháy mắt trở nên mười phân khởi động, cái này đại chung có tới 100 trượng chu vi, cái này chung che chắn toàn bộ bầu trời trở nên một vùng tăm tối. Đại chung phát sinh từng đạo chú văn, loại này nghệ hóa thành từng cái đồ hình kỳ quái, này từng cái đồ hình ép hướng Thiên Ngô ô bọn họ. Đem bọn họ pháp bảo một hồi đánh bay. Cổ trung bên trong phát sinh từng tiếng vang dội thanh. Âm, thanh âm này kinh thiên động địa, thanh âm này hóa thành mỗi loại vô hình pháp lực, này một loại vô hình pháp lực phát ra ngoài, hóa thành từng thanh vô hình trường kiếm bổ ra đi. Thiên Ngô bọn họ ầm ầm vang ra, một hồi đánh ra mấy ngàn thước xa. Từng cái yêu quái bỗng nhiên quỳ xuống đến, đối với Đế Nhất liên tục dập đầu lại. Bọn họ nằm mơ cũng không có nghĩ đến, Đế Nhất dĩ nhiên một người đánh bại hai cái tổ vu. Chương 325, ám toán. Từng cái yêu thú dồn dập hướng về Đế Nhất đầu hàng, toàn bộ huyết chỉ chu vi quỳ xuống một mảnh và bọn họ lớn tiếng nói, Đế Nhất, từ ngày hôm nay lên, chúng ta sẽ là của ngươi nô lệ, chúng ta vĩnh viễn theo ngươi. Từng cái dùng đầu va vào đại địa. Đế Nhất đem bọn họ đều nhận gì úp lặng lẽ rời đi. Đế Nhất trở lại nơi ở tiếp tục tu hành, hắn muốn tăng nhanh tu hành, bởi vì, hắn rõ ràng chính mình kẻ địch sẽ càng ngày càng nhiều, tuy rằng ngày hôm nay hắn đánh bại hai cái tổ vu, thế nhưng... Sau đó cũng hứa sẽ 12 cái tổ vu đồng thời đối phó chính mình, thậm chí còn có lợi hại hơn đại năng xuất hiện. Lấy, hắn muốn tăng nhanh tu hành. Hắn nâng lên tay đến, hai cái ngón tay hai đạo tia chớp màu bạc đánh ra, phát sinh liên tục tiếng vang. Đang lúc này, Hồng Vân lặng lẽ xuất hiện, hắn lặng lẽ đi tới Đế Nhất bên người, hắn bưng chén canh đến, chén canh này phát sinh một loại khác mùi vị, loại này mùi vị đặc biệt thơm nồng. Hắn quỳ gối Đế Nhất trước mặt. Đại đế, ngươi uống dưới cái này đi. Đế Nhất nhìn cái này canh hỏi, này canh có ích lợi gì? Hắn có chút kỳ quái, Hồng Vân vì sao lại đưa cho hắn một chén canh? Hồng Vân nói đến nguyên lai đây là dùng 99 loại quý giá chân phẩm tạo thành, loại này canh uống có thể tăng cường tu hành. Đế Nhất cũng đã từng nghe nói loại này canh, loại này gọi cửu cửu quy nhất canh, loại này canh quả thật có thể tăng cường tu hành, mỗi một loại chân phẩm đều vô cùng khó tìm. Hắn tiếp nhận chén canh này uống xong đặc biệt hương, hắn chưa từng có uống qua tốt như vậy uống canh, hắn bất chi bất giác đem này canh uống sạch, một lát sau hắn liền bắt đầu tu hành. Một lát sau, con mắt của hắn bắt đầu ưu nhớ lại, hắn dường như nằm mơ. Đế Nhất dường như chậm rãi đi ra ngoài, không biết bất giác bên trong hắn đứng một cao vách núi trên, cái này vách núi có tới cao vạn trượng, chỉ muốn rơi chân trượt đi, sẽ té xuống sẽ ngã chết. Đương nhiên, hắn bản lãnh như vậy cao đến đâu cũng sẽ ngã chết, thế nhưng, không biết vì sao sao, tại nơi này cũng ở trên vách núi, nhưng có một loại cảm giác sợ hãi, hắn không khỏi cảm thấy run rẩy một hồi. Nhưng là, dưới chân vang lên một đạo, một cục đá vang lên, Đế Nhất kêu lên, không tốt. Hắn tung người một cái bắn lên đến, vốn là hắn cho rằng có thể một hồi bay đến ngàn trượng trên không, thế nhưng lần này vẹn vẹn bắn ra ba trượng. Đế Nhất trợn mắt lên, ở chính mình toàn thân pháp lực dường như bị cấm ở, không cách nào phát ra. Hắn đột nhiên một hồi té xuống, lần này trực tiếp từ trên vách núi treo leo té xuống. Đế Nhất mau mau duỗi ra một cái tay đến, này một tay bỗng nhiên nắm lấy vách núi, một cái tay hóa thành một cây đao này còn bỗng nhiên đâm vào trong vách núi. Nhưng là, tuyệt đối không ngờ rằng tòa nhai một hồi nứt ra. Đế Nhất lại một dưới rơi xuống đi. Hắn rơi xuống một thật sâu trong vực sâu. Bốn phương tám hướng xuất hiện từng thanh lạnh lẽo trường đao, này từng thanh trường đao bổ về phía Đế Nhất. Đế Nhất cảm giác này dường như là một loại ảo giác. Hắn có chút kỳ quái, mình tại sao có như vậy ảo giác? Thế nhưng, cái kia một cái lạnh lẽo trường đao. Vào lúc này, Hồng Vân ngay ở hắn thân một bên, hắn đột nhiên vung tay lên, từ tay hắn bên trong bay ra một pháp bảo đến, cái này pháp bảo phát ra từng đạo ánh sáng, này một ánh hào quang tầng tầng chém về phía Đế Nhất. Lần này tựa hồ liền muốn chém chết Đế Nhất. Nhưng là, Đế Nhất dưới mở mắt ra, hắn vừa nhìn pháp bảo đối với mình đánh tới. Mau mau phất lên tay đến, này một màu đánh ra một cổ cường đại pháp lực, loại pháp lực này hóa thành lạnh lẽo trường đao, vỡ, cái này trường đao đem pháp bảo phá tan. Nguyên lai, Đế Nhất đối với nguy hiểm có thể cảm chi, vì lẽ đó, hắn một hồi nhanh phản ứng đến. Hắn nhìn chằm chằm Hồng Vân, hai mắt tránh tỏa ra cực kỳ đáng sợ ánh sáng. Quát to một tiếng, ngươi vì sao sao muốn hại ta? Hắn cũng minh bạch vừa nãy loại kia ảo canh chính là một loại huyễn thuốc. Loại kia huyễn thuốc để cho mình sản sinh loại kia ảo giác. Hồng Vân trừng mắt lên đến, hai con mắt trở nên hoàn toàn đỏ ngầu, hắn phát sinh rít lên một tiếng đến, quát to một tiếng, ta muốn giết ngươi. Lạnh lẽo trường đao bổ ra đến, này một thanh trường đao trở nên dài mấy trăm trượng. Đế Nhất con mắt tránh ra một mảnh mênh mông đến, lúc này một mảnh ánh sáng một hồi nhìn tấu Hồng Vân. Hắn nhìn thấy Hồng Vân sâu bên trong có một con muỗi. Hắn minh bạch chính là con kia con muỗi đã khống chế Hồng Vân. Hắn phất lên tay đến, này một cái tay phát sinh một loại pháp lực mạnh mẽ, loại pháp lực này hình thành một bức tượng. Tinh tinh, lạnh lẽo trường đao tầng tầng chém vào trên đầu tượng, phát sinh liên tục thanh âm. Hồng Vân lại phát sinh rít lên một tiếng đến, hai một tay giơ lên, mấy cái pháp bảo đánh ra đến. Bầu trời phát sinh từng tiếng kinh thiên động địa thanh âm. Giữa không trung bên trong xuất hiện một to lớn khay tròn, cái khay tròn này xuất hiện một cái phù hiệu màu vàng nóng, này từng cái khay tròn quay về Đế Nhất tầng tầng đè xuống. Này từng cái phù hiệu trở nên cực kỳ to lớn. Đế Nhất phất lên tay đến, này một cái tay đánh đi ra ngoài, này một cái tay hóa thành một cái lạnh lẽo trường đao, cái này trường đao trở nên mấy ngàn trượng. Một đao kia chém ngang mà ra, vỡ vỡ, lần này quét trúng Hồng Vân. Hồng Vân mở ra con miệng, phun ra một mảnh màu đến, mảnh này bên trong có một con muỗi. Cái kia con muỗi thả người bay mất. Hồng Vân quát to một tiếng, đống nhiên một hồi hôn mê bất tỉnh ngã. Chương 326, ba cái đồng thời thu thập. Đế Nhất không để ý tới cứu trị Hồng Vân, hắn gấp bận bịu đuổi theo ra đi, một bàn tay đánh ra đi, hình thành một đem bàn tay khổng lồ như một tòa ngọn núi cùng kích cỡ. Này con trầm trọng bàn tay đập tầm ầm hướng về con kia con muỗi mà đánh tới. Con muỗi run run mấy lần hai cánh rồi biến đi tới rồi biến như núi lớn và lớn như vậy. Con muỗi Đế Nhất vẫn là lần đầu tiên thấy. Cái này con muỗi là hồng hoang lớn muỗi, nó cũng là yêu thú một trong. Bản thân hắn cùng hỗn độn tương đương. Cái này muỗi kêu một tiếng Đế Nhất, đừng tưởng rằng ta sợ ngươi. Hắn run run cánh người bốn phương tám hướng phát sinh từng tiếng vang đến, một hụt công phu, bốn phương tám hướng bay tới từng con muỗi con, này từng con muỗi như to bằng bàn tay. Cái kia to lớn con muỗi chính là một con muỗi vương. Hắn lay động thân thể biến đổi, biến thành một người khổng lồ. Người khổng lồ này như vách núi lũy cao. Này con muỗi hút rất nhiều cao thủ pháp lực, vì lẽ đó, hắn bản thân vô cùng mạnh mẽ. Hắn lớn nhất bản lĩnh chính là lặng lẽ tiến vào cao thủ trong người lấy ra cao thủ pháp lực. Vì lẽ đó, hắn trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Hồng Vân lợi hại như vậy, chính là chỗ này cái con muỗi vương pháp lực. Đế Nhất cười nhạt, nói rằng, cái con muỗi còn dám ở trước mặt ta thể hiện tại ngày cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Hai cái tay vung lên, bốn phía mới phát ra từng tiếng vang đến, giữa bầu trời xuất hiện một tấm to lớn, tấm võng này che chắn toàn bộ thiên địa người lần này, này con muỗi vương chính là phiên thiên bản lĩnh cũng không cách nào chạy trốn. Nhưng là, cái này con muỗi ở giữa không trung vang động mấy lần, trên lưng mọc ra một đôi cánh đến, hắn quay về Đế Nhất kêu Đế Nhất, không muốn cho là ngươi lợi hại ta như thường có thể lấy cho ngươi tính mệnh. Đế Nhất cười ha ha một mình ngươi muỗi con tinh còn muốn lấy mạng của ta, nằm mơ. Hắn căn bản không đưa cái này con muỗi tinh đặt ở trong đôi mắt. Cái này con muỗi tinh nói rằng ta là bản cổ thời kỳ con muỗi tinh, ta so với cộng công còn lợi hại hơn. Hắn run run qua cánh, quay về bầu trời bãi lên cực, ào ào, bầu trời phát sinh từng tiếng vang đến, toàn bộ dưới bầu trời trở nên hắc ám. Bởi vì, bốn phía cùng mới đến rồi vô số muỗi con. Con muỗi vương phát sinh một tiếng kêu đến, này con muỗi từ bốn phương tám hướng hướng về Đế Nhất, nhất thời, trong thiên địa toàn bộ là con muỗi, những này con muỗi đem Đế Nhất ăn, Đế Nhất phất lên tay đến, đánh ra pháp lực mạnh mẽ. Loại này pháp lực hóa thành một cái lạnh leo trương đao liên tục chém ra. Toa này ở quá lớn nhưng là, cái kia con muỗi quá nhỏ, vì lẽ đó này mới phản mà không con muỗi. Có chút con muỗi xuống lại, quay về Đế Nhất cắn lại đây, Đế Nhất giơ tay lên đến, một khối tảng đá bay ra ngoài, này từng khối cục đá hình thành một bức đầu, này tường ngăn trở muỗi. Cái kia con muỗi vương bay lại đây, quay về tường đầu đỗng nhiên một hồi va tới, cái kia một khối tảng đá dĩ nhiên một hồi nát tan. Cái này con muỗi vương quả nhiên lợi hại, dĩ nhiên đem cục đá va nát. Con muỗi vương đại kêu một tiếng, Đế Nhất, ngươi không nên đắc ý. Đế Nhất thấy con muỗi với như vậy lợi hại, hắn nói rằng ngày hôm nay xem như là gặp gỡ đối thủ. Hắn bỗng nhiên phất lên lạnh lẽo giơ trường kiếm chém ra, chiêu kiếm này quét ra đi, chiêu kiếm này hóa thành ngàn vạn chi kiếm, những này kiếm như mưa hướng con muỗi vương. Con muỗi vương khoảng trừng, trái phải ở nút, thế nhưng còn có một kiếm chém trúng hắn, vỡ vỡ. Lần này đưa cái này con muỗi vương chém ra mấy chục thước xa, một chân chém đứt. Đế Nhất cười lạnh, nói rằng ngươi không phải là đối thủ. Ngươi vẫn là tự sát đi. Nhưng là, con muỗi vương trái lại cười cợt, hắn lay động mấy lần thân thể, cái chân kia vừa dài thật. Hắn nói rằng Đế Nhất, ngươi không muốn đắc ý, ta không phải là một người. Hắn quay về bốn phía phát sinh vài tiếng khó nghe tiếng kêu, ào ào rào, những kia tiểu con muỗi kết hợp với nhau, tạo thành hai con muỗi vương. Con muỗi vương, mỗi một cái con muỗi đều có núi lớn này, ba cái con muỗi vương đều là cổ xưa nhất con muỗi. Bọn họ hút bản cổ máu tươi, vì lẽ đó, trở nên hết sức lợi hại. Bọn họ thậm chí so với hỗn độn thú còn lợi hại hơn. Ba người bọn hắn thì tương đương với ba cái hỗn độn thú thực lực như vậy để thiên đế cũng kiêng kỵ. Nhưng là, Đế Nhất lại nói các ngươi ba cái cùng lên đi, ta không muốn từng cái giải quyết. Con muỗi trợn mắt lên, bọn họ rung đùi đắc ý bọn họ đồng thời nói rằng, chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy ngông của người, đừng nói là bản cổ cũng không dám nói như vậy. Ba cái con vương đồng thời công kích, ba cái con muỗi vương run run thân thể, phun ra từng mảng mà đến, này từng mảng mà ngưng tụ cùng nhau. Hình thành từng cái to lớn cầu đầy đủ núi nhỏ cùng kích cỡ. Những này cầu đánh về Đế Nhất. Đế Nhất cảm giác được này hơn ba con muỗi vương lợi hại. Hắn phất lên lạnh lẽo trường kiếm, kêu to một tiếng giết. Lạnh lẽo trường kiếm bổ ra. Từng đạo ác liệt ánh kiếm quét ra đi. Thời gian bốn phía mới tất cả đều là một mảnh ngân quang long lánh. Trêu kiếm liền đem ba cái con muỗi vương bước lui. Sau đó phất lên pháp bảo đến, cái kia pháp bảo đánh tới giữa không trung bên trong. Biến thành một to lớn nổi, cái này bảo bối phát sinh cường đại sức hút. Loại này sức hút đột nhiên đem ba cái con muỗi với hút tới bảo trong nồi. Trong nồi phun ra một mảnh than tuổi đến, lần này đem ba cái con muỗi với thiêu đến loạn. Gọi. Ba cái con muỗi với thiêu chết hai con, vẹn vẹn chạy trốn một con. Chương 327. Nói sau tổ vu cộng công. Hắn bị Đế Nhất đánh bại, đương nhiên đem Đế Nhất hận thấu xương. Bên trong ao máu xuất hiện một vòng xoáy cộng công xuất hiện, hắn lặng lẽ đi tìm con muỗi, hắn quay về con muỗi nói rằng Đế Nhất càng ngày càng lợi hại, tiếp tục như vậy chúng đấu không lại hắn, chúng ta làm sao bây giờ? Con muỗi thâm độc cười nói rằng cộng công, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ để hắn chết đến mức rất thảm. Nào ý rồng hắn lấy ra một tấm đồ đến bức tranh này vẽ ra hồng hoang đại địa, rất nhiều quá địa phương đều vẽ đến mức rất rõ ràng. Hắn phất lên tay đến, một đạo hào quang màu bạc bay ra đi, đạo hào quang này chiếu vào cái này đồ trên, cái này đột nhiên chảy một mảnh máu đến, này một mảnh dòng máu trên đất, phát sinh xì xì thanh âm. Cộng công trợn mắt lên, nói rằng này là pháp bảo. Đây là hồng hoang thái cổ đồ. Cái này pháp bảo có thể dễ dàng khu trục hắn. Con muỗi quay về cùng công công thấp giọng nói đến. Tiếng nói của hắn càng ngày càng nhỏ. Ngươi từ nơi này vào trong địa đồ đi vào, là có thể giết chết Đế Nhất. Cộng công cảnh giác nhìn cái này pháp bảo nghi vẫn nói con muỗi ngươi đây là hại ta. Hắn lúc gần lúc hiện cảm giác thấy hơi không đúng. Hai con mắt nhìn chằm chằm con muỗi. Con muỗi lắc đầu một cái, cạnh cạnh nói rằng ngươi không tin ta thì thôi, ngược lại Đế Nhất không sẽ tìm đến ta. Nói nữa, liền Đế Nhất đến rồi, ta cũng không sợ. Hắn có chút tự phụ cái này mỗi con xác thực đầu tiên cao thâm. Cũng không phải dễ đối phó. Cộng công rõ ràng Đế Nhất sớm muộn cũng sẽ tới đối phó chính mình, hồng hoang chính là muốn làm sao diệt vong người khác, hoặc là bị người khác diệt vong, chưa từng có đệ tam con đường. Hắn suy nghĩ thật lâu, rốt cục gật gù, nói rằng ta liền ám sát hắn khí. Con mắt của hắn tránh ra một loại đáng sợ sát khí. Hai con mắt nhìn phương xa. Con muỗi trải lên bảo bối kia, hắn niệm lên thần chú đến, một chút thời gian yêu phong từng trận, bốn diện bát phương phát sinh từng tiếng vang lớn. Ngươi bây giờ nhắm mắt lại, đi vào bức tranh này bên trong. Công công trong tay âm thầm nắm bắt một bảo bối lóe lên lấp lóa, cái này bảo bối là hắn bảo mệnh bảo bối. Hắn đi mấy bước, đột nhiên dừng lại, sau đó mở mắt ra, cảm giác mây gió biến ảo, phía trước đen kịt một màu, hắn tuy rằng trong lòng lo lắng thế nhưng chỉ có từng bước đi về phía trước. Phía trước lại còn âm thanh vang lớn, công công mau mau dừng lại, giữa không trung khoảng không đột nhiên xuất hiện một cái thô quá dây xích, này dây xích đầy đủ có cánh tay, này dây xích quay về hắn bỗng nhiên cuốn lại đây. Cộng công kinh hãi đến biến sắc, quát to một tiếng, con muội, ngươi dĩ nhiên hại ta. Hắn hối hận cực kỳ, mau mau phất lên tay đến, đánh ra một đạo ánh kiếm đến, này từng đạo ánh kiếm chém về phía cái kia điều dây xích. Vỡ vỡ cốt. Dao kéo kéo, dưới chân đột nhiên xuất hiện một vực sâu khổng lồ. Trong vực sâu duỗi ra từng con cánh tay, này từng con bàn tay lớn chụp vào cộng công. Này từng con tay đều phát sinh một loại cường đại hút. Cộng công biết bên trong, hắn không thể làm gì khác hơn là dùng bản mệnh pháp bảo chém ra một đao, hào hào, lần này đi, từng đạo ác liệt ánh sáng rắc ra, này một cái lạnh leo trường đao ngăn những này tay. Không ngờ, vào lúc này, lặng lẽ bay tới một cái nhỏ tiểu nhân con muỗi, này con muỗi so với chỉ đầu nhỏ đi rất nhiều, hơn nữa, lặng lẽ bay qua đến, này con muỗi cùng những kia to lớn cánh tay so với quả thực bé nhỏ không đáng kể, vì lẽ đó. Cộng công cái vốn nghĩ không tính này con muỗi lặng lẽ bay đến hắn trên đầu, nhẹ nhàng đầu. Hắn là một quá một thời gian, bị muỗi đốt một cái, đương nhiên không để ý hắn chỉ là hơi đau một hồi nhưng là, hắn cảm giác được có chút kỳ quái, bình thường hắn là đau thương bất nhập, này nho nhỏ con muỗi làm sao đem hắn đầu đâm thủng. Lẽ nào cái này con muỗi miệng so với sắt thép còn cứng ngắc. Nhưng là, vừa nghĩ tới đây cái kia vết thương đột nhiên lớn lên, trở nên dài hơn một thước. Đón lấy, cái kia vết thương từ từ lớn lên. Công công kinh hãi đến biến sắc. Kêu một tiếng hồng hoang man muội. Văn đạo nhân xuất hiện, cười ha ha. Cộng công ngươi trúng kế. Cộng công quát to một tiếng, văn đạo nhân, ta và ngươi chưa xong. Hắn phất lên tay đến, một đạo pháp bảo đánh ra, cái này pháp bạ trong nháy mắt biến lớn, cái này pháp bảo hóa thành một to lớn đĩa ném. Từ trong đĩa bay ra từng thanh bay đao đến, những này đao từ bốn phương tám hướng bay về phía văn đạo nhân, mỗi một đao đều phải muốn mệnh. Nhưng là văn đạo nhân phất lên tay đến này, một cái cánh tay phát sinh một loại sức mạnh vô hình, này loại sức mạnh quét ra, vỡ vỡ, từng thanh dao. Đánh ra loại sức mạnh này hiện dồn dập rơi xuống. Công công mau mau dùng một cái tay đè lại vết thương trong tay hắn xuất hiện từng đạo kim quang, nay từng đạo kim quang đánh vào trên vết thương. Vốn là, loại này ánh sáng chính là trị liệu đại pháp, bất luận mặc cho gì vết thương chỉ cần dùng tới kim quang, liền nặc lý sẽ lập tức chữa trị, thế nhưng, cái kia thương kia mù ải mực không lần lại. Cái kia một loại thống khổ dường như vạn mũi tên xuyên ra, đau đến cộng công phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết. Hắn tử đến không có được quá như vậy đâu. Hào hào. Bốn phía cùng mới phun ra một từng mảnh màu tím than tuổi, những này than tuổi hình thành mấy cái biển lửa, những này biển lửa một hồi nuốt sống cộng công. Cộng công không khỏi kêu một tiếng tam muội chân hỏa. Loại này khắp nơi là vô cùng đáng sợ than tuổi, hắn cũng không chịu nổi loại này động lần kinh nướng, thời gian dài, hắn sẽ hôi bay lên diệt. Hắn quát to một tiếng văn đạo nhân, ta cùng ngươi đồng quy vu tận. Giơ tay lên đến, đem như thế pháp bảo bay ra đi. Hào hào, một loại quả học kỳ đánh tới, tầng tầng đánh trúng cộng công. Chương 328, dẫn xà xuất động. Cộng công đứng lên lần nữa, văn đạo nhân ra hiện tại giữa không trung hai con mắt nhìn chằm chằm cộng công, hai con mắt biến hóa biến thành hai cái màu vàng bánh xe, hai người này bánh xe xoay tròn, hắn quay về cộng công kêu một tiếng cộng công, ngươi là ta nô lệ, ngươi là. Tiếng nói của hắn như từng cái quật roi lên cộng công. Cộng công không tự chủ được quỳ xuống, quay về văn đạo nhân liên tục dập đầu lại. Từ hôm nay trở đi, chính là ta cho ngươi nô lệ. Văn đạo nhân nói rằng đi thôi, đi giết đế nhất, nhớ kỹ, nhất định phải đem hắn dẫn tới bức tranh này tới, chỉ cần tế lên bức tranh này hắn phải chết chắc. Cộng công gật gù, hắn tung người một cái bay đi rồi. Cái kế tiếp thời khắc, cộng công sẽ đến đế nhất nơi ở ngoài, hắn nhìn thấy phụ cận có một điều sông, con sông này hào hào nước, hắn xem thấy con sông thì có ý nghĩa. Bởi vì cộng công quỷ kế đa đoan. Cộng công nâng tay lên này một tay nhẹ nhàng vẫy một cái, dòng sông hiện ra một khe rãnh nhỏ. Hắn lắc mình biến hóa, liền biến thành một cái trường sông nhỏ. Điều này dòng nước sông hào hào chảy nơi này phát sinh từng đạo lóe lên ánh sáng, những ánh sáng này là bảy màu. Cộng công từ trong nước đưa đầu ra ngoài, hắn vung phất tay, liền gọi tới một người nữ tử là Vu Giang, nàng cũng là một lợi hại yêu quái. Hắn quay về cái này Vu Giang an bài một phen. Một lát sau, đế nhất đi tới, hắn nhìn thấy một cái quanh co khúc hữu sông nhỏ. Mỗi ngày hắn đều yêu thích ở trong sông bơi lội, lần này, hắn cũng không có bất kỳ cân nhắc, trực tiếp nhảy đến trong sông bơi lội lên. Hắn theo dòng sông hạ du xuống. Nhưng là, hắn đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn lúc gần lúc hiện cảm giác thấy hơi không đúng, này sông nước đều sẽ long lánh. Đế nhất nhìn chằm chằm phía trước. Hai mắt tránh ra từng đạo hào quang màu vàng, loại này kim quang đảo qua, liền đem điều này sông nhìn rõ ràng. Nhưng là, hắn vẹn vẹn nhìn ra điều này sông có chút âm u, cái khác không có nhìn ra cái gì. phía trước đột nhiên xuất hiện một mỹ lệ cô gái này dung mạo vô cùng đẹp đẽ, này nữ tử ánh mắt sáng ngời, cái miệng nho nhỏ, tú lệ khuôn mặt như hoa dạng mỹ lệ. Nàng vẹn vẹn ăn mặc mỏng manh xiêm y liễu, tế khí chân ở nước chủ động, đặc biệt hấp dẫn người. Cô gái này đang tắm. Đế Nhất cảm giác thấy hơi kỳ quái, nơi này vì là cái gì có nữ tử trong núi này, dư lĩnh nơi nào đến nữ tử, hơn nữa nơi này rất nguy hiểm, bởi vì nơi này đâu đâu cũng có yêu quái. Đệ Nhất đối với một người con gái lớn tiếng nói, ngươi mau chóng rời đi nơi này, sinh mệnh khó giữ được. Nhưng là, cô gái kia lắc đầu một cái vốn không để ý đến hắn tựa hồ không để ý hắn. Đế Nhất hướng đi cô gái kia, cái kia cô gái nhìn thấy hắn, phát sinh một tiếng kêu đến rồi bỏ chạy, nàng dĩ nhiên bay lên, cái này cô gái bay rất nhanh rất hiển nhiên, cô gái này không phải một người, mà là một yêu tinh. Cái này là mỹ lệ yêu tinh. Đệ Nhất khẽ mỉm cười, ta không phải yêu tinh, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Khi hắn lấy tay vẫy động, này một cái tay đưa về phía cô gái kia, cái tay này tùy ý duỗi một cái, liền duỗi dài mấy trăm dặm, lần này đã đến cô gái trước mặt. Nhưng là, nữ tử đột nhiên nhào quá tới đây, một hồi nhào tới trong tay hắn, hắn cảm giác đặc biệt trơn, cô gái kia tựa hồ là cố ý nhào tới, lần này liền nhào đến trong ngực của hắn. Nữ tử bỗng nhiên chăm chú ôm. Hắn một hồi quay về hắn hỉ hỉ nở nụ cười, này cười đến đặc biệt sán lạ. Đuổi theo ta, chính là ta người đàn bà của ngươi. Nữ tử buông tay ra, liền bay lên, cái kia thân thể như chim lớn như thế bay nhanh. Đế Nhất cười nhạt, thân thể nàng cái vốn không có động, hắn chỉ là vươn tay ra, này một cái tay một hồi mọc ra mấy ngàn thước, trực tiếp một hồi nắm lấy cô gái kia, nhẹ nhàng lôi kéo, liền đem nữ tử kéo về. Hắn đưa cái này nữ tử kéo vào chính mình nghi ngờ. Ngươi lần này thua, làm ta nữ nhân đi. Đế Nhất nhìn chằm chằm mặt nàng. Nhưng là, nữ tử lắc đầu một cái, đẩy ra tay hắn. Như vậy không tính, ngươi muốn dùng chân thật chạy bộ theo đuổi trên ta. Đế Nhất cười ha ha. Thú vị, ta để lại thả ngươi. Nói, hắn buông lỏng tay ra. Cô gái kia bay lên, bay một hồi, trên lưng của nàng mọc ra một đôi cánh, cứ như vậy, nàng bay càng xa rồi. Đế Nhất nhún người nhảy lên, vẹn vẹn một bước nhảy cái kế tiếp thời khắc hắn đã đến nữ tử trước mặt. Bởi vì, hắn dùng thần công, xúc địa thành thốn, hắn đem này một mảnh đất rút nhỏ, vì lẽ đó, cứ như vậy, hắn vẹn vẹn một bước liền đuổi kịp nữ tử. Dưới chân sông nhỏ đã không thấy, hắn này đơn giản một ít đã vượt qua mấy ngàn trượng, từ đông phương vượt qua đến tây phương, đưa pháp tiến vào đại giang, vượt qua đến mênh mông sa mạc. Đế Nhất bàn tay lớn đưa qua, đưa về phía cái kia một cái tay lớn lên. Nữ nhân, ngươi lần này chạy không thoát. Nữ tử hi hi nở nụ cười, về phất lên tay đến, trong tay nàng phun ra một mảnh màu đỏ liệt lửa, này một mảnh than tuổi hóa thành ba cái quả cầu lửa đánh lại đây, ào ào. Đế Nhất giơ tay lên đến, nhẹ nhàng vỗ một cái, liền tiếp nhận ba cái quả cầu lửa. Nhưng là, nữ tử trên đất lăn một vòng, chỉnh cá nhân cút ra ngoài, nàng lăn lên, so với bay. Đế Nhất nhẹ nhàng vừa nhấc chân, hắn đã đến cô gái trước mặt. Ào ào, lại là mấy cái ném đao bay đến. Những này ném đao từ bốn phương tám hướng bay về phía Đế Nhất. Hào hào, bốn phương tám hướng đột nhiên mọc ra một gốc cây. Cây đến. Đế Nhất trừng mắt lên đến, hắn cảm giác được trung kế. Chương 329, bảo bối tính là gì? Giữa không trung bên trong đột nhiên xuất hiện một vị tiên nhân. Cái này tiên nhân cười ha ha. Đế Nhất, ngươi lúc này trung kế, ngươi chết chắc rồi. Cái này tiên nhân trên thân thể quấn thô to con trăn, đầu hắn như người đầu, thân con trăn. Hắn chính là cộng công. Hắn hiện tại đã đem Đế Nhất dẫn tới bảo bối bên trong. Hắn cho rằng Đế Nhất lần này chết chắc rồi. Đế Nhất cười lạnh, nói rằng dưới tay bại tướng, còn dám tới chịu chết. Hắn trường kiếm chỉ hướng về cộng công. Hắn có chút kỳ quái, cái này cộng công vì sao sao còn dám tới muốn chết? Chẳng lẽ không sợ chính mình giết hắn? Công công nói rằng, lúc này không cần ta động thủ, chính ngươi xong. Ngươi nhìn xuống xem. Đế Nhất nhìn xuống dưới, bốn phương tám hướng ra hiện từng cây màu đen cây, những này cây càng ngày càng nhiều, đó lấy, lại xuất hiện từng tòa hắc sắc thái sơn. Nay từng tòa sơn mà hắn chen vượt trên đến. Nay từng tòa sơn có tới mấy ngàn trượng cao, những này cổ sơn trong nháy mắt muốn đem hắn chấn nát. Đế Nhất hấp hai mắt, hỏi này là cái gì pháp bảo? Cộng công cười ha ha, ngày hôm nay liền để chết được rõ ràng, đây là Hồng Hoang bản huyền đồ. Hồng Hoang Thái Huyền Đồ là Hồng Hoang Thái Huyền Đồ, này món bảo bối cùng Đông Hoàng Trung như thế đều là tiên thiên chí bảo, chỉ cần đến nơi này bảo bối, bình thường đều là cựu tử vô sinh, lợi hại đến đâu thần tiên cũng là biến thành tro bụi. Vì lẽ đó, cộng công cho rằng Đế Nhất chết chắc rồi. Cô gái kia cũng xuất hiện, thân thể của nàng còn hơi lay động, một hồi quỳ xuống đến quỳ gối Đế Nhất trước mặt. Đại thần, xin lỗi, nếu như ta không hại ngươi, chính là ta một con đường chết. Con mắt của nàng ra nước mắt đến, lách tách nước mắt chảy đến trong suối, cái kia một cái tiểu yêu một hồi không thấy cộng công nhảy đến trên không bên trong. Đế Nhất trừng mắt lên, nhìn chằm chằm cái kia tốt. Chờ ta đi ra, trở lại trừng trị ngươi, con mắt của hắn toát ra một loại tự tin, hắn tập động trường kiếm quét ra đạo đạo ánh bạc, này đạo ngân quang này quét ra. Đạo này vệ sáng chiết hướng về cái kia từng cây đại kiếm hóa thành mấy ngàn trượng trường kiếm, chiêu kiếm này chém ra trời long đất lở rầm rầm rầm, từng cây cây trong nháy mắt. Tinh tinh, đột nhiên xuất hiện một tòa núi lớn, này một ngọn núi đột nhiên đứng lên, liền giống như giới diện trưởng thành ngọn núi lớn này ầm ầm đụng tới phát sinh kinh thiên động thanh âm. Đế Nhất tung người một cái bắn ra, hắn bắn ra mấy ngàn thước ở ngoài kêu một tiếng mở. Hai một tay giơ lên, trong miệng niệm lên thần chú. Phù triện hóa ra, nay từng cái phù triện bay đi ra, cái ký hiệu này lớn lên nhưng từng cái phù triện thức ra từng đạo kim ánh sáng màu này từng cái phù triện xô ra, và đến trên ngọn núi này phát sinh rầm rầm tiếng vang. Ao ào, bốn phương tám hướng lại xuất hiện một tòa ngọn núi lớn, này từng tòa núi lớn có tới mấy ngàn trượng cao, này từng tòa sơn bay đến trên không bên trong, quay về Đế Nhất tầm ầm đè xuống, lần này thế muốn hắn đập vụn. Đế Nhất cười lạnh, nói rằng bảo bối tính là gì? Hắn giơ tay lên, đánh ra thập nhị phẩm kim liên. Đóa hoa này đóa liên hoa tràn ra, hình thành 12 đóa to lớn đóa hoa, mỗi một đóa đều có ngàn trượng chu vi này, 12 từng đóa liên nâng đỡ này một tòa ngọn núi. Đế Nhất quát to một tiếng mở, khai khai. Đóa hoa này đóa kim liên bỗng nhiên nổ tung, phát đi ra ngoài kinh thiên động địa tiếng nổ lớn, rầm rầm, toàn bộ tại địa nhất dưới nứt ra một cái to lớn nứt khẩu, điều này vết nứt có tới mấy ngàn trượng này vết nứt trung lưu ra một mảnh màu đỏ như máu đến này, một mảnh máu nhuộm đỏ toàn bộ đại địa. Từng cái oan hồn đột nhiên khoan ra, mỗi một miễn hồn lung lay đầu. Mỗi một cái oan hồn đều có mấy ngàn trượng cao, mỗi cái oan hồn đều là hết sức lợi hại tiên nhân. Nay từng cái oan hồn rỗi ra từng con màu đen bàn tay khổng lồ, này một tay chụp vào Đế Nhất. Đế Nhất quát to một tiếng chém. Này 12 đóa kim liên hợp lại cùng nhau, hình thành một cái đại trường kiếm, chiêu kiếm này quét qua mà ra, mà oanh. Bảo bối này một hồi nứt ra rồi, một mảnh. Kỳ thực, đây chỉ là một điều thật nhỏ khẩu, cái này lỗ hổng vẹn vẹn có chừng hạt gạo. Thế nhưng, vẹn vẹn có một lỗ hổng vậy là đủ rồi. Đế Nhất quát to một tiếng mở. Hắn bỗng nhiên phất lên băng lãnh trường kiếm, chiêu kiếm này chém đi ra ngoài, ở giữa cái kia lỗ hổng. Vỡ vỡ, toàn bộ thiên địa một hồi nổ tung, bảo bối này một hồi chém thành hai nửa. Đế Nhất thong dong từ trong bảo bối giết ra. Đế Nhất rơi xuống cộng công trước mặt. Quát to một tiếng đi chết đi. Này một chiêu kiếm chém ra, thành ngàn vạn thanh trường kiếm, này từng thanh trường kiếm bổ ra, quét về phía cộng công mau mau phất lên tay đến, này một con tay đánh ra một pháp bảo. Cái kia pháp bảo lớn lên, biến thành một tòa bảo tháp, cái này bảo tháp phát sinh từng đạo ánh sáng, này từng đạo ánh sáng hóa thành từng thanh trường kiếm, này từng thanh trường kiếm chém về phía Đế Nhất. Cái này bảo tháp va về phía Đế Nhất. Đế Nhất trừng mắt lên đến, hai mắt bạo xuất một loại đáng sợ sắc khí. Quát hô một tiếng chết. Cái này trường kiếm chém ra, vỡ trước, liền đem cái kia từng thanh trường kiếm chém nát. Vỡ vỡ, chiêu kiếm này tầng tầng đạo ở nơi này. Pháp bảo trên, vỡ vỡ, cái này pháp bảo một hồi nát nứt ra rồi. Này một cái băng lãnh trường kiếm tầng tầng hủy bên trong cộng công. Cộng công một hồi nổ tung, hắn thân thể một chém thành mấy chục khối, mỗi một khối huyết nhục nổ hướng về bốn phương tám hướng. Chương 329. Đế Nhất giết cộng công, lại phát hiện cái kia nữ tử không thấy có điều, hắn cảm giác cái này nữ tử chạy không xa con mắt ra một đạo vệ sáng đến, này từng đạo ánh sáng quét về phía bốn phía một lát sau, hắn phát hiện lòng đất mấy thước có một lúc gần lúc hiện cái bóng. Đế Nhất vươn tay ra, tay nào ra đòn phát ra từng đạo hào quang màu vàng nóng. Này một cái lớn tay quay về cái bóng kia nhẹ nhàng vô một cái, liền đem cái bóng kia đi ra. Cái bóng kia mau mau hóa thành một cô gái chính là cái kia mới dẫn Đế Nhất tiến vào bảo bối nữ tử. Cô gái này lập tức quỳ xuống đến, quay về Đế Nhất liên tục dập đầu. Tha mạng, tha mạng. Thân thể nàng run rẩy. Đế Nhất nâng lên tay đến này một tay chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái này nữ con sẽ biến thành cho bụi. Nữ tử một hồi gỡ bỏ xiêm y, nàng trắng như tuyết thân thể có một điều màu đen dây xích, này dây xích đâm vào trong lòng nàng. Đế Nhất con mắt tránh ra một ánh hào quang, này một ánh hào quang chiêu tiến vào. Cô gái này trên người. Nguyên lai, này dây xích chăm chú khóa lại cô gái này trái tim. Nữ tử khóc ồ lên. Nguyên lai cộng công dùng dây khóa lại lòng của nàng chỉ cần công công nhẹ nhàng vừa động thủ, là có thể đập vỡ vụn lòng của nàng vì lẽ đó, nàng chỉ có nghe lời cái này nữ con gọi Vu Giang. Đế Nhất suy nghĩ một chút, nàng dù sao bị người bức, vì lẽ đó tha cho nàng hắn buông lòng tay, trong tay nhẹ nhàng bắn ra. Cái kia dây xích liền biến mất loại kia khóa tâm liên chỉ là một trung đẳng pháp bảo. Vì lẽ đó, Đế Nhất để bảo bối này biến mất rất dễ dàng. Vu Giang lần thứ hai quỳ xuống đến, quay về hắn liền dập đầu. Nàng thực sự không nghĩ tới Đế Nhất thả nàng, hơn nữa còn giải khai cái kia khóa tâm. Đại thần, ta đồng ý theo ngươi, cùng ngươi đến chân trời góc biển. Ta nguyện ý làm đầy tớ của ngươi, cầu xin ngươi nhận lấy ta. Đế Nhất suy nghĩ một chút, nhận lấy cái này nữ yêu tinh nàng cũng là một đáng thương nữ tử. Đế Nhất nói rằng theo ta báo thù đi. Bọn họ liền đi tìm Văn đạo nhân. Đến cái thời khắc, bọn họ đã đến Lâu Sơn. Đế Nhất chỉ vào bộ xương sơn quát to một tiếng. Văn đạo nhân lăn ra đây. Văn đạo nhân xuất hiện, hắn vừa nhìn Đế Nhất quá kinh thất sắc liên tiếp lui về phía sau. Người tại sao không có chết? Hắn vạn vạn không nghĩ tới Đế Nhất sống sót đã tới. Đế Nhất cười lạnh, nói rằng Diêm Vương gia không thu ta, hôm nay ta đến trừng trị ngươi. Hắn giơ lên băng lãnh trường kiếm, cầu vồng, chiến khí trùng thiên. Văn đạo nhân lung lay đầu và nó. Đế Nhất, nhớ kỹ, là ngày muốn tiêu diệt ngươi. Con mắt của hắn nhìn chằm chằm hắn. Ta muốn đem ngày đạp ở dưới chân. Hắn bá khí nói rằng. Văn đạo nhân vừa nói nhớ kỹ, chính là muốn ngươi chết. Giơ tay lên, trong tay hắn xuất hiện từng cái quả cầu lửa, này từng cái quả cầu lửa bay ra ngoài, này từng cái lửa cầu bay đến giữa không trung bên trong lớn lên, mỗi cái quả cầu lửa đều trở nên ngàn trượng chu vi. Mỗi một cái quả cầu lửa đối với đế nhất ném đi qua. Văn đạo nhân là hồng hoang mấy đại cao thủ một trong, đương nhiên hết sức lợi hại, hắn năm đó đã từng cùng bản cổ chiến. Đế nhất trừng mắt lên đến, hai con mắt tránh ra đáng sợ ánh sáng, hắn chỉ vào văn đạo nhân. Tiêu ngày hôm nay sẽ đưa người đi chết. Hắn trường kiếm ầm ầm mà ra, hào hào, chiêu kiếm này chém ra đi, như một đạo ác liệt cầu vồng, chém mà ra, này một đạo trường kiếm từ đông thiên chạm đến tây thiên, rầm rầm, toàn bộ bầu trời một hồi nứt ra. Toàn bộ đại địa nứt ra một cái to lớn nứt khẩu, từng tòa ngọn núi ầm ầm nhi động. Này một chiến kinh thiên động địa. Văn đạo nhân liên tiếp lui về phía sau, hắn trừng lớn con mắt, liên tiếp lui về phía sau. Hắn thật không có nghĩ đến đế nhất, lợi hại như vậy. Đế nhất, ngươi thật là có bản lĩnh, dĩ nhiên tiếp được một chiêu này. Vốn là, hắn cho rằng thu thập đế nhất rất dễ dàng. Nhưng là, lần này để hắn quá kinh thất sắc. Cho ngươi giật mình còn đang mặt sau. Ta cho ngươi nhìn thấy đầu của chính mình. Đế nhất phất lên tay đến, an tọa đoá kim liên bay ra ngoài, lần này bay ra 12 đoá kim liên, này từng đoá sen vàng tỏa ra, mỗi đoá kim liên có tới 100.000 trượng chu vi, này một con chỉ kim liên chém về phía văn đạo nhân. Văn đạo nhân kêu một tiếng kim liên, thật không nghĩ tới bảo bối này ở trong tay ngươi. Hắn đương nhiên cũng hết sức lợi hại. Hắn bàn tay lớn tích đi ra ngoài, cốt tinh, trong tay bay ra một pháp bảo đến, cái này pháp bảo hóa thành một con muỗi, cái này con muỗi bay ra ngoài, triển khai to lớn xí đôi cánh này mở ra che kín bầu trời, toàn bộ thiên địa trở nên đen kịt một màu. Trong thiên địa phát sinh liên tục nổ vang, đôi cánh này dĩ nhiên ngăn này thập nhị phẩm kim liên. Văn đạo nhân cười ha ha, ngươi bản lãnh này có thể làm gì ta? Hắn bàn tay lớn giơ lên thật cao đến, này một tay trở nên cực kỳ lớn đi, đây là một tay quay về đế nhất che xuống. Đi chết đi. Nhưng là, đế nhất cười lạnh. Ngươi muốn xuống địa ngục. Rầm rầm rầm. Một tòa to lớn chuông bay ra ngoài, cái này chuông xoay tròn bay ra ngoài, phát sinh từng đạo màu vàng phù số. Nay từng cái phù hiệu màu vàng nóng thành một cái thanh trường kiếm, nay từng thanh trường kiếm bổ về phía văn đạo nhân, văn đạo nhân mau mau ngăn cản. Nhưng là, tòa kia chuông phát sinh từng tiếng đại vang, tòa này chuông tầng tầng va về phía văn đạo nhân. Nhất manh, lần này đem văn đạo nhân va nát, vỡ thành một cái nhỏ tiểu nhân con muỗi. Một chỉ con muỗi bay về phương xa. Đang lúc này, đã tới một con yêu thú. Chương 330, bất chiến trở ra. Giữa không trung bên trong xuất hiện một con muỗi này, con muỗi run run cánh, bốn phía bát phương lại xuất hiện từng con muỗi. Nay từng con muỗi tụ tập cùng nhau, sau đó chậm rãi biến thành một người, người này chính là văn đạo nhân, hắn siết chặt nắm đấm. Đế nhất, muốn giết chết ta không có dễ dàng như vậy, chỉ cần có một giọt máu, hắn là có thể khôi phục. Văn đạo nhân lầm bầm lầu bầu nói rằng này cái đế nhất lợi hại như vậy, như thế nào đối phó hắn? Lông mày của hắn chăm chú khóa lại. Qua một hồi, trên lưng của hắn rỗi ra hai con to lớn cánh đến, sau đó bay lên, bay đến long tộc, hắn biết đế nhất đã từng đánh bại quá long tộc. Sau đó, hắn lại đi tìm những thứ khác tộc. Văn đạo nhân bay đến tìm yêu tộc. Từng cái yêu thú xuất hiện, những này yêu thú phát sinh từng tiếng giống to, những này thú trương mở miệng. Một hồi cắn lại đây, liền đem một cái cá nhân ướt. Rất nhiều người thấy vậy mau mau trốn chạy, những này yêu thú không buông tha nhếch to miệng nào đến. Đang lúc này ma đằng xuất hiện, cái này ma đằng phất lên tay đến, một bàn tay đánh ra đi từng đạo ánh sáng đánh ra đi, này từng đạo ánh sáng hóa thành từng thanh đao, này từng thanh trường đao chém ra đi, xương đầu, vỡ, từng cái yêu thú ngã xuống. Thấy vậy văn đạo nhân bay đến ma đằng trước mặt. Văn đạo nhân tung người một cái vừa đưa ra đến này cái ma đằng trước mặt. Hai con mắt toát ra đáng sợ sát khí và nói ma đằng. Ngươi đây là muốn chết. Ma đằng hỏi ngươi là ai? Cái này văn đạo nhân nói ta là văn đạo nhân, hắn tuy rằng bị thương, thế nhưng, hắn cảm giác đối phó ma đằng vẫn có niềm tin. Ma đằng vung tay lên, mau mau hiện ra pháp bảo đến, cái này pháp bảo là một truyền tin pháp bảo, cái này pháp bảo chính là cho đế nhất báo tin. Nhưng là, văn đạo nhân nhẹ nhàng dương lên tay đến, trong tay xuất hiện một đạo hào quang màu vàng, này một đạo hào quang màu vàng bắn ra, liền đem cái này pháp bảo bắn xuống đến rồi. Ma đằng khẽ cắn răng, kêu một tiếng ta liều mạng với ngươi. Hắn đương nhiên biết văn đạo nhân lợi hại và hắn biết con muỗi so với vẫn là thua kém. Lấy, hắn chỉ có trước nhanh xuất thủ giành tiên cơ, xuất thủ trước sẽ chiếm đến một tia thắng lợi. Văn đạo nhân chỉ là hì hì nở nụ cười, tay hắn nhảy ra đến, một pháp bảo bay ra ngoài. Cái này pháp bảo bay đến giữa không trung tập, hóa thành một cái bảo kính, gương phát sinh ngàn vạn đạo quang mang, này ngàn vạn vệ sáng hóa thành ngàn vạn đem trường đao, này từng thanh trường đao tầng tầng hướng về ma đằng. Ma đằng mau mau phất lên tay đến, này một con bàn tay đánh ra từng cái lôi điện. Cái này cái lôi điện tầng tầng đánh về văn đạo nhân. Nay từng cái lôi điện đọc lại kết thành đồng thời, hình thành một to lớn lôi. cái này lôi cực kỳ lớn, cái này lôi ầm ầm đánh tới Văn đạo nhân. Nhưng là, Văn đạo nhân một hồi biến mất rồi dưới một thời khắc, hắn lại xuất hiện. Hắn cảm giác cái này ma đằng đẳng cấp trước mắt vốn là hắn cho rằng chỉ cần một chiêu liền đánh bại ma đằng. Nhưng là, cái này ma đằng để hắn biết cùng minh bạch, ma đằng nhất định là đế nhất dạy dỗ. Chiêu thức của hắn đều rất giống đế nhất. Văn đạo nhân cười cợt, ma đằng ngươi rất mạnh, đáng tiếc ngươi còn không phải đối thủ của ta. Hắn rội ra một cái tay đến, này một con bàn tay trở nên cực kỳ to lớn liền đem này ma đằng một hồi chộp vào trong tay. Con mắt của hắn toát ra một loại ánh sáng đến, ma đằng trong người thậm chí có chỉ lông chim. Ma là khổng tức lông chim. Ha ha, ta đây về có thể đánh bại đế nhất. Đang lúc này, một thanh âm lạnh như băng chuyển tới, vung hắn xuống. Đế nhất đột nhiên xuất hiện, một con băng lãnh bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, đồng nhiên chỉ về Văn đạo nhân. Ngươi mạnh khỏe gan to, dĩ nhiên lấy bắt ta người, hai con mắt phát ra từng tia sát khí. Loại này sát khí làm cho cả thiên địa trở nên một mảnh khủng bố. Văn đạo nhân không tự chủ được lùi về sau mấy bước, dù sao hắn vừa thua ở đế nhất trên tay, tự nhiên có chút sức lực không đủ. Có điều, Văn đạo nhân cũng không phải dễ trêu, hắn lấy ra một cái Trảm Thiên kiếm đến, kiếm này chợt hiện lóa mắt, chiêu kiếm này hướng về đế nhất. Đế nhất giơ lên trường kiếm đến, sát khí nghịch thiên vậy thì lưu lại đầu đến. Văn đạo nhân nhìn thấy bốn phía xoắn tới từng khối cục đá, nay từng khối cục đá ngưng tụ, cùng nhau, hình thành một khối to lớn cục đá. Tảng đá kia có tới cả tòa sơn quá nhỏ, khối này đá tảng rầm 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 liệt liệt mà xuống, liền muốn đem hắn đập vụn. Hắn thất kinh thất xác, thả xuống ma đằng, tung người một cái biến mất rồi. Ma đằng mau mau quỳ xuống đến, quay về đế nhất nói rằng đà tạ đại ca cứu mạng. Đế nhất nhưng chỉ là loáng một cái thân thể, cũng không có nói. Ma đằng có chút kỳ quái, này đế nhất làm sao không nói. Một lát sau, đế nhất mới phất tay một cái thị. Đế nhất nói rằng hiện tại Văn đạo nhân rời đi, ngươi có thể đi lên. Ta chỉ là một cái phân thân. Ma đằng quá kinh thất xác. Hắn vạn vạn không nghĩ tới chỉ là đế nhất phân thân liền dọa đi rồi Văn đạo nhân. Lần này để rất nhiều yêu thú thần phục, bọn họ nằm mơ cũng không có nghĩ đến, đế nhất vẹn vẹn dùng một phân thân liền dọa, thu hóa người. Từng cái yêu thú mau mau quỳ xuống đến, đế nhất phân thân liên tục dập đầu. Chúng ta nguyện ý làm đầy tớ của ngươi. Rất nhiều yêu thú đều đầu hàng đế nhất. Chương 332, Long tộc đại hội. Đế nhất thu rồi cái kia phân thân, hắn rõ ràng cái kia Văn đạo nhân sẽ không bỏ qua, có điều, hắn hiện ở muốn trước chinh phục Long tộc. Bởi vì trong Long tộc có rất nhiều cao thủ, chinh phục Long tộc thì có rất nhiều cao thủ. Hắn phái ra ma đằng đi tìm hiểu Long tộc, biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Hắn hướng về đến không đánh trận chiến không nắm chắc. Ma đằng liền đi Long tộc, hắn rất nhanh sẽ đến Giam Dương Sơn, ngọn núi này là Long tộc địa bàn, nơi này có thật nhiều long. Ma đằng lắc mình biến hóa, biến thành một con hắc long, hắn bay vào Long Dương Sơn. Một con rồng vội vã bay đến, con rồng này lớn tiếng kêu Long tộc ngày mai sẽ phải tổ chức Long tộc đại hội, xin mời các Long tộc tham gia. Bình thường mở ra sẽ đều cũng có chuyện trọng đại thương nghị. Ma đằng hóa trang một phen, làm một ít chuẩn bị. Hắn lặng lẽ truyền tin báo cáo một xuống, để đế nhất mau mau lại đây. Ngày hôm sau, ma đằng cũng đi tham gia đại hội. Long Dương Sơn tụ tập rất nhiều long, mỗi một con rồng đều có tới dài mấy chục trượng, đằng không vô cùng uy phong, từng cái long đung đưa. Giống như tới nói, chỉ có chuyện trọng đại phát sinh, mới có thể tổ chức loại này đại hội. Bọn họ Long tộc đã mấy trăm năm không có tổ chức đại hội. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Long Dương Sơn ầm ầm, phi thường náo nhiệt. Loại lớn đi đầu rồng xuất hiện trước con mắt của hắn trừng, con mắt quét một vòng, từng cái long dừng lại, bọn họ dồn dập ngậm miệng lại. Con rồng này nói rằng ta là Long Nham, ta là Long tộc ba đại cao thủ một trong, hiện tại từ ta nói ra cho mọi người biết. Nguyên lai, này cự long chính là cao thủ một trong. Chúng ta Long tộc càng ngày càng yếu thế, mà nhân loại càng lúc càng lớn, nếu như chúng ta không đấu trí, tương lai có thể có một ngày, nhân tộc đem ta chúng Long tộc giết chết, chúng ta làm sao bây giờ? Một cái hoàng long đầu tiên kêu lên giết nhân tộc, vì là huynh đệ chúng ta báo thù. Những thứ khác long cũng theo kêu to lên. Long Nham nắm thật chặt cuốn rồi nắm đấm, trừng mắt con mắt đỏ ngầu, lớn tiếng kêu chúng ta muốn cùng nhân tộc đấu tranh đến cùng, chúng ta muốn giết đế nhất. Tiếng nói của hắn vô cùng vang dội. Những thứ khác long rồn rập hưởng ứng. Đế nhất đương nhiên đến rồi, hắn cũng thay đổi thành một con rồng, liền biến thành một cái kim long. Đế nhất tiếu trôi qua, hắn phất lên tay đến, một đoàn màu đen hun khói bỗng nhiên phun ra ngoài, mảnh này tràn ngập ra, toàn bộ ngày trở nên một mảnh mênh mông hắc ám. Hắn nhân cơ hội phất lên tay đến, bay ra một khối cục đá đến. Khối đá này quay về Long Nham đánh qua đi, lần này đánh cho trên mặt của hắn, lần này đem hắn đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Long Nham thẹn quá thành giận, quát to một tiếng, ai dám cố ý đánh ta, có loại lăn ra đây, tiếng nói của hắn như tiếng sấm cũng mua. Nhưng là từng cái long đều túi lầu đến, trước tìm về đáp. Long Nham lay động thân thể biến đổi, biến thành một cái người khổng lồ. Hắn hai con mắt quét mắt, một đạo hào quang màu vàng đảo qua đi, một loại mạnh mẽ áp lực ầm ầm tới, toàn bộ đại địa phát sinh tinh tinh tiếng vang, từng khối cục đá một hồi nát. Rất nhiều long đem đầu đặt ở trên đất. Toàn bộ Long Dương Sơn hoàn toàn yên tĩnh. Đế nhất lặng lẽ trốn ở một đám long sau diện. Hắn cúi đầu. Nhưng là, Long Nham một mực chú ý đến hắn, dùng ngón tay chỉ tay hắn. Người đứng ra cho ta. Hắn cảm giác Đế Nhất có chút không đúng. Đế Nhất không thể làm gì khác hơn là đứng ra. Long Nham nhìn chằm chằm Đế Nhất biến hóa long. Ngươi long giác làm sao như vậy tiểu? Một giống như tới nói, xương rồng đều là rất to đi. Nhưng là, Đế Nhất long giác rất nhỏ. Đế Nhất mau mau nhìn một cái đầu sừng của hắn. Ta long giác nhỏ quá. Long Nham trừng mắt lên đến, hai con mắt tránh ra đáng sợ sắc khí. Hắn quát to một tiếng, tiểu tử, ngươi không phải long, ngươi rốt cuộc là ai? Hắn giơ lên long chảo, từng cái sét đánh ra đi, này từng cái sét đánh hướng về phía. Vốn là, hắn cho rằng chỉ cần một lôi là có thể Đế Nhất tiến nát. Bởi vì, đây là ba đạo chân lôi. Một cái lôi xoay tròn đánh tới, đánh về phía Đế Nhất. Đế Nhất nhưng vung tay lên, trực tiếp dùng ra một đạo đạo ánh sáng đến, vỡ vỡ, lần này đem này từng cái sét đánh tăng ra. Mãnh liệt bệm trên bầu trời, một hồi hiện ra bổn tướng đến. Long Nham kinh hãi đến biến sắc, kêu một tiếng Đế Nhất, sao ngươi lại tới đây? Đế Nhất cười ha ha. Ta tới là ta tham gia các ngươi mở hội. Đế Nhất vung tay lên, từng đạo băng lãnh trưởng kiếm bổ ra đi, chiêu kiếm này kiếm chém về phía Long Nham. Long Nham mau mau phất tay đến, hắn đánh ra một pháp bảo đến cái này pháp bảo xoay tròn ảnh hướng về Đế Nhất. Cái này pháp bảo phát sinh từng cái chói lọi mắt ánh sáng. Đế Nhất ba khí địa quát to một tiếng đi chết đi. Một kim liên đánh ra đến, đóa hoa này kim liên tạo ra, có tới con trăm trượng chu vi, cái này kim liên bỗng nhiên cái kia pháp bảo, sau đó, ầm ầm mà xuống, tầng tầng đánh về Long Nham. Long Nham quát to một tiếng không cần, hắn mau mau bay lên trời, thân thể hắn như gió như thế, thế nhưng, cái kia đóa kim liên vẫn là trùng áp lực nặng nề hạ xuống, Long Nham mau mau duỗi ra hai con móng con để ngăn cản. Ao ào, từng mảng huyết nhục bốn phía bay ngang. Một cái long hồn bay lên, sau đó biến mất. Lần này toàn bộ hội trường hỗn loạn tưng bừng, từng cái long đội vàng chạy trốn rồi. Bọn họ nằm mơ cũng không có nghĩ đến Đế Nhất lại đột nhiên giết tới. Ma đằng nhân cơ hội phất lên tay đến, một pháp bảo đánh ra đi, cái này pháp bảo đánh vào trên ngọn núi này một hồi nổ tung, từng khối cục đá nện xuống đến. Ma đằng quay về Đế Nhất kêu một tiếng đại ca, đi mau. Chương 333, chặn đường sẽ chết. Đế Nhất quay rối cái này đại hội, đương nhiên muốn rời khỏi bởi vì long tộc cao thủ nhiều như mây, hắn lại có thêm bản lĩnh cũng không có thể một khiêu chiến toàn bộ long tộc. Hắn chính là đến phá hoại đại hội. Liền, hắn tung người một cái bắn lên đến, thẳng tắp hướng về Đông Phương. Bay một hồi phía trước xuất hiện một cái điều màu vàng sợi tơ, điều này điều màu vàng kia kết thành một tấm to lớn lưới, cái này lưới là một loại cấm chế. Loại cấm chế này là một loại tiên thiên cấm chế. Loại cấm chế này rất khó phá hoại. Cấm chế này bên trên lúc gần lúc hiện xuất hiện con rồng. Ma đằng bật thốt lên. Tù Long Cấm. Đây là long tộc cấm chế lợi hại nhất, từ 8 con rồng đồng thời chế tạo cấm chế. Loại cấm chế này từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể phá. Nhìn dáng dấp, long tộc cũng là có chuẩn bị tâm tư. Ma đằng không khỏi kêu khổ đại ca, chúng ta đi như thế nào? Lần này, e sợ giữ nhiều lành ít. Hắn một mặt cay đắng. Có thể Đế Nhất, vẫn như cũng là cười nhạt, hắn một mặt thong dong, yên tâm đi, cái gì cũng khống không được chúng ta. Đang lúc này, mặt sau truyền ra từng tiếng giết, từng cái long giết tới. Đi đầu là một cái thanh long. Này điều thanh long quát to một tiếng Đế Nhất, ngươi quá ngông cuồng, lại dám chạy đến chúng ta long tộc đến ở khai sát giới. Đế Nhất quay đầu lại đây, hai con mắt nhìn chăm chú này thanh long. Âm thanh băng lãnh. Ngươi tính là thứ gì, dám nói như vậy? Tiếng nói của hắn dường như từ cửu vũ truyền tới. Này thanh long một hồi biến thân, biến thành một người khổng lồ. Người khổng lồ này đi tới trong tay nắm thật chặt truy sát. Hắn kêu to long tộc cao thủ ngày hôm nay tập hợp đặc biệt tới thu thập ngươi. Đế Nhất nghe nói qua cái này long hoa là long tộc mấy đại cao thủ một trong, hắn làm nhiên so với long nham lợi hại hơn. Long hoa ngày hôm nay xuất chiến, từng cái long kêu lên long thần giết hắn, long thần giết. Long hoa lực bí danh long thần, hắn đã từng giết quá rất nhiều cao thủ. Liền ngay cả cộng công đã từng thua ở thủ hạ của hắn. Lấy, những này long đều tin tưởng long hoa lực thực lực. Những này long dồn dập vây quanh lại đây này một đoạn phía dưới đem Đế Nhất bọn họ bao vây. Long hoa lực đi ra, hắn chỉ vào Đế Nhất nói rằng ngày hôm nay, ta và ngươi công bằng một trận chiến, ta ngược lại xem ngươi lớn bao nhiêu bản lĩnh. Hắn giơ lên cánh tay, từng cái ánh sáng hoàn lượn quanh hai mắt bắn ra đáng sợ ánh sáng, này loại chống chân quang mang đảo qua đi, để rất nhiều long nhìn mà sinh sùng bái. Nhưng là, Đế Nhất chỉ là lắc đầu một cái. Lấy ra một con ngón tay vẫy vẫy. Ngươi không phải là đối thủ. Con mắt của hắn bên trong lóe khinh bỉ, hắn căn buồn không có đem long hoa đặt ở trong mắt. Long hoa lực gầm thét lên Đế Nhất, sẽ liền để ngươi chết đến mức rất khó coi. Từng cái long cũng nói đến. Long hoa thực lực nhất định có thể một chiêu giết Đế Nhất. Long hoa lực là chúng ta long tộc cao thủ, Đế Nhất tại sao là đối thủ? Long hoa lực đã từng một đối phó hai cái tổ vu. Đế Nhất đương nhiên không được. Long hoa lực chỉ một chiêu là có thể muốn Đế Nhất mệnh. Long hoa kêu một tiếng để mạng lại. Hai con chùy sắt rầm rầm nện xuống đến cùng ỡ, vài cái ngọn núi phát sinh từng tiếng vang, chỉnh đại địa liên tục vang lên, từng khối cục đá đánh bay. Nay trầm trọng chùy sắt đánh về Đế Nhất, trong lúc nhất thời, đại điệu đống nhiên đánh văng ra từng cái to lớn vết nứt. Đế Nhất cười lạnh, nói rằng tìm chết. Đế Nhất rơi lên hai cái tay chậm rãi nâng lên, một luồng nghịch thiên sát khí theo gió thổi mà đến, trong lúc nhất thời, toàn bộ bầu trời phát sinh từng tiếng vang rội. Tinh tinh, lãnh leo trường kiếm đụng phải truy sát, phát sinh từng đạo loài sáng. Long Hoa bỗng nhiên lùi ra xa mấy thước, hắn hoàn toàn biến sắc, trở nên rất khó coi, hắn bừng tỉnh nhiên phát hiện Đế Nhất khủng bố. Hắn rít gào một tiếng, Đế Nhất, đi chết đi. Mau mau dùn pháp bảo ném đến, này cái pháp bảo bay đến giữa không trung bên trong lớn lên, biến thành mấy trăm trượng chu vi, hóa thành một thanh khổng lồ roi kéo xuống đến, vỡ vỡ, bốn phương tám hướng phát sinh từng tiếng vang, một tòa to lớn vách núi ầm ầm một tiếng đánh cho nát tan. Từng cái long đảm chiến hoảng sợ, bọn họ không có nghĩ đến Long Hoa lực lợi hại như vậy. Thế nhưng, Đế Nhất chỉ là cười lạnh. Chặn đường chính là chết. Tiếng nói của hắn vô cùng vang. Hắn phất lên tay đến, ba đóa kim liên phát sinh đi ra, ba bên trong kim liên xoay tròn hóa thành to lớn, ba đóa kim liên lan ra đạo đạo kim quang. Kim liên va vào kiện pháp bảo kia, trên cái kia pháp bảo phát quá tiếng vang dội. Pháp bảo ở giữa không trung lay động mấy lần, ào ào, từ pháp bảo bên trong bắn ra từng thanh trường kiếm đến, này từng thanh trường kiếm bay về phía Đế Nhất. Long Hoa 9 giờ kêu một tiếng, Đế Nhất, ngươi còn có thể chạy sao? Nhưng là, Đế Nhất chỉ là cười nhạt. Vẫn là cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi, một tay đẩy ra ngoài, pháp lực mạnh mẽ bỗng nhiên đánh ra kim liên. Ba đóa kim liên đụng vào nhau, phát ra liên tục tiếng vang. Này ba đóa kim liên bỗng nhiên đụng phải Long Hoa lực pháp bảo. Dầm dầm nhẹ phát sinh từng tiếng kinh thiên động địa quá vang dội. Vỡ vỡ, cái này pháp bảo một dưới đụng phải nát tan. Một đóa kim liên bay về phía Long Hoa, đóa hoa này kim liên rắc ra từng đạo ánh sáng, ào ào. Này từng đạo ánh sáng bắn trúng Long Hoa. Long Hoa phát ra một tiếng hét thảm, một mảnh huyết nhục bay ra ngoài. Lần này, từng cái long trợn tròn mắt, bọn họ nằm mơ cũng không có nghĩ đến Long Hoa dĩ nhiên không chịu được như thế một đòn. Đang lúc này, rầm rầm, một khối to lớn cục đá đột nhiên rơi xuống, đem rắn chắc quá địa đập ra một to lớn lỗ thủng. Chương 334, Trấn Long Thạch. Đế Nhất lại giết Long tộc một cao thủ, lần này lại làm toàn bộ Long tộc đều chấn kinh rồi, có chút long dồn dập chạy trốn rồi. Bọn họ rõ ràng gặp gỡ Đế Nhất chính là một con đường chết. Lùi một bước tới nói, coi như không chết, cũng sẽ bị thương. Bị thương lại muốn tổn thất bao nhiêu tu vi. Vì lẽ đó, những này long dồn dập trốn. Đang lúc này, một tảng đá rơi xuống, khối đá này rơi xuống Đế Nhất trước mặt. Nay tảng đá là đen, mặt trên có khắc một cái kim long. Khối đá này đột nhiên xuất hiện, từng cái long lập tức dừng lại, liền giống như bị ai đè lại. Bọn họ dồn dập quỳ xuống đến quay về này một khối đá dập đầu lại. Ma đằng hoàn toàn biến sắc, kêu một tiếng, Trấn Long Thạch. Khối đá này là long tộc bảo vật Trấn Sơn. Nói như vậy không tới khẩn yếu quan viêm, này thạch đầu sẽ không xuất hiện. Nếu như khối đá này xuất hiện, như vậy long tộc nhất định gặp được quá khó khăn. Hơn nữa, này Trấn Long là tiên đi chất bảo. Chỉ cần kẻ địch gặp được Trấn Long thạch chính là chết. Đón lấy, một cái kim long xuất hiện, hắn thái tử đẻ lại Trấn Long bố. Hắn kêu một tiếng, Đế Nhất, ngươi mạnh khỏe lớn mà con, lại dám đến long tộc gây sự. Những thứ khác long nhìn thấy này kim long, dồn dập quỳ xuống đến, quay về này kim long dập đầu. Bởi vì, con rồng này là long ba thái tổ trước một trong long sơn. Ngọn long sơn này bình thường không tới ngàn cân treo sợi tóc sẽ không xuất hiện. Đương nhiên bình thường cũng không cần hắn xuất hiện. Thế nhưng, Long Sơn ra xuất hiện, liền nói rõ Đế Nhất đáng sợ. Liền quét Long Sơn một chút, hắn phát hiện ngọn Long Sơn này lúc gần lúc hiện có một loại cường đại áp lực, này một loại áp lực đến toàn bộ đại địa phát sinh từng tiếng vang, từng tòa núi lớn rầm rầm vang vọng. Ngọn Long Sơn này, quả nhiên không giống người thường. Có điều, Đế Nhất như thường cười nhạt, hai con mắt mê, tựa hồ không đem bọn họ thả ở trong đôi mắt. Long Sơn, ngươi thần khí cái gì, có bản sự chúng ta đại chiến một trận. Ngữ khí của hắn mười phần ngạo lớn. Lần này hầu như muốn đem những này long tức chết rồi. Bởi vì, Long Sơn là những này long tổ tiên, hắn lại dám khiêu chiến tổ tiên, người này thực sự quá ngông của miễn. Long Sơn tức giận đến râu mép lay động. Đế Nhất, mấy ngàn năm đến, ngươi là duy một dám khiêu chiến ta. Ngươi có phạm. Đế Nhất ba khí nói rằng ngày hôm nay mời đến ta, nhưng long cũng phải cho ta quật lại. Long Sơn nói rằng ta lười nhác động thủ, khối đá này là có thể trừng trị ngươi. Hắn chậm rãi giơ tay lên đến, khối này bảo thạch chậm rãi bay lên, trong lúc nhất thời phát cái bầu trời trở nên một mảnh màu vàng, từng cái tia chớp màu vàng nóng bổ ra, toàn bộ bầu trời rầm rầm vang vọng. Đế Nhất, lần này ngươi nhất định thu được rất khó xem. Ngươi chính là có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không đối phó được bảo bối này. Bảo bối này chính là đánh bàn cổ, cũng là một hồi chuyện. Thức thời, liền mau mau chịu chết đi. Lần này sẽ đem ngươi đánh nát. Long Sơn trầm dài nói. Đế Nhất, chỉ muốn đầu hàng, ta để lại ngươi một con đường sống. Ngươi chết có chút đáng tiếc. Này Trấn Long Thạch vừa ra, bất kỳ thần tiên đều là một con đường chết. Nhưng là, Đế Nhất dạng cười nhạt. Cái gì tảng đá vụn, ta không đặt ở tâm. Long Sơn quát to một tiếng rất cuồng nôn, ta sẽ để ngươi chết đến mức rất thảm. Hắn niệm lên thần chú đến, này một khối bảo bối bay lên, rào, từng đạo sán lạn chợt hiện từ tích đi ra, này từng đạo chốc có tới mấy thước độ lớn, điều này điều chớp bổ về phía Đế Nhất. Đế Nhất phất lên tay đến, vỡ vỡ, đánh ra từng đạo tam muội chân hỏa, vỡ vỡ, này thật phá tan những này điện. Vỡ vỡ, bảo bối xoay tròn, từ bảo bối bên trong bay ra 9 con rồng vàng đến, này 9 con rồng vàng có tới càng dài, mỗi một điều kim long long chảo đỗng nhiên đánh về phía Đế Nhất càng. 9 con rồng mở ra miệng rộng, phun ra một cái hạt châu, này một hạt châu đánh về phía Đế Nhất. Rầm rầm, một tòa trầm trọng thái sơn ầm ầm mà tràng. Bảo bối này quả nhiên vô cùng khủng bố. Toàn bộ bầu trời phát sinh từng tiếng nổ vang. Đế Nhất như thường lệ cười nhạt, nói rằng, chỉ đến như thế. Đế Nhất quát to một tiếng bàn cổ phủ. Cái kia to lớn cái dịu ầm ầm mà ra, này một cái dịu quét ra đi, chỉnh tư bị phát sinh kinh thiên động địa thanh âm của, này một cái trầm trọng cái dịu bay ra ngoài, một hồi che kín toàn bộ bầu trời, trong thiên địa trở nên đen kịt một màu. Này bàn cổ sẽ ầm ầm mà ra, kinh thiên động. Cái này bàn cổ phủ đỗng nhiên hướng về 9 cái kim long. Từng cái long sợ đến chạy trốn từ phía. 9 con rồng vàng vừa nhìn cái này bàn cổ phủ đầu dồn dập lui về sau. Bởi vì, bàn cổ phủ là khai thiên tích địa rầm rầm rầm, đầu phủ đỗng nhiên quét chúng từng cái hạt châu, từng cái hạt châu ầm ầm nổ mở ra, đó lấy, này một cái dịu tầng tầng quét chúng rồi kim long đầu, vỡ vỡ, cái kia nao túi một có thể chết chân. Vỡ vỡ, cái kia từng cái đầu liên tiếp đánh nát. Khối này trầm trọng bảo thạch ầm ầm một hồi té hạ xuống, đỗng nhiên đem quá địa đập ra một cái hố. Đó lấy, hóa thành một vệt kim quang, trong nháy mắt biến mất. Long Sơn kêu to bảo bối của ta, bảo bối của ta. Con mắt của hắn tránh ra một mảnh lệ quang đến. Con. Thì có lúc này, có long đi gọi lên, có yêu quái đột kích đánh. Từng cái yêu quái giết tới. Đi đầu chính là Cùng Kỳ. Chương 335, ta muốn chinh phục toàn bộ thiên địa. Đế Nhất trông thấy rất nhiều yêu quái giết tới, đây chính là rời đi cơ hội tốt, thế là hắn vung lên trường kiếm lạnh như băng tới, một kiếm này quét ra đi, liền chặt tại trên cấm chế bên, sụp đổ, cấm chế một chút đứt gãy. Hắn cùng ma đằng giết ra ngoài. Bọn hắn bay một hồi, phía trước đột nhiên xuất hiện một ngọn núi lớn màu đen. Ngọn núi này xuất hiện rất kỳ quái. Trên ngọn núi này có 5 tòa thật cao sơn phong, dường như một thanh khổng lồ tay. Một ngọn núi này ngăn trở bọn hắn. Ma đằng một chút đụng vào, sụp đổ, lần này đem hắn bắn ra mấy trăm thước xa. Hắn trọng trong ngã xuống đất. Hắn có chút kỳ quái, lẩm bẩm nói, núi này như thế nào như vậy cứng rắn. Nói như vậy, đại sơn cũng có thể phá tan. Bởi vì, hắn là ma quỷ bên trong cao thủ. Thế nhưng là ngọn núi này lại đặc biệt rắn chắc. Đế Nhất nói, ngọn núi này không phải thông thường núi. Bởi vì, hắn cảm thấy ngọn núi này xuất hiện hết sức kỳ quái, ở đây vốn là sẽ không có núi. Trên ngọn núi lớn truyền ra một thanh âm tới, thanh âm này như tiếng sấm như thế vang dội. Đệ Nhất, các ngươi muốn rời đi không có cửa. Đế Nhất nhìn chằm chằm ngọn núi này, ánh mắt của hắn tránh ra từng đạo kim quang. Trong ngọn núi này lờ mờ có một người. Hắn hiểu được, ngọn núi này căn bản không phải chân chính núi, mà là cái nào đó tiên nhân biến hóa. Hắn trừng mắt lên tới gọi đứng lên. Giấu đầu giấu đuôi, tính là gì anh hùng? Đại sơn phía trên lộ ra một trương cực lớn khuôn mặt tới, cái này một mặt khoảng chừng một vách núi lớn như vậy. Gương mặt này nhìn qua phá lệ kinh khủng. Đế Nhất, người tốt lớn mật, cũng dám tại Long tộc đại khai sát giới. Đế Nhất nhìn chằm chằm gương mặt này. Em mở thanh lạnh như băng nói, người quản được sao? Hắn cảm thấy cái mặt này có chút lạ lắm. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua gương mặt này. Gương mặt này vẫn nói, Đế Nhất, người đến cùng muốn làm cái gì? Ta Đế Nhất liền muốn chinh phục tất cả chủng tộc, làm cho cả thiên địa tại dưới chân của ta run rẩy. Sụp đổ, từng khối tảng đá chấn động đến mức rơi xuống, từng cái yêu quái bị cái này bá khí ngữ văn dọa đến run rẩy. Gương mặt này nói, người trẻ tuổi, ngươi dạng này cuồng vọng sẽ trả ra đại giới. Ngươi sẽ đụng đến đầu rời máu chảy. Nhớ kỹ, đại đế vĩnh viễn chỉ có thể là một người, thanh âm của hắn càng ngày càng vang dội. Đế Nhất vẫn nói, người nào là ai? Gương mặt kia một chút biến hóa, biến thành một cái đầu này lung lay. Đế Nhất, ngươi bây giờ còn không thể biết, cuối cùng có một ngày, ngươi sẽ biết. Đế Nhất, bây giờ cho ngươi một cái cơ hội, thần phục với ta, nếu không, sẽ để cho ngươi bị chết rất khó coi. Cái đầu này tựa hồ 10 phần tự tin. Đế Nhất cười ha ha. Ha ha ha, ta vẫn lần thứ nhất gặp phải cuồng vọng như vậy người. Điểm này cùng ta rất giống. Băng băng bằng, từng khối tảng đá sụp đổ, cái kia đầu đi ra, tiếp lấy, biến thành một đầu cực lớn long. Con rồng này chính là Long Sơn. Nguyên lai, hắn đuổi tới, ngăn cản Đệ Nhất. Đế Nhất dùng trường kiếm chỉ vào Long Sơn. Ngươi cố lộng huyền hư, hôm nay nhờ người biết sự lợi hại của ta. Long Sơn cười ha ha. Đế Nhất, người dám cùng ta động thổ, quá đề cao chính mình, hắn là Long tộc tam đại tổ tiên một trong, cho nên, hắn luôn luôn 10 phần kiêu ngạo. Hơn nữa, thực lực của hắn so Đệ Nhất cao 2 cái cấp bậc, cho nên, hắn cho là mình thu thập Đệ Nhất rất dễ dàng. Đừng tưởng rằng, phá chân Long Thạch, liền có thể đánh bại ta. Đế Nhất như cũ cười nhạt một tiếng. Ngươi không phải là đối thủ. Hắn đột nhiên vung lên trường kiếm lạnh như băng. Ào ào, từng đạo kiếm quang vây ra đi, ngàn vạn đạo quang mang từ bốn phương tám hướng chém về phía Long Sơn. Long Sơn vung lên móng vuốt lớn tới, một cái này móng vuốt quét ra đi, ảo ảo, đầy trời kiếm quang một chút biến mất. Hắn chính xác thập phần cường đại. Một cái này tay liền đã chứng minh sự cường đại của mình. Long Sơn nâng lên một cái móng vuốt tới, một cái này móng vuốt phát ra từng đạo hào quang chói sáng, từng đạo ánh sáng này dài vạn trượng. Cái móng vuốt này bắt đi, cả vùng phát ra từng tiếng vang, một tiếng này âm thanh kinh thiên động địa. Long Sơn quả nhiên lợi hại, một màn này tay chính là kinh thiên động địa. Một cái này trầm trọng móng vuốt trọng trong đề hướng Đế Nhất. Đế Nhất phát ra một tiếng kêu tới, một tiếng này gọi kinh thiên động địa, hắn vung lên bản cổ phủ tới, quát to một tiếng, khai thiên tích địa, em mờ ầm, cái thanh kia lưới dịu khổng lồ bay lên không trung, cái thanh kia lưới búa biến 10 phần cực lớn, khoảng chừng mấy trăm trượng phương viên, lưới búa phát ra từng đạo hoa mắt quang mang, từng đạo ánh sáng này tạo thành từng thanh lưới dịu khổng lồ, thanh này đem lưới búa trọng trong bố về phía Long Sơn. Long Sơn cực kỳ hoảng sợ, nhanh chóng vung lên pháp bảo tới, một cái bảo tháp bay ra ngoài, cái này bảo tháp phát ra vạn trượng quang mang. Từng đạo ánh sáng này hóa thành từng thanh trường kiếm, thanh này thanh trường kiếm vọt tới cái kia từng thanh lưới búa. Cái này bảo tháp vọt tới bản cổ phủ. Sụp đổ, trầm trọng pháp bảo đụng vào nhau, gây nên từng đạo rực rỡ quang mang này chiếu rọi toàn bộ bầu trời. Lưới búa ầm vang xuống, một chút bố trúng ngọn núi này. Một ngọn núi này ầm ầm. Sụp đổ. Một mảnh màu đỏ huyết bốn phía bắn tung tóe. Long Sơn hét thảm một tiếng tới, hắn quay đuôi một cái, một chút biến mất. Đế Nhất kêu to, lần kế tới, ta nhất định giết ngươi. Ma Đằng đột nhiên kêu to lên, cháy rồi. Phía trước đột nhiên xuất hiện một mảnh màu đỏ liệt hỏa. Chương 336, Hồng Hoang Thiên Hỏa. Phía trước xuất hiện một mảnh cực lớn biển lửa. Trong biển lửa một chút vu tộc phát ra từng tiếng kêu thảm, ai tại vu tộc thi đại hỏa. Hồng Hoang thời kỳ là một cái hỗn loạn thời kỳ, cũng là một cái không có quy luật thời kỳ, có chút đại thánh tùy tâm sử dụng, tùy tiện sát sinh. Đương nhiên, bọn hắn phần lớn đều vì cướp bảo bối hoặc báo thù chờ. Đế Nhất minh bạch cơ hội tới, lúc này chính là thu thập vu tộc cơ hội tốt, cũng có thể cướp điểm bảo bối. Cho nên, hắn mang theo Ma Đằng bay đi vu tộc địa bàn. Long Sơn lại lặng lẽ xuất hiện, hắn lặng lẽ đi theo Đế Nhất. Kỳ thực, Long Sơn là Tô Long Tam đại hóa thân một trong. Tô Long so bản cỗ hơi chậm một chút, cũng là hết sức lợi hại. Hắn so yêu sư côn bằng, 12 tổ vu còn cường đại hơn. Cho nên, hắn đi theo Đế Nhất, xem Đế Nhất rốt cuộc muốn cái gì. Hồng Hoang mới bắt đầu, trước tiên dùng hỗn độn, trong hỗn độn xuất hiện bản cổ khai thiên tịch địa, mới có mấy đại hung thủ, tiếp đó mới có 12 tổ vu. Cho nên, Tổ Long là so cộng công loại này càng cường đại. Đế Nhất tới Vu Sơn xem xét, cái này Vu Sơn là vu tộc căn cứ. Trông thấy toàn bộ Vu Sơn rộ ra từng mảnh màu đỏ liệt hỏa, cái này một mảnh liệt hỏa kinh thiên động địa. Trong liệt hỏa đứng một cái quái vật. Cái quái vật này chính là Cung Kỳ. Cái quái vật này thực sự là kỳ quái, hôm qua mới tập kích Long tộc, bây giờ lại tới phóng hỏa. Từng cái vu nhân phát ra từng tiếng kêu thảm, từng mảnh liệt hỏa bay lên không trung. Đế Nhất đi qua, hắn hướng đi Cung Kỳ. Cái kia Cung Kỳ cười ha ha. Đế Nhất, người quả nhiên tới. Thanh âm của hắn đặc biệt vang dội. Đế Nhất có chút kỳ quái, gia hỏa này vì cái gì không sợ chính mình, theo lý thuyết, hắn hẳn là chạy trốn. Trong liệt hỏa đột nhiên xuất hiện một cái chiếu lấp lánh hạt châu. Hạt châu này khoảng chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay. Hạt châu này thả ra vạn trượng quang mang. Cung Kỳ mở ra miệng rộng, một chút cắn về phía hạt châu kia. Hắn lớn tiếng kêu, hạt châu này là lão tử. Đế Nhất tung người một cái nhảy đến trong biển lửa, bàn tay của hắn đưa tới, liền đoạt lấy hạt châu này. Muốn bảo bối, trước tiên qua ta một cửa này. Cung Kỳ lại cười ha ha. Hắn cười 10 phần cuồng vọng. Đế Nhất đột nhiên phát hiện dưới chân xuất hiện một cái vực sâu khổng lồ. Cái này trong vực sâu phun ra từng mảnh màu đỏ liệt hỏa tới. Hắn gọi một tiếng, không tốt. Cả người một chút bắn lên tới, hắn đánh đến giữa không trung. Giữa không trung xuất hiện một trương cực lớn lưới. Cái này một tấm lưới là dùng pháp lực dệt thành. Phía trên thoát ra từng mảnh liệt hỏa, cái này liệt hỏa là tam muội chân hỏa. Cái này liệt hỏa thiêu đến bốn phương tám hướng từ từ vang lên. Cung Kỳ lớn tiếng kêu, Đế Nhất, người lần này chạy không thoát. Đế Nhất minh bạch trung kế. Bất quá, hắn như cũ cười nhạt một tiếng, nói, Cung Kỳ, ngươi có bao nhiêu bản sự đối phó ta? Hắn căn bản vốn không đem cái này ra hỏa đặt ở trong mắt. Đấu không vỗ tay, bốn phương tám hướng xuất hiện từng cái vu nhân. Những thứ này vu nhân từ trong liệt hỏa nhảy dựng lên. Nguyên lại chính là cố ý dẫn hắn tiến liệt hỏa. Cung Kỳ lớn tiếng nói, đây là Hồng Hoang Thiên Hỏa, chính là lợi hại hơn nữa thần tiên cũng sẽ thiệu đến hồi phi yên diệt. Nguyên lai, ngày như vậy hỏa là một loại đáng sợ liệt hỏa. Ngày như vậy hỏa là thiên địa bất hòa phun ra liệt hỏa, loại này liệt hỏa có thể luyện hóa vạn vật. Cho nên, chính là thần tiên cũng khó có thể ngăn cản. Ngày như vậy như lửa sẽ không tự động phát sinh. Mà cái này Cùng Kỳ trùng hợp biết chút thiên hỏa. Ngày như vậy hỏa so tam muội chân hỏa lợi hại. Hơn. Vốn là, Đế Nhất tưởng rằng tam vị chân hỏa, không nghĩ tới là thiên hỏa. Cốt sụp đổ cốt, từng khối tảng đá điểm, từng khối tảng đá nổ tung. Từng cải vu nhân hướng về trong liệt hỏa ném đá màu đen. Loại này hắc thạch gặp phải liệt hỏa liền đột nhiên bốc cháy, cứ như vậy, thiên hỏa càng ngày càng vượng. Liệt hỏa ở phía trên tạo thành một mảnh cực lớn lưới lửa, cái này một mảnh lưới lửa ngăn trở Đế Nhất. Đế Nhất vung lên tay tới, như thế pháp bảo bay ra ngoài, cái này thập nhị phẩm kim liên bay ra ngoài, tạo thành một cái cực lớn dù, thanh dù này đã ra cái này một mảnh bầu trời hỏa. Đế Nhất lại cảm giác trong vực sâu có một chút hàn khí. Hắn nghĩ thầm, chẳng lẽ cái này vực sâu có sinh cơ? Thế là, hắn trực tiếp một chút hạ xuống, hắn rơi xuống trong vực sâu. Thế nhưng là, hắn vừa mới rơi xuống trong vực sâu, sụp đổ, cái này vực sâu mổ một cái nước, từ trong thâm nguyên thoát ra một cỗ liệt hỏa, cái này một cỗ trong liệt hỏa xuất hiện một cái hạt châu màu xanh lam. Cái này hạt châu màu xanh lam tại trong liệt hỏa nhấp nhô. Đế Nhất mau đem trong tay hạt châu một chút ném ra, sụp đổ, hạt châu kia đột nhiên nổ tung. Hắn nào về phía màu xanh ra trời đó hạt châu. Hạt châu kia là Thiên Hỏa Châu, là một kiện thiên địa linh bảo. Bốn phương tám hướng đột nhiên rôi ra từng cái cực lớn tay tới, cái này từng cái tay đều mang liệt hỏa đánh tới. Đột nhiên đánh về phía Đệ Nhất. Một thanh âm vang lên, không muốn cướp ta bảo bối. Cung Kỳ nhanh chóng nào tới, hai cánh tay vung ra tới, một cái pháp bảo hướng về phía Đế Nhất đập ầm tới. Pháp bảo này phát ra đạo đạo quang mang, pháp bảo này bay đến giữa không trung, trở nên 10 phần cực lớn. Pháp bảo này tạo thành một cái cực lớn mâm tròn, cái mâm tròn này khoảng chừng mấy ngàn trượng phương viên, hướng về phía Đế Nhất ầm vang nện xuống tới, lần này muốn đem Đế Nhất đập cái nát bấy. Đế Nhất cười lạnh, nói, tự tìm chết. Tay giơ lên, bay ra như thế pháp bảo tới, pháp bảo này hóa thành một tòa cao 7 tầng tháp. Tòa tháp này phát ra từng đạo quang mang tới, tòa tháp này đột nhiên đập trúng Cung Kỳ. Hắn một chút bay ra mấy ngàn thước xa. Đúng lúc này, vực sâu đột nhiên xuất hiện một quái nhân. Chương 337, cầm đầu ngươi đổi. Quái nhân này hai mắt như lửa cầu như thế lấp lóe, trong tay nâng cực lớn mãng xà. Cái này quái quát to một tiếng, Đế Nhất, người tốt lớn mật, cũng dám cướp ta bảo bối. Từng cái vụ nhân kêu to lên, Tổ Vu Đế Giang, Tổ Vu Đại Thần. Nguyên lai, quái nhân này chính là bọn hắn Tổ Vu Đế Giang. Đế Giang là 12 cái Tổ Vu phía trên, hắn hết sức lợi hại, nghe nói là 12 cái Tổ Vu bên trong một cái lợi hại nhất. Hiện tại hắn xuất thế. Từng cái vụ nhân quỳ xuống, hướng về phía hắn cuống quýt dập đầu. Đại thần, người cuối cùng xuất thế. Lần này, chúng ta cũng sẽ không bị khi dễ. Đế Giang quát to một tiếng, ta lần này muốn xưng bá hồng hoang, ta muốn báo thủ. Hắn phát ra gầm lên giận dữ tới, một tiếng gầm giận dữ này kinh thiên động địa. Một tiếng gầm giận dữ này đem từng tòa núi chấn động. Toàn bộ hồng hoang phát ra từng tiếng run rẩy. Từng cái vụ nhân kêu to lên, đại thần uy vũ, đại thần uy vũ. Đế Nhất cầm hạt châu kia hướng về phía Đế Giang nói, hạt châu này chính là của ta. Ma Đằng đứng lên, hướng về phía Đế Giang nói, ngươi vừa mới đi ra, vẫn là trung thực tu hành à, nếu không sẽ chết rất khó coi. Đế Giang trừng mắt lên tới, hai con mắt tránh ra một mảnh đáng sợ sát khí. Ngón tay của hắn hướng Ma Đằng. Ngươi một con ma quỷ còn dám tại trước mặt bản thân nói chuyện, tự tìm cái chết. Hắn tay giơ lên, một đoàn màu đỏ liệt hỏa đánh ra. Đoàn liệt hỏa này kết thành một trải cầu lửa thật lớn, cái này hỏa cầu đột nhiên đánh phía Ma Đằng. Cái này hỏa cầu khoảng chừng hơn 10 trượng phương viên. Ấm ẩm. Bốn phương tám hướng thoát ra một mảnh liệt hỏa tới. Ma Đằng cực kỳ hoảng sợ, hắn nhanh chóng vung lên tay tới, đột nhiên bổ ra một vệ thánh đạo. Sụp đổ, cái này từng đạo đao quang đâm vào trên liệt hỏa bên. Sụp đổ, Ma Đằng bị một chút đánh bay. Rõ ràng, Ma Đằng căn bản không phải đối thủ của hắn. Đế Nhất lộ ra trường kiếm lạnh như băng, thanh này trường kiếm chỉ hướng Đế Giang. Đế Giang, người tốt lớn mật, vậy mà ở ngay trước mặt ta tử người đánh ta. Người có mấy cái đầu dám cuồng vọng như vậy? Đế Giang gầm thét, Đế Nhất, mau đem bảo bối trả lại cho ta bằng không ta liền giết ngươi. Trong ánh mắt của hắn hung quang hiện ra dữ dội, hai bàn tay to chậm rãi nâng lên, hắn hận không thể diệt Đế Nhất. Lần này lại lần nữa xuất thế, đương nhiên lợi hại hơn. Đế Nhất cười ha ha. Đế Giang, muốn bảo bối, cầm đầu người để đổi. Trong ánh mắt của hắn cũng chảy ra một loại ánh sáng đáng sợ. Hai cánh tay chậm rãi nâng đi lên, toàn bộ bầu trời trở nên vô cùng lo lắng, một cỗ đại chiến khí tức cầm vang mà ra. Từng cái cường giả phụ xuống. Bọn hắn đều đến xem trận đại chiến này. Bởi vì đây là cường giả một trận chiến. Một trận chiến này quan hệ trọng đại. Nếu như một trận chiến này Đế Nhất đánh bại, như vậy nhân tộc cũng sẽ bị ức hiếp, bị áp chế. Nếu như Đế Giang bại, như vậy Vu tộc liền có thể đi nương nhờ nhân tộc. Bởi vì, bây giờ Vu tộc đã rất nhỏ yếu. Một trận chiến này quan hệ đến Vu tộc sinh tử tồn vong. Từng cái cường giả nói đến. Đế Giang lần này lần nữa xuất thế, thực lực càng cường đại, lần này chắc chắn có thể đem Đế Nhất đánh rất thảm. Đế Giang là Giang Hà đại đế, diện hắn chỉ là tiện tay mà thôi. Đế Giang xuất thủ vô địch thiên hạ. Đế Giang từ trước đến nay chưa từng bại qua. Đế Giang chắc chắn có thể thắng lợi. Bọn hắn đều xem trọng Đế Giang. Dù sao Đế Giang tu hành thời gian dài. Đế Giang quát to một tiếng, Đế Nhất, tới nhận lấy cái chết. Một thanh khổng lồ trường đao hào hào xuất hiện, thanh này cực lớn trường đao dài ra, lần này biến thành mấy ngàn thước dài, ầm vang chém xuống tới, toàn bộ bầu trời tránh ra một loại lăng lệ đao mang, một đạo này chém xuống đi, bốn phương tám hướng lập tức kết xuất một tầng băng thật dày tới. Đế Nhất cười lạnh, kêu một tiếng, Đế Giang, hôm nay liền để người biết lợi hại. Hắn thanh trường kiếm giơ lên, hai con mắt tránh ra một mảnh đáng sợ sát khí. Hắn quát to một tiếng, 108.000 kiếm. Từng đạo kiếm quang bén nhọn vây ra, trong nháy mắt bốn phương tám hướng bay ra từng đạo kiếm mang, bầu trời một chút nứt ra, đại địa từng tiếng run rẩy. Sụp đổ, những thứ này kiếm như mưa cùng như thế chém về phía Đế Giang. Đế Giang nhanh chóng vung lên tay tới, thanh này trường đao chạm quét ra. Hắn quát to một tiếng, khản pháp bảo. Một cái pháp bảo bay ra ngoài. Pháp bảo này tạo thành một thanh khổng lồ cái kéo. Cái này cái kéo khoảng chừng mấy ngàn thước dài. Thanh này cái kéo đối với Khuếch Đế Nhất cổ cắt xuống. Từng đạo hàn quang chợt lóe lên. Đế Nhất cười nhạt một tiếng, nói, kéo vàng tử, tính là gì? Hắn vung lên tay tới, như thế pháp bảo bay ra ngoài, pháp bảo này hóa thành một cái cực lớn hạt châu đục vào, hạt châu này biến vô cùng lớn, hạt châu này biến khoảng chừng ngàn trượng phương viên. Hạt châu này che cản toàn bộ bầu trời trở nên một vùng tăm tối. Sụp đổ, hai cái pháp bảo trọng trọng đụng vào nhau, phát ra từng tiếng kinh thiên động địa âm thanh. Cái thanh kia cây kéo một chút đánh bay. Sụp đổ, đụng thành mấy nửa. Sụp đổ, hạt châu kia lại bay về phía Đế Giang. Ấm ầm, phát ra liên miên tiếng vang. Đế Giang cực kỳ hoảng sợ, hắn nhanh chóng né tránh, hắn tung người một cái bắn ra mấy trăm thước bên ngoài. Thế nhưng là, hạt châu kia vẫn là đuổi kịp hắn. Ấm ầm. Đế Giang đột nhiên bắn bay, cái này bay ra mấy ngàn thước xa. Từng cái vụ tộc người trừng to mắt, bọn hắn nằm mơ giữa ban ngày cũng không có nghĩ đến chính mình tộc cao thủ cư nhiên bị Đệ Nhất một chiêu đánh bại. Cái này Đế Nhất đích thực quả đáng sợ. Đế Nhất giơ tay lên, một cái này tay hướng về phía những thứ này vu nhân. Một cái vu nhân nhanh chóng quỳ xuống, hướng về phía Đế Nhất cuống quýt dập đầu. Đại thần, ta nguyện ý quy hàng ngươi. Một cái bóng đen lặng lẽ tới. Chương 338, cảm ấy. Cái bóng đen này chính là Tổ Long. Hắn chỉ là lặng lẽ quan sát đến, không gấp xuất thủ. Tiếp lấy, những thứ khác vu nhân cũng bắt đầu đầu hàng. Bọn hắn từng cái quỳ xuống, hướng về phía Đệ Nhất cuống quýt dập đầu. Một lát sau, liền cái kia yêu thú cùng kỳ cũng đến đây, hắn cạch vành một chút trọng trong quỳ xuống, đem đại địa ép tới run rẩy mấy lần. Đại thần, thứ hôm nay trở đi, ta liền là nô lệ của ngươi. Tiếp lấy, lại có mấy cái vụ tộc cao thủ đi ra, bọn hắn đều đầu hàng. Đế Nhất cầm bảo bối này Thiên Hỏa Châu. Bảo bối này phun ra một mảnh màu tím liệt hỏa. Hắn suy nghĩ đem cái này bảo bối vô hạn cường hóa một chút, bảo bối này liền có thể bù đắp được những cái kia tiên thiên chân bảo. Đúng lúc này, Hồng Vân vội vàng đến đây, hắn hướng về Đế Nhất hồi báo. Phát hiện công công dấu vết. Cộng công tại Bất Chu Sơn phụ cận xuất hiện. Bất Chu Sơn là Hồng Hoang thị kỳ nổi danh nhất đại sơn một trong, trước kia, Thiên Thần Cộng Công đụng gãy đại sơn chính là cái này Bất Chu Sơn. Đế Nhất vẫn nói, chung quanh hắn còn có những thứ khác đại thần sao? Hồng Vân lắc đầu, đáp trả, không có, hắn đang tại Bất Chu Sơn chữa thương. Đây là một cái diệt hắn thật là tốt cơ hội. Đế Nhất nghĩ, nơi này khoảng cách Bất Chu Sơn không xa, vẹn vẹn mấy ngàn dặm, chính là đối phó cộng công thật là tốt cơ hội. Thế là, hắn nhường Hồng Vân lưu lại, an bài vụ tộc. Hắn mang theo ma đằng thẳng hướng Bất Chu Sơn. Bọn hắn đi tới Bất Chu Sơn, đã nhìn thấy một tòa núi cao thật lớn, ngọn núi này cao tới mấy ngàn trượng, từng mảnh đám mây tại lưng chừng núi bồng bềnh. Cái này Bất Chu Sơn mười phần hiểm trở. Từng đoàn mây đen quay chung quanh. Đế Nhất trông thấy một cái sơn cốc bên trong tụ tập một mảnh đen nhánh đám mây. Cái này đám mây bốn phía lờ mờ có một mảnh quang mang. Hắn suy đoán cộng công nhất định ở chỗ đó chữa thương. Đế Nhất nhảy đến phía trên thung lũng, quát to một tiếng, cộng công lăn ra đến. Sụp đổ bên trong xuất hiện một con quái thú này nhưng là hỗn độn. Cái này hỗn độn hướng về phía Đệ Nhất kêu to, Đế Nhất, người dám chạy tới chịu chết. Đế Nhất có chút kỳ quái, như thế nào là hỗn độn thú, chẳng lẽ là hỗn độn thú biến thành công tới dụ dỗ chính mình tới? Hắn một chút minh bạch khả năng này là một cái bẫy. Tiếp lấy, lại xuất hiện hai cái quen thuộc gia hỏa, một cái cộng công, một cái khác chính là Thiên Ô. Hai tên gia hỏa lần trước để bọn hắn đánh chạy. Lần này lại cùng lúc xuất hiện. Ma đằng kêu một tiếng, không tốt, đây là một cái bẫy. Ao ào, bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện một mảnh màu đỏ liệt hỏa, này từng mảng liệt hỏa tạo thành từng mảnh màu đỏ biển lửa, cái này một cái biển lửa đem bọn hắn bao vây. Đệ Nhất đương nhiên minh bạch đây là bẫy dập. Bất quá, hắn chưa từng có sợ qua. Hắn cười nhạt một tiếng, liền hai người các ngươi là tới chịu chết. Ta thật hối hận một hồi trước không có tiêu diệt các ngươi. Đế Nhất suy nghĩ, bọn hắn nhất định chịu ai chỉ điểm, bằng không, hai người này không thể liên thủ tới đối phó chính mình. Dù sao, hai người bọn họ ra hỏa là cựu nhân. Bây giờ lại liên thủ. Bất Chu Sơn phụ cận cao nhân thì càng nhiều. Rất nhiều cao nhân đều rối rít tới quan chiến. Bọn hắn những người này liền thích xem náo nhiệt, có khi khắc có thể học tập một chút kinh nghiệm chiến đấu, có đôi khi có thể nhặt một chút bà bối. Cho nên những cao thủ này đều thích xem náo nhiệt. Những cao thủ này nghị luận. Lần này, hai cái đối phó một cái, Đệ Nhất nhất định xong. Đế Nhất lợi hại hơn nữa, cũng đấu không lại họ hai cái. Hai người bọn họ mỗi một cái đều tương đương với Đệ Nhất, Đế Nhất lần này phiền toái. Đế Nhất, lần này giữ nhiều lành ít. Đế Nhất, vẫn là mau chạy trốn a. chạy trốn không có dễ dàng như vậy. Cái này Bất Chu Sơn chính là cộng công địa bàn. Đế Nhất vấn đạo, các ngươi là ai chỉ điểm? Hai con mắt nhìn chằm chằm hai người này, ánh mắt của hắn tránh ra ánh sáng đáng sợ. Thanh này trường kiếm lạnh như băng bày ra, một loại đáng sợ sát khí trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thiên địa, toàn bộ bầu trời trở nên hoàn toàn đỏ ngầu. Hai tên giá hỏa quát to một tiếng, người xuống địa ngục. Cả hai tên giá hỏa đồng loạt ra tay, từng thanh trường kiếm lạnh như băng quét ra tới. Thanh này đem trường kiếm lạnh như băng từ bốn phương tám hướng chém tới, tiếp lấy lại là từng thanh trường đao chém xuống tới. Những thứ này đao thương như gió lốc như thế quét tới, trong lúc nhất thời bốn phương tám hướng một mảnh giết phong tập kích tới. Đế Nhất cười lạnh, vung lên tay tới, một cái này tay đột nhiên biến lớn, biến mười phần cực lớn, một cái này đại thủ phủ xuống tới, toàn bộ bầu trời một chút áp xuống tới, lần này trong trọng quét ra đi, sụp đổ cốt, cái kia từng thanh trường kiếm lạnh như băng liên tục đục gãy. Một cái này hữu lực đại thủ vườn hướng cộng công cổ. Cộng công nhanh chóng một cái xoay người bắn ra, lần này bắn ra mấy trăm thước xa. Thế nhưng là, cánh tay kia đột nhiên thật dài, lần này duỗi ra trăm ngàn thước dài, lần này liền tóm lấy cộng công, trực tiếp đem cái này cộng công ném ra ngoài. Thiên Mô nhanh chóng nhào tới. Hắn lung lay thân thể biến trên dưới 100 trượng lớn nhỏ, hắn đột nhiên mở ra miệng rộng, ào ào, phun ra một mảnh màu đỏ liệt hỏa, dạng này liệt hỏa đốt hướng Đế Nhất. Cứ như vậy, liền tương đương hai tên giá hỏa cùng một chỗ đối phó Đế Nhất. Đế Nhất quát to một tiếng, ta đem các ngươi cùng một chỗ diệt. Bàn tay của hắn giơ lên, một cải pháp bảo đánh đi ra, pháp bảo này bay đến giữa không trung, đột nhiên biến lớn, biến giống như núi nhỏ đại, pháp bảo này đột nhiên đánh phía Thiên Mô. Sụp đổ, lần này đem cái này Thiên Mô đập bay. Hỗn độn thủ lặng lẽ đến đây. Chương 339, thần bí tiên nhân. Hỗn độn thủ đột nhiên mở ra miệng rộng, phun ra một tia chớp, đạo này lôi điện khoảng chừng mấy người kích thước, đạo này màu đen lôi điện tựa như một thanh trường đạo từ phía sau lưng tập kích Đế Nhất. Cái này hỗn độn thú vậy mà đánh lén. Đế Nhất nghe thấy phong thanh, hắn nhanh chóng quay đầu ngăn cản. Đúng lúc này, đột nhiên xuất hiện một cái thần bí tiên nhân, người cao thủ này trên mặt che kín sắt lá, hắn đột nhiên vung lên tay tới, một đạo thiểm điện bỏ đi ra, sụp đổ. Lần này liền đem hỗn độn thủ đánh liên tục nhanh lùi lại. Hỗn độn thủ cực kỳ hoảng sợ, sắc mặt biến phá lệ khó coi. Hắn nằm mơ giữa ban ngày cũng không có nghĩ đến lại có tiên một chiêu đánh lui hắn. Loại bản lĩnh này e rằng toàn bộ hồng hoang cũng tìm không ra mấy cái tới. Hắn giật mình nhìn chằm chằm cao thủ thần bí, vẫn nói, ngươi là ai? Cao thủ thần bí trừng mắt lên tới, hai con mắt phát ra từng đạo rực rỡ quang mang, từng đạo ánh sáng này chiếu vào trên mặt hỗn độn thủ. Lan. Thanh âm lạnh như băng truyền tới. Hỗn độn thủ lung lay cực lớn đầu rời đi. Cao thủ thần bí hướng về phía Đế Nhất lớn tiếng nói, mau chóng rời đi Bất Chu Sơn. Rầm rầm rầm, đột nhiên toàn bộ Bất Chu Sơn lay động, từng khối đá to lớn rơi xuống, một khối này tảng đá đánh tới hướng Đế Nhất. Đế Nhất vung lên tay tới, hóa ra từng đạo kiếm quang tới, cái này từng đạo kiếm quang quét ra đi, liền đem một khối này tảng đá đánh bay. Đế Nhất nhìn chằm chằm cái này thần bí cao thủ, vẫn nói, ngươi vì cái gì hỗ trợ? Kỳ thực, coi như cái này thần bí cao thủ không rút, hắn như cũ có thể đối phó cái này hỗn độn.